Chương 161, Đồ Sơn Hạo Kiếp chương 161, Đồ Sơn Hạo Kiếp bốn cái đệ tử mới cũng tò mò mà nhìn xem vị này, nhìn tuổi không lớn lắm sắc mặt có chút tái nhợt sư thúc, cung kính hành lễ, làm phiền sư thúc. Một ngày này, Thần Hỏa Sơn Trang, răng đèn kết hoa, khách khứa như mây. Trang chủ Đông Phương Công Nguyệt đại hồn, đạo minh các nhà, giao hảo tán tu. Thậm chí một chút cùng Thần Hỏa Sơn Trang có lui tới tiểu môn tiểu phái, đều phái người đến đây chúc mừng. Vương Quyền Thủ Chuyết mang theo tiểu phí sớm tới, đang cùng đứng tại cổng đón khách cười đến không ngậm miệng được Đông Phương Công Nguyệt nói chuyện. Thủ bụng, tiểu phí, các ngươi có thể tính tới. Đông Phương Công Nguyệt một thân đỏ chót hỉ phục, kia túm bệnh lên phát tựa hồ cũng tỉ mỉ quản lý qua, càng lộ vẻ tinh thần. Chúc mừng Công Nguyệt huynh. Vương Quyền Thủ Chuyết cùng tiểu phí chắp tay nói chúc. Cùng vui. Ai, Tả huynh đâu? Còn chưa tới. Gia hỏa này sẽ không phải lại bế quan quên thời gian a? Đông Phương Công Nguyệt đưa cổ hướng nơi xa nhìn. Ở sau lưng nói người khác nói xấu không phải thói quen tốt, nhất là ngươi Công Nguyệt huynh. Một cái reo rắt thanh âm mang theo ý cười vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo trắng Lâm Huyền chẳng biết lúc nào đã đứng tại cách đó không xa. Chân trần chia xuống đất, tóc trắng dương nhẹ, đang cười như không cười nhìn xem Đông Phương Công Nguyệt. Đông Phương Công Nguyệt một cái giật mình, vội vàng thay đổi nụ cười sán lạn nên đón, sao có thể a? Ta đây là trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng nóng trông Tả huynh ngươi đây. Mau mời tiến. Ngươi có thể đến, ta hôn lễ này thật là vinh hạnh a. Trung quanh tân khách nhìn thấy Lâm Huyền, lập tức rối loạn tư mừng, rất nhiều ánh mắt kính sợ lại hiếu kỳ quan tới. Đại doanh tiên nhân đích thân đến, mặt mũi này có thể quá lớn. Lâm Huyền theo Đông Phương Công Nguyệt tiến vào sân trang. Ven đường thấy, đều là vui mừng chi sắc. Đông Phương Công Nguyệt hiển nhiên cực kỳ trọng thị cuộc hôn lễ này, khắp nơi dụng tâm. Giờ lành tới, hôn lễ bắt đầu. Nhìn xem Đông Phương Công Nguyệt cùng một thân mũ phượng khăn quàng vai, che kín đỏ khăn cô dâu tân nương tử tại người chủ trì phụ sướng hạ hoàn thành nghi thức, Lâm Huyền trong mắt cũng mang theo ôn hòa ý cười. Hắn có thể cảm giác được, Đông Phương Công Nguyệt giờ phút này hạnh phúc là phát ra từ nội tâm. Người bạn thân này tính tình nhạy thoát, bây giờ cũng rốt cuộc tìm được thuộc về mình kết cục. Kết thúc buổi lễ về sau, chính là yến hội. Đông Phương Công Nguyệt lôi kéo Lâm Huyền, Vương Quyền Thủ Chuyết bọn người ngồi chủ bàn, ăn uống linh đình, bầu không khí nhiệt liệt. Tạ huynh, thủ bụng, hôm nay không say không về. Đông Phương Công Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên đã uống không ít, nhưng hào hứng cực cao. Đông Phương Minh, uống ít chút, chớ có lạnh nhạt tân nương tử. Vương Quyền Thủ Chuyết khuyên nhủ, chính mình nhưng cũng bồi tiếp uống mấy chén. Yên tâm, phu nhân. Nấc. Lý giải. Đông Phương Công Nguyệt lớn miệng ôm Lâm Huyền bả vai. Tạ huynh, lần sau các ngươi lại đến, khả năng chính là ta Hải Nhi tiệc đầy tháng. Ha ha. Lâm Huyền cười cùng hắn chạm cốc, vậy liền sớm chúc mừng. Một mực uống đến dạ mạc thâm trầm, tân khách dần dần tán đi. Lâm Huyền thấy Đông Phương Công Nguyệt đã say bị mông lung, liền đứng dậy cáo tử. Tạ huynh, lúc này đi. Lại uống điểm. Đông Phương Công Nguyệt loạn trạng mà muốn đứng lên. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Huyền vỗ bờ vai của hắn, lại đối Vương Quyền Thủ Chuyết gật gật đầu, quay người phiêu nhiên ra sơn trang. Sơn trang bên ngoài bóng đêm thanh lương như nước. Lâm Huyền vừa đi ra không xa, bước chân chính là dừng lại. Phía trước bên đường dưới bóng cây, một cái râu tóc bạc trắng, quần áo tả tơi láo giả, đang xách theo hồ lô rượu, cười như không cười nhìn xem hắn. Chính là Kiếm đạo nhân. Tiền bối ở đây, thật là chuyên cho ta. Lâm Huyền đi lên trước. Kiếm đạo nhân rượu vào miệng, sắc mặt lại không ngày thường vui cười, ngược lại mang theo vài phần ngưng trọng. Tiểu tử, xảy ra chuyện lớn, tiến thập tam. Đi Đồ Sơn. Lâm Huyền lông mày cau lại. Kiếm đạo nhân tiếp tục nói, ta hoài nghi, đây hết thảy phía sau đều có Phượng Tê kia yêu phụ thủ bút. Nàng để mắt tới Yến Thập Tam, chỉ sợ là muốn đem hắn luyện thành vật chứa, dùng để hấp thu khổ tình cự thụ bên trong kia cố lực lượng khổng lồ. Nàng ngấp nghé lực lượng kia đã lâu, tự thân lại không cách nào tiếp nhận, một mực tại tìm kiếm thích hợp sát. Yến Thập Tam tâm ma đâm sâu vào, kiếm tẩu thiên phong chính là nhân tuyển tốt nhất. Bây giờ Yến Thập Tam cử chỉ điên rồ giống như thẳng hướng Đồ Sơn, tất nhiên là thụ nàng mê hoặc điều khiển. Như khổ tình thụ có sai lầm, không chỉ có Đồ Sơn nguy rồi, lực lượng kia như bị Phượng Tê cái loại này tâm thuật bất chính người trưởng khống, hậu quả khó mà lường được. Lâm Huyền ánh mắt ngưng tụ. Khổ tình thụ bên trong lực lượng chính là hắn lưu lại, như bị ác ý lợi dụng, hoàn toàn chính xác phiền toái. Hơn nữa, Đồ Sơn, việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi Đồ Sơn. Lâm Huyền không do dự nữa, cùng đi. Kia yêu phụ quỷ kế đa đoan, lão phu cũng phải nhìn chằm chằm điểm. Kiếm đạo nhân thu hồi hồ lô rượu, hai người thân hình hóa thành lưu quang, hướng phía Đồ Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Đồ Sơn, khổ tình cự thủ hạ. Ngày xưa tường hòa yên tĩnh thánh địa, giờ phút này một mảnh hỗn độn. Màu hồng cánh hoa hôn tạp đá vụn cùng vết máu, bày khắp mặt đất. Đồ Sơn hồng hồng nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, một bộ áo đỏ nhiều chỗ tổn hại. Đồ Sơn nhã nhã cùng Đồ Sơn rung rung đổ vào phía sau nàng cách đó không xa, đều đã hôn mê, khí tức yếu ớt. Trung quanh còn có thể đứng thẳng Đồ Sơn hộ vệ lác đác không có mấy, đều trên mặt hoảng sợ. Mà tại các nàng phía trước, Yến Thập Tam cầm kiếm mà đứng. Hắn vẫn như cũng là kia thân rách dưới áo đen, cụt một tay, nhưng khí tức cả người lại cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Hai mắt xích hồng, quanh thân tràn ngập làm người sợ hãi ngang ngược cùng. Tham lam kiếm khí. Kiếm khí kia bên trong, hô tạp một cỗ không thuộc về hắn năng lượng. Khổ tình cự thụ tại phía sau hắn, nguyên bản sinh cơ bừng bừng thân cây, giờ phút này lại hiện ra mấy phần ảm đạm. Tráng kiện trên cành cây, lại bị Yến Thập Tam tay trái ấn ra một cái thật sâu trường ấn. Vô số màu hồng điểm sáng đang từ thân cây bên trong bị cưỡng ép rút ra, liên tục không ngừng mà tràn vào Yến Thập Tam thể nội. Đáng chết, dừng tay. Đồ Sơn hồng hồng nghiêm nghị quát, cưỡng để yêu lực mong muốn đứng lên, lại tác động tương thế, lại ho ra một bụng máu. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, khổ tình thụ lực lượng ngay tại phi tốc trôi qua. loại kia cùng huyết mạch tương liên sinh cơ bị cưỡng ép cướp đoạt cảm giác, nhường nàng tim như bị dao cắt. Vô dụng, tỷ tỷ Đồ Sơn rung rung rẽ rủa lấy tỉnh lại, suy yếu nói: "Hắn đã hoàn toàn bị khống chế." Tâm thần không có ha ha ha. Một hồi vũ mị lại mang theo vô tận ác ý tiếng cười vang lên. Phượng Tê thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Yến Thập Tam bên cạnh. Nàng duỗi ra thon dài ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve Yến Thập Tam gương mặt, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng điên cuồng. Cỡ nào hoàn mỹ vật chứa a? Chấp niệm, tâm ma, bất khuất kiếm ý, còn có cố này bị kiếm tiên kiếm khí rèn luyện qua thân thể. Quả thực là dùng để trở khổ tình chi lực tốt nhất dụng cụ. Phượng Tê cười duyên: "Yến Thập Tam, rất tốt, thêm ít sức mạnh. Đem cái này quả phá cây lực lượng, tất cả đều mất khô. Đến lúc đó, ngươi chính là trong thiên địa này tồn tại cường đại nhất, mà ta chính là chủ nhân của ngươi." Yến Thập Tam trong cổ họng phát ra như dã thu gầm nhẹ, đặt tại trên cây tay lực lượng càng thêm, rút ra tốc độ càng nhanh. Khổ tình thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi, lá cây tàn lụi, quang hoa cấp tốc cảm đạm. Ngay tại lúc đám người không gặp được địa phương, khổ tình thụ nội bộ, một cái nhỏ đến nhìn không thấy be, liền nút ở khổ tình thụ bên trong ngủ say. Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 162, Phong Ma Yến Thập Tam chương 162, Phong Ma Yến Thập Tam yêu phụ. Ngươi dám? Một tiếng giận vang lên, một đạo cửu thải huyền quang từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một cái thần tuấn cự điểu, lợi chảo thẳng bắt Phượng Tê đỉnh đầu. Chính là Cửu Huyền Điểu. Hắn đi theo Yến Thập Tam đến đây Đồ Sơn, chưa từng nghĩ đối phương đống nhiên nổi điên. Lan đi. Yến Thập Tam cũng không quay đầu lại, trở tay một kiếm chém ra. Một kiếm này, nhanh đến mức vượt ra khỏi thị giác bắt giữ, ngoan lệ đến phảng phất muốn chặt đứt nhân quả. Xoẹt. Cửu Huyền Điểu hộ thể huyền quang như là giấy giống như bị xé nứt, ngực bị mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi phun ra. Nó kêu cực kỳ thảm thiết một tiếng, thân thể khổng lồ ầm vang rơi đập trên mặt đất, miễn cưỡng hóa thành nhân hình, cũng đã trọng thương có lên. Thứ không biết chết sống. Phượng Tê lườm Cửu Huyền Điểu một cái, cười nhạo một tiếng, lực chú ý một lần nữa trở lại Yến Thập Tam cùng Khổ Tình Thụ bên trên. Nhanh hơn, cũng nhanh, Khổ Tình Thụ quang mang càng ngày càng yếu ớt, thân cây bắt đầu xuất hiện dạng nước vết tích. Đồ Sơn hồng hồng muốn rách cả mí mắt. Nàng có thể cảm giác được, Đồ Sơn hồ yêu cùng Khổ Tình Thụ ở giữa huyết mạch liên hệ ngay tại đứt gãy. Một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác suy yếu đánh tới. Không. Đồ Sơn hồng hồng phát ra một tiếng rên rỉ, thể nội yêu hoàng cấp lực lượng liều lĩnh bộc phát, cưỡng ép xông phá thương thế chói buộc. Nàng lại cái này tuyệt cảnh áp bách dưới, cố gắng tiến lên một bước, bước vào đại yêu hoàng cảnh giới. Bàng bạc yêu lực hóa thành xích hồng hồng lưu, đánh phía Yến Thập Tam. A, lâm trận đột phá. Đáng tiếc Phượng Tê trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành đùa cợt. Yến Thập Tam rốt cục xoay người, đối mặt kia xích hồng hồng lưu, hắn vẫn như cũ chỉ xuất một kiếm. Thật đơn giản một cái đâm thẳng. Mũi kiếm điểm ở đằng kia bàng bạc yêu lực trung tâm nhất. Phúc. Như là khí cầu bị đâm phá, Đồ Sơn hồng hồng một kích toàn lực yêu lực hồng lưu trong nháy mắt tán loạn. Còn sót lại kiếm khí xuyên thấu yêu lực, mạnh mẽ đâm vào Đồ Sơn hồng hồng trên thân. Phúc. Đồ Sơn hồng hồng máu tươi cuồn cuộn, cả người như là vải rách con nít giống như bay rớt ra ngoài. Giờ phút này nàng hấp hối, cả ngón tay đều khó mà động đậy. Trên lệnh quá lớn, hấp thu gần như hoàn chỉnh Khổ Tình Thụ nội lực lượng Yến Thập Tam, giờ phút này thực lực đã vô pháp dùng lẽ thường độ chi. Tỷ tỷ, Đồ Sơn rung rung cùng vừa mới thức tỉnh Đồ Sơn nhã nhã phát ra tuyệt vọng la lên. Phượng Tê nhìn xem hoàn toàn khô héo, sinh cơ gần như đoạn tuyệt Khổ Tình cự thụ, lại nhìn một chút khí tức của bạo, hai mắt hoàn toàn bị đen nhanh chiếm cứ Yến Thập Tam. Rốt cục ra tùy ý trương dương cười to, ha ha ha, thành, rốt cục thành, Đồ Sơn. Kể từ hôm nay, Đồ Sơn liền nên xóa tên. Cái này Khổ Tình chi lực là của ta. Nàng đưa tay liền phải đi bắt Yến Thập Tam, chuẩn bị hoàn thành sau cùng khống chế. Nhưng vào lúc này, định, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, không cao, lại dường như mang theo thiên địa pháp tắc lực lượng. Chỉ một thoáng, lấy Yến Thập Tam cùng Phượng Tê làm trung tâm, phương viên trăm trượng không gian đống nhiên ngưng kết. Gió ngừng thổi, bay xuống cánh hoa treo giữa không trung. Phượng Tê rũa ra tay cứng tại nguyên địa, liền trên mặt nàng mừng như điên biểu lộ đều dừng lại. Một đạo áo trắng thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trong sân, chân trần đạp ở khô héo trên mặt cánh hoa. Chính là Lâm Huyền. Đầu ngón tay hắn một chút tinh khiết đến cực hạn bạch mang lấp lóe, chính là cái này bạch mang, tạm thời cầm giữ mảnh không gian này. Ta nhúc đồng. Phượng Tê trong mắt lóe lên kinh sợ, nàng phát hiện chính mình vậy mà không cách nào động đậy mảy may. Cái này sao có thể? Kiếm đạo nhân thân ảnh cũng lập tức xuất hiện, rơi vào Cửu Huyền Điệu bên cạnh, cấp tốc xem xét tư thế, cũng uy tiếp theo viên thuốc. Lâm Huyền không để ý đến Phượng Tê, hắn nhìn về phía Yến Thập Tam. Lúc này Yến Thập Tam, quanh thân quấn quanh lấy khổng lồ mà hỗn loạn năng lượng. Kia là hắn tự thân kiếm ma chi lực cùng Phượng Tê gieo xuống quỷ dị ma trùng hỗn hợp sản phẩm. Tinh thần của hắn đã sớm bị ăn mòn hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ bị lực lượng khu động sắc hung. Đồng thời cố lực lượng này còn đang không ngừng bành trướng, cứ không ổn định. Lúc nào cũng có thể hoàn toàn bộc phát, đem chung quanh tất cả hủy diệt. Phong. Lâm Huyền hai tay kết ấn, tinh khiết nghịch sinh chi khí hạo đạn tuôn ra, hóa thành một cái to lớn màu trắng quang kén. Đem Yến Thập Tam tính cả quanh người hắn hỗn loạn năng lượng cùng nhau bao khỏa đi vào. Quang kén cấp tốc co bảo, cuối cùng hóa thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay bạch sắc quang cầu, lơ lửng tại Lâm Huyền lòng bàn tay. Quang cầu nội bộ mơ hồ có thể thấy được Yến Thập Tam dãy rủa hư ảnh cùng sôi trào đỏ thâm năng lượng. Đây là hắn lấy nghịch sinh tam trọng tu vi, cưỡng ép sáng tạo một cái tạm thời kết giới không gian, đem Yến Thập Tam cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, đồng thời cũng tạm thời chế trụ kia cố nổi điên năng lượng. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, cố lực lượng kia quá to lớn, kết giới cũng tại bị không ngừng xung kích. Phượng Tê liền giao cho ngươi. Lâm Huyền đối kiếm đạo nhân nói rằng, ngữ khí mang theo một tia hiếm thấy ngưng trọng. Ta cần toàn lực duy trì kết giới, cũng nghĩ biện pháp giải quyết bên trong phiền toái. Kết giới bên trong, thiên địa một mảnh hỗn độn, ngang ngược kiếm khí tứ ngược, điên cuồng đánh thẳng vào kết giới bốn vách tường. Yến Thập Tam đứng ở trong hỗn độn trung tâm, hắn chỗ sâu trong con ngươi lại có một chút quỷ dị tử mang lấp lóe. Kia là Phượng Tê gieo xuống ma trùng hải tâm, khổ tình thụ cái kia khổng lồ mà ôn hòa lực lượng, giờ phút này cùng hắn đoạt mệnh Thập Tam kiếm cực đoan sát ý tâm ma chấp niệm hoàn toàn hỗn hợp, hình thành một loại cường đại lại cực không ổn định kinh khủng hình thái. Hắn không còn là người, càng giống là một đoàn nắm giữ hủy diệt bản năng năng lượng tụ hợp thể. Lâm Huyền chân chấn bước vào mảnh hỗn độn này. Yến 13. Lâm Huyền thanh âm xuyên thấu cơn bão năng lượng, rõ ràng truyền vào đối phương trong hai. Yến Thập Tam đột nhiên quay đầu, xích hồng hai mắt khóa chặt Lâm Huyền. Trong cổ họng phát ra một tiếng không phải người gầm nhẹ, không có bất kỳ cái gì giao lưu ý đồ, trong tay ám hồng trường kiếm đã vung ra. Đoạt mệnh Thập Tam kiếm vạn vật trung yên, một đạo vắt ngang thiên địa kiếm cương, mang theo vô thượng đại khủng bố, hướng Lâm Huyền nghiền ép mà đến. Kiếm cương những nơi đi qua, tất cả đều bị chôn vùi. Đối mặt cái này đủ để tùy tiện giết chết bình thường yêu hoàng một kích, Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, hướng về phía trước hư hư nhấn một cái. Định. Lịch sinh tam trọng tiên thiên nhất khí ẩm bang tuôn ra, tại trước người hắn hóa thành một tầng màn ánh sáng trắng. Kiếm cương mạnh mẽ đâm vào màn sáng phía trên. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang tại trong kết giới quanh quẩn. Căng thẳng mấy tức, đỏ sầm kiếm cương cuối cùng không thể tiếp tục được nữa, ầm vang vỡ nát. Mà màn ánh sáng trắng cũng ảm đạm mấy phần. Tiến Thập Tam phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, trong nháy mắt vượt qua không gian, xuất hiện tại Lâm Huyền bên cạnh thân, trường kiếm đâm thẳng Lâm Huyền huyệt thái dương. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu hắn toàn thịnh thời kỳ. Lâm Huyền thân hình không động, chỉ là đầu có hơi hơi bên cạnh. Xuy. Mũi kiếm lao hắn tóc trắng lướt qua. Một kích không trúng, Yến Thập Tam kiếm thế liên miên bất tuyệt, kiếm quang như là báo tố, theo bốn phương tám hướng mỗi một cái góc độ đánh út về phía Lâm Huyền. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa khác biệt tâm tình tiêu cực, cứu hận, tuyệt vọng, tham lam, điên cuồng. Lâm Huyền đang quan sát, cũng đang tiêu hao. Yến Thập Tam giờ phút này lực lượng tuy mạnh, nhưng tiêu hao cũng nhanh, cũng không ổn định. Mà hắn cần làm là tại đối phương lực lượng hoàn toàn mất khống chế bạo tạc trước, tìm tới một cái điểm đột phá. Đề cử chuyên hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 163, phong ấn chương 163, phong ấn Yến Thập Tam đánh lâu không xong, càng phát ra nôn nóng điên cuồng. Một cỗ càng thêm tà ác càng thêm không bị khống chế lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Ách a. Giết, giết sạch tất cả. Yến Thập Tam ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Huyền ánh mắt ngưng tụ. Ngay tại lúc này, khi tất cả lực lượng đều hướng về mũi kiếm hội tụ, Yến Thập Tam thể nội xuất hiện ngắn ngủi trống rông sát na, Lâm Huyền động. Lần thứ nhất hắn chủ động tiến công. Thân hình thuần di giống như xuất hiện tại Yến Thập Tam ngay phía trước, hai người gần trong gang tấc. Lâm Huyền ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, đầu ngón tay trực tiếp điểm hướng về phía Yến Thập Tam mi tâm. Chấn. Một chữ búng ra, luôn xuất phát tùy. Đầu ngón tay bạch mang không có vào Yến Thập Tam mi tâm. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng trệ. Yến Thập Tam quanh thân cuồng bạo phun trào năng lượng đống nhiên cứng đờ. Chỗ mi tâm, viên kia yêu dị ma trùng phát ra kết một tiếng vang nhỏ, mặt ngoài xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Vết rách cấp tốc lan tràn. Không. Một tiếng bao hàm vô tận đoán độc dường như đến từ cựu u rít lên từ ma loại bên trong truyền ra. Kia là Phượng Tê lưu lại một sợi phân hồn ấn ký, nhưng tiếng rít im bặt mà dừng. Ma trùng vỡ vụn trong nháy mắt, Yến Thập Tam trong mắt xích hồng giống như thủy triều tối lui. Điên cuồng cấp tốc tiêu tán, thay vào đó là một mảnh trống rỗng mê mang, cùng sâu không thấy đáy thống khổ cùng mệt mệt. Hắn giơ cao kiếm bất lực rủ xuống, quanh thân kia kinh khủng tính công kích đại giảm. Ta Yến Thập Tam bờ môi mấp máy, phát ra thanh âm khàn khàn, ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, nhận ra trước mắt Lâm Huyền. Trái, như đồng ngưng thần. Lâm Huyền quá khẽ, hai tay hối hạ cái tấn, càng nhiều màu trắng khí hơi thở cuốn lên Yến Thập Tam thân thể, cấp tốc rót vào trong cơ thể hắn, cùng những cái kia còn sót lại kiếm ý tiếp xúc. Lần này không còn là đối kháng, mà là dẫn đạo cùng trấn an. Yến Thập Tam năng lượng trong cơ thể phong bạo dần dần lắng lại, mặc dù vẫn như cũ bành trướng, nhưng đã không còn có chủ động tính công kích. Trong mắt của hắn thanh minh càng ngày càng nhiều, thống khổ cũng càng thêm rõ ràng. Kia là thanh tỉnh đằng sau đối tự thân điên cuồng cùng tội nghiệt khoan tim thống khổ. Cuối cùng kết thúc. Lâm Huyền nhìn xem Yến Thập Tam, thanh âm mang theo một tia phức tạp. Lực lượng của ngươi cần một cái mới kết cục. Yến Thập Tam dường như minh bạch cái gì, hắn nhìn thoáng qua thân thể của mình, lại nhìn về phía bên ngoài kết giới mơ hồ có thể thấy được khô héo khổ tình cự thụ. Cuối cùng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không có phản kháng. Lâm Huyền hai tay hư hợp, đem rơi vào trạng thái ngủ say Yến Thập Tam phong ấn trong đó. Trong kết giới, hỗn độn tiêu tán, bay về bình tĩnh. Bên ngoài, đại chiến đấu giống nhau đang tiến hành. Kiếm đạo nhân khô gầy thân thể bộc phát ra sắc bén ngút trời kiếm ý khóa chặt sắc mặt hoảng sợ ngây ngốc Phượng Tê. yêu phụ, ngươi tính toán dừng ở đây rồi. Phượng Tê nhìn xem khí thế hung hăng kiếm đạo nhân, trong lòng biết chuyện hôm nay không thể làm, hận hận cắn răng một cái, lao phong tử, làm hỏng đại sự của ta, còn nhiều thời gian, sẽ làm cho ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Nàng thân hình hóa thành một đạo đen nhánh sương mù, liền phải bỏ chạy. Muốn đi, lưu lại ít đồ. Kiếm đạo nhân chập ngón tay như kiếm, một đạo huy hoàng kiếm quang phát sau mà đến trước, mạnh mẽ chém vào trong khói đen. A, trong khói đen truyền đến Phượng Tê một tiếng thống khổ kêu rên, lập tức tốc độ bạo tăng, trong chớp mắt biến mất ở chân trời, chỉ để lại một câu tràn ngập oán độc truyền âm quanh quẩn. Lão phong tử, mối thù hôm nay bản tọa nhớ kỹ. Kiếm đạo nhân không có đi truy, hắn biết Phượng Tê thủ đoạn bảo mệnh đông đảo, trọng thương nàng đã là không dễ. Hắn quay người nhìn về phía đã kết thúc đi ra Lâm Huyền, hắn thế nào? Lâm Huyền nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay có chút rung động bạch sắc quang cầu, cao mày, rất phiền toái. Khổ tình thụ lực lượng đã cùng hắn tự thân thậm chí kia ma chủng hoàn toàn dung hợp, cưỡng ép bóc ra, hắn sẽ lập tức hình thần câu diệt. Mà cố lực lượng này mất đi khống chế, bộc phát ra, uy lực đủ để san bằng Đồ Sơn. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy bị lại? Kiếm đạo nhân nhìn xem quang cầu bên trong càng ngày càng không ổn định năng lượng ba động, cũng là nhức đầu. Đúng lúc này, một chút kim quang không có dấu hiệu nào tại hai người bên cạnh sáng lên. Nạo Lai Tam thiếu, hắn nhìn thoáng qua Lâm Huyền trong tay quang cầu, lại nhìn một chút khô héo Khổ Tình cự thụ cùng trọng thương Đồ Sơn đám người, thở dài, vẫn là tới chậm một bước. Kiếm đạo nhân tìm hắn thời điểm, hắn đang đứng ở một lần mấu chốt bế quan hồi cuối, không thể tới lúc chạy đến. Lâm Huyền nhìn về phía hắn, a, Tam thiếu cũng tới. Nạo Lai Tam thiếu đi lên trước, cẩn thận quan sát lấy Lâm Huyền, mắt vàng bên trong quang mang lưu chuyển, người rất không giống Lâm Huyền cười nói, đa tạ khích lệ, chẳng qua hiện nay chỉ sợ không phải thời điểm. Nạo Lai Tam thiếu nghe vậy cười to, ha ha, người rất thú vị. Sau đó hỏi thăm Lâm Huyền muốn làm sao xử trí Yến Thập Tam. Suy tư hồi lâu Lâm Huyền cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Nạo Lai Tam thiếu thấy thế cũng không còn giấu giốt, biện pháp có một cái. Khổ Tình tụ lực lượng bản chất là tình cùng nguyện ngưng kết, có cường đại kéo dài cùng chuyển hóa đặc tính. Yến Thập Tam giờ phút này trạng thái tương đương với một cái tràn đầy hỗn loạn tình lực cùng lực lượng khổng lồ lưu đạn, nếu đem hắn lưu tại về Khổ Tình thụ bên trong đâu? Lưu tại Khổ Tình thụ. Lâm Huyền cùng Kiếm đạo nhân đều là khẽ giật mình. Không tệ. Nạo Lai Tam thiếu chỉ vào cây kia khô héo đại thụ. Khổ Tình thụ cũng không chân chính tử vong, chỉ là lực lượng bị rút sạch, bản nguyên hạch tâm còn tại. Nếu đem Yến Thập Tam tính cả trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, lấy đặc thù phong ấn phương pháp, dung nhập Khổ Tình thụ bản nguyên hạch tâm, như vậy hắn lực lượng cuồng bạo sẽ trở thành Khổ Tình thụ một lần nữa sinh trưởng chất dinh dưỡng, mà bản thân hắn thì là sẽ bị vĩnh hằng giam cầm tại cây bên trong, duy trì Khổ Tình thụ vận chuyển. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, kể từ đó, Khổ Tình thụ có thể khôi phục sinh cơ, thậm chí khả năng nhân họa đắc phúc, trở nên càng thêm cường đại. Mà Yến Thập Tam, hắn sẽ không chết, nhưng cũng định viễn không cách nào lại rời đi Khổ Tình thụ, ý thức đem lâm vào nửa trạng thái ngủ say, cùng Khổ Tình thụ cộng sinh. Cái này có lẽ là hắn kết cục tốt nhất, hoặc là nói, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Lâm Huyền trầm mặc, đây đúng là một cái biện pháp khả thi. Hơn nữa, Yến Thập Tam giờ phút này trạng thái, coi như cứu trở về, chỉ sợ cũng sớm đã không phải lúc đầu hắn. Không có lựa chọn nào khác sao? Kiếm đạo nhân hỏi. Nạo Lai Tam thiếu lắc đầu, đây là ta có thể nghĩ tới, duy nhất có thể đồng thời khôi phục Khổ Tình thụ cũng cho hắn một chút hy vọng sống phương pháp xử lý. Lâm Huyền hít sâu một hơi, nhìn về phía trong lòng bàn tay quang cầu. Trong quang cầu, Yến Thập Tam hư ảnh dường như cảm giác được cái gì, nhưng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nếu như không phong ấn Yến Thập Tam, như vậy đối phương lực lượng trong cơ thể liền có khả năng tiếp tục nổi điên. Lâm Huyền không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn đối phương. Nhưng nếu là tước đoạt đi ra cố lực lượng này, đối phương liền sẽ lập tức chết đi. Chỉ có phong ấn đối phương tới Khổ Tình thụ bên trong. Đã tội. Lâm Huyền nói nhỏ một tiếng, không do dự nữa. Hai tay của hắn hơi nâng quang cầu, chậm rãi đem nó đẩy hướng khô héo Khổ Tình cự thụ. Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đang đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 164, trời xanh đại hội chương 164, trời xanh đại hội đồng thời, lịch sinh chi khí toàn lực vận chuyển, một chút xíu dung nhập Khổ Tình thụ thân cây trung tâm. Ông Khổ Tình thụ dường như cảm ứng được lực lượng trở về, phát ra một tiếng trầm thấp cộng minh. Trên cành cây khe hở bắt đầu nhúc đích. Làm hoàn toàn không có vào thân cây sát na, toàn bộ Khổ Tình cự thụ kịch liệt rung động. Khô héo thân cành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa tỏa ra sự sống. Khổ Tình thụ, sống. Hơn nữa so trước đó càng cao hơn lớn lung tùm, khí tức cũng càng là hùng vĩ. Mà Yến Thập Tam khí tức thì hoàn toàn cùng Khổ Tình thụ hòa làm một thể, cũng không còn cách nào phân biệt. Chỉ có làm Lâm Huyền lấy thần niệm xâm nhập cảm giác lúc, khả năng tại thụ tâm chỗ sâu nhất cảm nhận được một cái lâm vào thâm trầm ngủ say cô tịch linh hồn. Kết giới tiêu tán, Lâm Huyền thu tay lại. Nạo Lai Tam thiếu nhìn xem khôi phục sinh cơ Khổ Tình thụ, nhẹ gật đầu, thành công. Từ đây, Yến Thập Tam chính là Khổ Tình thụ một bộ phận, trừ phi có người có thể hoàn toàn phá hủy Khổ Tình thụ, nếu không phong ấn vĩnh cố. Hắn quay người đối Lâm Huyền nói rằng, lần này đa tạ tả môn trưởng ngăn cơn sóng dữ, nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới cũng tạm thời phong bế Yến Thập Tam, hậu quả khó mà lường được. Ta ở đây cảm ơn qua. Lâm Huyền nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, cái này Khổ Tình thụ là Đồ Sơn. Nói đến cùng Nạo Lai Tam thiếu quan hệ dường như không lớn. Kiếm đạo nhân nhìn xem Khổ Tình thụ, lại nhìn xem hôn mê Đồ Sơn ba tỷ bội cùng trọng thương Cửu Huyền Điểu, thở dài, Đồ Sơn lần này thật sự là gặp thai bay vạ gió, cũng may căn cơ không hư hại. Ngạo Lai Tam Kiều nói, các nàng thương thế tuy nặng, nhưng tính mệnh không ngại, ta sẽ ở này chiếu khán một hai, các ngươi chuyện chỗ này, ta cũng nên về Kiếm Tông. Kiếm đạo nhân khoát khoát tay, lại đối Lâm Huyền nói, tiểu tử, có rảnh có thể tới Kiếm Tông tìm ta uống rượu. Dứt lời, hóa thành kiếm quang rời đi. Lâm Huyền gật gật đầu, Lâm Huyền đi đến Cửu Huyền Điểu bên cạnh, kiểm tra một phen thương thế sau, vì đó liệu tổn thương. Cửu Huyền Điểu tỉnh lại dương mắt nhìn kỹ hướng Lâm Huyền. Nhìn một chút, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong mắt lóe lên một tia cực độ ngạc nhiên nghi ngờ cùng mờ mịt, ngươi, khí tức của ngươi, thế nào có chút, có điểm giống tên hôn đằng kia. Lâm Huyền biết hắn nói tới ai, mỉm cười, không có thừa nhận cũng không có hay không nhận, chỉ là nói, vậy sao? Khả năng ta tương đối xoái, tiền bối cảm giác sai nữa nha. Cửu Huyền Điểu nhìn chằm chằm hắn lại nhìn vài lần, cuối cùng lắc đầu, nói lầm bầm, tính toán, người đều chết mấy trăm năm, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn nhìn về phía khôi phục sinh cơ Khổ Tình Thụ, ánh mắt phức tạp, tiến thập tam tiểu tử này, cuối cùng vẫn là đi lên đầu này không đường về. Dạng này cũng tốt, ít ra không cần lại bị kia yêu phụ điều khiển, cũng không cần lại chịu tâm ma đau khổ. Lâm Huyền giúp hắn ổn định một chút thương thế, lại đi xem nhìn Đồ Sơn ba tỷ muội. Các nàng đã mất lo lắng tính mạng, chỉ là cần thời gian khôi phục. Thấy Đồ Sơn nguy cơ đã hiểu, Lâm Huyền liền không còn lưu thêm, thân hình hóa thành một đạo bạch mang, biến mất ở chân trời. Tại Lâm Huyền sau khi rời đi, Ngạo Lai Tam thiếu đi tới Khổ Tình Thụ trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Tại trong cảm nhận của hắn, xuyên qua Khổ Tình Thụ, xuyên qua bị phong ấn Yến Thập Tam, cuối cùng rơi vào một cái ngủ say ve bên trên. Hắn trầm mặc hồi lâu, phát hiện ve rất tốt, không có bất kỳ biến hóa nào. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài liền rời đi. Lâm Huyền trở lại Huyền Môn, đã là mấy ngày sau. Trong núi Tuế Nguyệt kéo dài, Lâm Huyền sinh hoạt khôi phục bình tĩnh, dạy bảo Lý Thừa Phong chờ bốn tên đệ tử, tự thân thì tiếp tục tham ngộ nghịch sinh tam trọng về sau con đường. Hắn có thể cảm giác được, nghịch sinh tam trọng hắn sắp đi đến viên mãn, phía trước hình như có một tầng vô hình bích trướng, đánh vỡ về sau, chính là một phen khác mới tinh thiên địa. Tiêu Bình An xem như sư thúc, dạy bảo lên bốn vị sư điệt đến tận tâm tận lực. Tại hắn đốc thúc cùng tự thân cố gắng hạ, Thạch Mạnh, Tô Huyền, Triệu Lam cũng lần lượt thành công dẫn khí nhập thể. Lý Thừa Phong càng là tiến triển cực nhanh, đã bước vào nhất trọng cảnh. Chỉ là Tiêu Bình An chính mình, lại cắm ở nghịch sinh nhất trọng đại viên mãn, chậm chạp không cách nào đột phá tầng kia giấy cửa sổ, bước vào nhị trọng. Hắn càng thêm trầm mặc, đem tất cả thời gian đều đầu nhập tu luyện, cơ hồ tới không ngủ không nghỉ tình trạng. Lâm Huyền nhìn ở trong mắt, biết hắn là khúc mắc bố trí. Thiên phú có hạn, tăng thêm nóng lòng cầu thành tâm thái, ngược lại thành trở ngại. Thời gian thấm thoát, 12 năm trong nháy mắt mà qua. Năm đó thiếu niên thiếu nữ, bây giờ đều đã trưởng thành thanh niên. Huyền Môn tại Lâm Huyền chấp trường hạ, dù chưa trắng trợn quyết trường, nhưng thanh danh càng thêm hiển hách. Cách mỗi mấy năm, Lâm Huyền biết lái sơn môn một lần, tuyển nhận hữu duyên đệ tử. Bây giờ môn hạ đệ tử chính thức đã có hơn 20 người, từng cái căn cơ vững chắc, tâm tính quá quan. Mặc dù không phải hắn thân truyền đệ tử, mà Huyền Môn bây giờ siêu nhiên vật ngoại địa vị đã vững chắc. Một ngày này, Lâm Huyền tự bế quan bên trong tỉnh lại, trong mắt hình như có hỗn độn sơ khai giống như minh ngộ lóe lên một cái rồi biến mất. Lịch sinh tam trọng bích trướng, hắn mơ hồ đụng chạm đến đánh vỡ biên giới. Phía sau núi đình nghỉ mát, Tiêu Bình An cầm một phong thư vội vàng mà đến. Sư Minh, Đạo Minh gửi thư. Tiêu Bình An đem tin đưa lên, bây giờ Vương Quyền thủ quyết đã là Đạo Minh minh chủ, Đông Vương Công Nguyệt làm phó minh chủ. Lâm Huyền triển khai tin, nội dung đơn giản là mời hắn tiến về tham gia lần này Lam Thiên Đại Hội, cũng mượn cơ hội này lão hữu tụ lại. Lam Thiên Đại Hội Lâm Huyền hơi có ấn tượng, là Đạo Minh thịnh hội. Nghe nói sẽ lên sẽ biểu hiện ra một cái thần bí bảo vật, người có duyên có thể từ đó nhìn thấy thiên cơ. Nhưng Lâm Huyền tin tưởng, kỳ thật chính là Ngạo Lai Tam thiếu lưu lại một cái đồ chơi nhỏ. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định tiến đến. Nhiều năm không thấy hai vị hảo hữu, cũng nên đi vòng một chút. Bình An, ngươi cùng ta cùng đi. Lâm Huyền nhìn về phía Tiêu Bình An. Tiêu Bình An sửng sốt một chút, vô ý thức muốn tự tuyệt. Sư Minh, ta còn là lưu tại trong núi tu luyện à? Ta cảm giác kẹp lại, càng nên ra ngoài đi một chút. Lâm Huyền cắt ngang hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tu đạo không phải là đóng cửa làm xe. Hồng chân luyện tâm, có khi so khô tọa càng hữu dụng. Lần này Lam Thiên Đại Hội, thiên hạ tuổi trẻ tài tuấn hội tụ, ngươi đi xem một chút, có lẽ có thể có xúc động. Tiêu Bình An thấy Sư Minh thái độ kiên quyết, đành phải gật đầu, là Sư Minh. Đạo Minh tổng bộ diễn võ trường trên đài cao. Dưới đài cao đã tụ tập đông đảo tuổi trẻ tu sĩ, nguyên một đám hăng hái, ánh mắt sắc bén. Đào Viên Lý gia, Thiên Nhãn Dương gia, Hắc Kiếm Trương gia, Vương Quyền gia, Đạo Minh các đại thế gia kiệt xuất tử đệ cơ hồ đều tới. Trên đài cao thì ngồi các nhà gia chủ hoặc trưởng lão đang thấp giọng trò chuyện. Lần này tiểu bối thiên phú dường như càng hơn trước kia a. Đúng vậy a. Các ngươi nói lần này Lam Thiên Đại Hội vẫn sẽ hay không có người có thể nhìn thấy không giống đồ vật. Khó nói, lão phu không biết rõ tới qua bao nhiêu lần Lam Thiên Đại Hội, khả năng từ đó nhìn ra được người đang đàm luận ở giữa. Một cố khó nói lên lời ôn hòa lại dường như vượt lên trên vạn vật khí tức lặng yên giáng lâm. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng an tĩnh lại, nhìn về phía diễn võ trường nhập khẩu. Một bộ áo trắng, chân trần, tóc trắng dương nhẹ Lâm Huyền, mang theo sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhưng ánh mắt trầm tĩnh Tiêu Bình An chậm rãi mà đến. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, trên đài cao, tất cả gia chủ, trưởng lão cùng nhau đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị. Đối với Lâm Huyền vị trí, chắp tay không lời, thanh âm đều nhịp, chúng ta gặp qua tả môn trưởng. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, vậy hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 165, bí tàng chương 165, bí tàng tiếng gầm không cao, lại mang theo vô cùng cung kính. Dưới đài tuổi trẻ đám tử đệ đầu tiên là sương sở, lập tức kịp phản ứng. Trên mặt trong nháy mắt phun lên kích động, sùng bái, hiếu kỳ đủ loại vẻ mặt, ánh mắt đồng loạt tập trung ở đằng kia đạo bạch sắc thân ảnh bên trên. Đại doanh tiên nhân, thiên hạ đệ nhất, còn sống truyền thuyết. Vương Quyền Bá Nghiệp đứng tại vương gia tử đệ phía trước nhất, hắn bất quá 10 tuổi ra mặt, vóc người không đủ, nhưng hai đầu lông mày đã có khí khái hào hùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nắm tay nhỏ âm thầm nắm chặt, trong mắt ngoại trừ sùng bái, càng có một cỗ cháy hừng hực chiến ý một ngày nào đó. Một ngày nào đó, ta muốn khiêu chiến ngươi, hắn ở trong lòng hò hét. Lâm Huyền đối trên đài đám người khẽ bước cầm ra hiệu, liền dẫn Tiêu Bình An đi hướng dự lưu ghế. Vừa ngồi xuống không lâu, hai thân ảnh liền cùng nhau mà đến. Tạ Minh, nhiều năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia a. Đông Phương Công Nguyệt vẫn như cũng là bộ kia cởi mở bộ dáng, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần thành thục cùng trầm ổn. Tạ Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương Quyền Thủ Chuyết cũng cười đi tới, khí sắc lại có vẻ có chút giàn mua. Mặc dù tu vi càng có tinh tiến, nhưng thân làm đạo minh minh chủ, bởi vì công vụ bề bộn, bây giờ tóc bạc rất nhiều. Công Nguyệt Minh, Thủ Bộ Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Huyền đứng dậy, cùng hai vị lao hưu chào. Tiêu Bình An cũng liền nội vàng hành lễ. Đông Phương Công Nguyệt lại gần, hạ giọng cười nói, Tạ huynh ngươi nhìn, dưới đài những tiểu tử kia, trong mắt đều nhanh dính tại trên người ngươi. Ngươi bây giờ thật là đám này tiểu bối thần tượng, nam mộng cũng nhớ gặp một lần nhân vật. Vương Quyền Thủ Chuyết cũng cười nói, đời này tiểu gia hỏa, sát thực không đơn giản, lòng dạ đều cao đến rất. Nhất là vương gia chúng ta cái kia bá nghiệp hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía dưới đài ánh mắt sáng rực Vương Quyền Bá Nghiệp. Mấy người ôn chuyện một lát, Vương Quyền Thủ Chuyết thấy giờ đã đến, liền đi đến chính giữa đài cao, cao giọng tuyên bố, năm nay Lam Thiên Đại Hội hiện tại bắt đầu. Dưới trận bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Vương Quyền Thủ Chuyết tiếp tục nói, y đi theo lệ cũ, đại hội hạng thứ nhất, từ các thế gia con em trẻ tuổi theo thứ tự tiến lên. Hai tử phí quản gia tay nâng lấy một khối màu lam tảng đá. Đây cũng là Lam Thiên Đại Hội tên tồn tại, cũng là đạo minh truyền thừa xa xưa một cái dị bảo. Nghe nói, thiên phú chắc tuyệt, có người có đại khí vận, có thể theo tảng đá kia bên trong, nhìn thấy thường nhân không cách nào nhìn thấy huyền bí, công pháp. Con em trẻ tuổi nhóm dựa theo gia tộc trình tự, theo thứ tự tiến lên, nhắm mắt ngưng thần, ý đồ khai thông. Đại đa số người chỉ là cảm giác được một mảnh không mang màu lam, một lát sau liền lắc đầu lui ra. Chợt có mấy người, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, dường như thấy được một chút mơ hồ hình ảnh hoặc phù văn, nhưng cũng thoáng qua liền mất, khó mà bắt giữ cụ thể tin tức. Rất nhanh, đến Thiên Vương Quyền Bá Nghiệp. Hắn hít sâu một hơi, tiến lên, đem tay nhỏ trịnh trọng đặt tại lam sắc thạch đầu bên trên. Thời gian từng giờ trôi qua, một hơi, hai hơi, ba hơi, dưới trận bắt đầu có chút xì xào bàn tán. Lâu như vậy, sẽ không phải cái gì đều không nhìn thấy a? Vương Quyền gia thiên tài, không đến mức a? Khó nói, hòn đá kia mơ hồ thật sự, cùng tu vi thiên phú quan hệ không lớn, mọi người ở đây coi là Vương Quyền Bá Nghiệp cái gì cũng không nhìn thấy lúc, hắn bỗng nhiên mở mắt. Cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong, hiện lên một tia rung động. Ta thấy được. Vương Quyền Bá Nghiệp thanh âm trong trẻo, mang theo người thiếu niên đặc hữu nhuệ khí. Có một người, tại một đoàn chói mắt kim quang bên trong, cơ một cây gậy, hắn ở trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Lời vừa nói ra, trên đài cao mấy vị gia chủ trưởng lão thần sắc hơi động. Vương Quyền Thủ Chuyết trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, có thể nhìn thấy cụ thể động tác cùng cảnh tượng đây đã là cực thiểu số. Ngay sau đó, Dương gia bên kia đi ra một vị thiếu niên. Hắn cùng Vương Quyền Bá Nghiệp nhìn tuổi tác không sai biệt lắm, mi tâm một đạo kim sắc dựng thẳng văn như ẩn như hiện, chính là thiên nhãn Dương gia thiên tài, Dương Nhất Thán. Dương Nhất Thán tiến lên, tay sờ mặt đá một lát, mở mắt nói, ta cũng nhìn thấy kim quang, còn có cái kia vòng. Bất quá, ta còn giống như nhìn thấy cái kia vòng đem thứ gì ngăn khuất bên ngoài. Thanh gia bên kia, một vị mặc xanh biết quần áo, khí chất dịu dàng thiếu nữ tiến lên. Nàng là Thanh Mộc Viên, thanh gia thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất. Nàng cũng tự thuật chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Sau đó Lý Gia Lý Tự Tại, Lý Khứ Chọc hai huynh đệ tuần tự tiến lên miêu tả. Liên tiếp năm người đều có thể nhìn thấy tương quan cảnh tượng, hơn nữa miêu tả càng ngày càng cụ thể, xâm nhập. Trên đài cao, mấy vị gia chủ trưởng lão đã không che giấu được trên mặt kinh sợ. Giới trước Lam Thiên Đại Hội, có thể có hai người nhìn thấy ăn khớp cảnh tượng đã là khó được, lần này thế mà liên tục năm người. Đúng lúc này, bên diễn võ trường duyên, một đỉnh tinh xảo cố kiệu vải mảnh bị nhẹ nhàng xốc lên. Một cái bàn tay nhỏ trắng đoan dò ra, ngay sau đó, một cái ước chừng 8-9 tuổi tiểu nữ hài đem đầu theo trong tiệu dò ra. Nàng khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác, một đôi mắt tỏ thành tịnh sáng tỏ. Chính là Đồng Phương Hoài Trúc. Một lát sau, nàng giòn tan nói, ta thấy được cái kia kim qua người. Hắn thụ thương, máu theo khóe miệng chảy ra. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Trước đó năm người nhìn thấy đều là kim quang người họa vòng cảnh tượng, mà Đông Phương Hoài Trúc vậy mà thấy được về sau sự tình. Đông Phương Công Nguyệt đầu tiên là sức sở, lập tức cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy tự hào, tốt, không nghĩ tới lần này lại có nhiều người như vậy có thể nhìn thấy bí mật trong đó, còn có thể nhìn thấy khác biệt đoạn ngắn. Vương Quyền Thủ Chuyết giống nhau ở một bên mỉm cười gật đầu, ngữ khí cảm khái, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, lần này quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Lâm Huyền lặng lặng nhìn xem một màn này, thầm nghĩ trong lòng, lần này đúng là mấy trăm năm qua đạo minh xuất chúng nhất một lần. Hắn nhưng là nhìn qua nguyên tắc nam nhân, Vương Quyền Bá Nghiệp, Dương Nhất Thán, Thanh Ngục Viên, Lý Tự Tại, Lý Khứ Trảo. Những tên này vốn nên là lần này đạo minh chói mắt nhất thiên tài. Lúc này, Vương Quyền Thủ Chuyết ánh mắt chuyển hướng Lâm Huyền bên người Tiêu Bình An. "Tạ Minh." Vương Quyền Thủ Chuyết cười nói, "Đã tới, không bằng cũng làm cho nhỏ Bình An cũng thử một lần. Huyền môn cao túc, chắc hẳn bất phàm." Lâm Huyền nhìn Tiêu Bình An một cái, vừa định thay hắn cự tuyệt, Tiêu Bình An thiên phú chủ yếu tại nghị lực cùng tâm tính, đối cái này cái gọi là bí tàng chỉ sợ là không nhìn thấy. Nhưng Tiêu Bình An lại trước một bước mở miệng, "Sư Minh, ta muốn thử một lần." Thanh âm hắn không lớn, nhưng rất kiên định. Trong ánh mắt có một tia khó được hiếu kỳ cùng kích động. Lâm Huyền liền giật mình, lập tức nhẹ gật đầu, "Đi thôi." Tiêu Bình An đối Lâm Huyền thi lễ một cái, lại đối Vương Quyền Thủ Chuyết, Đông Phương Công Nguyệt bọn người chắp tay, lúc này mới thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào chính giữa đài cao. Hắn chiêu này thân pháp cũng không màu sắc rực rỡ, nhưng trầm ổn vững chắc, hiện lộ ra thâm hậu căn cơ. Dưới trận lập tức vang lên một hồi nghị luận. Hắn tựa như là huyền môn đệ tử. "Đúng vậy a, ta nhìn hắn là theo chân đại doanh tiên nhân cùng đi." Huyền môn người, không biết rõ có thể thấy cái gì, lại nói, "Hắn tại sao phải nhắm mắt lại? Hòn đá kia không phải trực tiếp nhìn liền có thể có cảm ứng sao?" "Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gãy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gãy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân." Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, "Oan uổng a, ta thật sự không có trang." Chương 166, bí tàng bên trong hòa thượng chương 166, bí tàng bên trong hòa thượng Vương Quyền Bá Nghiệp ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Bình An, trong mắt mang theo thăm dò chi ý. Cái này sắc mặt trắng bệnh thanh niên, nhìn cũng không thu hút, nhưng nếu là huyền môn người, chắc hẳn có chỗ hơn người. Tiêu Bình An tại lam sắc thạch đầu giường đứng lại, hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay phải ra, bàn tay nhẹ nhàng dán tại lạnh buốt mặt đá bên trên. Cùng cái khác người khác biệt, hắn cũng không có vội vã đi nhìn mà là trước nhắm mắt lại. Hắn đang điều chỉnh hô hấp, nhường tâm thần trầm tĩnh lại. Lịch sinh nhất trọng đại viên mãn tu vi chậm rãi vận chuyển, thể nội kia yếu ớt nhưng tinh thuần tiên thiên nhất khí tự nhiên chạy xuôi, đem hắn cùng quanh mình hoàn cảnh liên hệ biến càng thêm rõ ràng. Sau đó, hắn mới mở ra nội tâm ánh mắt, đi cảm thụ dưới lòng bàn tay tảng đá kia bên trong ẩn chứa mênh mông tin tức. Thời gian một chút xíu trôi qua. 10 hơi, 20 hơi thở, 30 hơi thở. Tiêu Bình An không nhúc nhích, dường như hóa thành thạch điêu. Chỉ có Thái Dương có chút dị ra mồ hôi dịt, cho thấy hắn đang toàn lực cảm giác. Dưới trận tiếng nghị luận dần dần lớn lên. Lâu như vậy, sẽ không phải cái gì đều không cảm ứng được a? Huyền môn người, liền cái này, đại doanh tiên nhân lợi hại như vậy, cái này huyền môn người làm sao giống như trên đài cao? Lâm Huyền thần sắc bình tĩnh, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Bình An. Hắn có thể cảm giác được, Bình An tâm thần đang cùng tảng đá kia sinh ra lấy một loại nào đó cấp độ sâu cộng minh, loại này cộng minh rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Ngay tại Lâm Huyền chuẩn bị mở miệng nói cái gì, nhưng Tiêu Bình An không nên cưỡng cầu lúc, Tiêu Bình An bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, dường như còn đắm chìm trong cái nào đó xa xôi cảnh tượng bên trong. Bờ môi giật giật, thanh âm mang theo một tia không xác định khàn khàn, "Ta thấy được, tại cái kia kim quang người sau khi bị thương, giống như có cái gì kinh khủng đổ vào tới." Toàn trường yên tĩnh. Tiêu Bình An tiếp tục miêu tả, ngữ tốc rất chậm, phản phất tại cố gắng nhớ lại những cái kia mơ hồ hình tượng, cái kia kinh khủng, muốn giết chết cái kia họa vào người. Sau đó hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị quang. Một cái hòa thượng xuất hiện. "Hòa thượng?" Dưới đài có người vô ý thức lặp lại. "Đúng, một cái hòa thượng." Tiêu Bình An gật đầu. Hắn mặc một mạc tăng bảo, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trên người có một loại rất từ bi, lại rất cường đại khí tức. Hắn đánh bại cái kia kinh khủng tồn tại, cứu cái kia họa vào người. Nói đến đây, Tiêu Bình An ngừng lại, hít sâu một hơi, "Ta nhìn thấy." Chỉ chút này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngây dại, nhất là trên đài cao Vương Quyền Thủ Chuyết, Đông Phương Công Nguyệt cùng các vị gia chủ trưởng lão. Bọn hắn xem như đạo minh cao tầng, tự nhiên hiểu qua trước kia kỳ trước Lam Tiên đại hội có khả năng nhìn thấy cảnh tượng. Những hình ảnh kia phần lớn một vật, lại nội dung có nhiều lặp lại, đơn giản là kim quang, vòng, vỡ vụn chiến trường, bóng người mơ hồ. Thật không nghĩ đến, lần này lại có như thế hoàn chỉnh, an cấp, lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt kết quả. Kim quang người hòa vòng, thụ thương, kinh khủng đột kích, hòa thượng cứu giúp. Vương Quyền Thủ Chuyết hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, nhìn về phía Tiêu Bình An ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, "Nhỏ Bình An, ngươi thấy cảnh tượng, xác định là thật?" Tiêu Bình An rất khẳng định gật đầu. Đông Phương Công Nguyệt cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Khá lắm, Tạ huynh, ngươi người sư đệ này không đơn giản a." Lâm Huyền trong lòng giống nhau nổi sóng chập trùng. Hắn nhưng là nhìn qua nguyên tắc nam nhân, nhưng hắn nhớ kỹ không sai, nguyên tắc bên trong liên quan tới trong viên đá ghi chép, dường như không phải như vậy. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, "Thật có lỗi, chư vị, tại hạ tới trễ." Một đạo âm thanh trong trẻo từ phía trên bên cạnh truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu xanh kiếm quang vạch phá bầu trời, chớp mắt đã tới. Kiếm quang tán đi, hai thân ảnh rơi vào trên đài cao. Một người cầm đầu, thanh bào ngọc quan, khuôn mặt ôn nhuận, chính là kiếm tông Thanh Dương kiếm tiên Lạc Dương. Phía sau hắn đi theo một cái ước chừng chừng 20 thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, khí chất anh tuấn, có một thanh cổ phát trường kiếm, đúng là hắn đệ tử Lạc Thanh Sơn. Vương Quyền Thủ Chuyết dẫn đầu lấy lại tinh thần, cười nên đón, "Lạc kiếm tiên, chuyện này đại hội vừa mới tiến hành đến đặc sắc chỗ, tới đúng lúc." Lạc Dương đối Vương Quyền Thủ Chuyết chắp tay thăm hỏi, lại đối Lâm Huyền khẽ gật đầu, "Tả môn trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Lạc kiếm tiên." Lâm Huyền gật đầu đáp lễ. Lúc này, Lạc Thanh Sơn đi đến Lạc Dương bên cạnh thân, ánh mắt đảo qua giữa sân, cuối cùng rơi vào Tiêu Bình An trên thân. Hắn vừa rồi tại không trung, mơ hồ nghe được phía dưới đối thoại. "Sư phụ." Lạc Thanh Sơn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trong trẻo. "Vừa rồi người kia lời nói, ta đã từng thấy qua tương tự." "A." Lạc Dương nhìn về phía đồ đệ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Bất quá, ta nhìn thấy chính là hòa thượng kia ở phía sau đến, biến hóa thành một con ve, sau đó, cái kia ve lâm vào ngủ say." "Với anh," lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa chấn động. "Hòa thượng, ve, ngủ say." Tin tức này lượng so Tiêu Bình An nhìn thấy còn muốn ly kỳ. Vương Quyền Thủ Chuyết đã không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ trước Lam Thiên Đại Hội chưa bao giờ từng gặp phải như thế tình huống, không chỉ có người thấy được ăn khớp cảnh tượng, còn có người thấy được đến tiếp sau. Hơn nữa hai người này miêu tả, vậy mà có thể dính liền lên. Hòa thượng cứu họa vào người, về sau hóa thành ve rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Dưới đài chúng con em trẻ tuổi càng là nghe được sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy hôm nay cái này Lam Thiên Đại Hội, lượng tin tức thực sự quá lớn, đầu óc có chút không đủ dùng. Vương Quyền Bá Nghiệp ánh mắt tại Tiêu Bình An cùng Lạc Thanh Sơn ở giữa qua lại di động, cuối cùng gắt gao tập trung vào Lạc Thanh Sơn trên lưng kiếm. Kiếm tiên đệ tử, không biết rõ kiếm pháp như thế nào. Lạc Thanh Sơn hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn về phía Vương Quyền Bá Nghiệp. Phát hiện đối phương bất quá là 10 tuổi ra mặt tiểu thí hài, đang dùng một loại nóng rực, mang theo chiến ý ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Kiếm. Hắn có chút buồn cười lắc đầu. Nhưng khi ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Bình An lúc, hai người ánh mắt trên không trung giao hội. Một cái mắt, phản phất có vô hình hỏa hoa bắn tung tóe. Tiêu Bình An trong mắt là trong trầm tĩnh mang theo kiên quyết, Lạc Thanh Sơn trong mắt là tự tin bên trong tích chứa phong mang. Hai người đều từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại cùng là tu sĩ, cùng là người đeo đổi khí tức. Đó là một loại cùng chung chí hướng, cũng là một loại uy mắng đọ sức. Lần này Lam Thiên Đại Hội, thật sự là cho lão phu thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ. Vương Quyền Thủ Chuyết rốt cục lấy lại tinh thần, đi đến chính giữa đài cao, thanh âm mang theo cảm khái. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Hôm nay chư vị chứng kiến hết thảy, chắc chắn ghi vào đạo minh sử sách. Hắn dừng một chút, cất cao giọng nói, ta tuyên bố, năm nay Lam Thiên Đại Hội quan sát khâu kết thúc. Lam Thiên Đại Hội đến tiếp sau quá trình làm từng bước tiến hành. Nhưng tâm tư mọi người, tựa hồ cũng còn dừng lại tại vừa rồi kia vài đoạn kinh người miêu tả bên trên. Đại hội kết thúc sau, Lâm Huyền đang muốn cùng Đông Phương Công Nguyệt, Vương Quyền Thủ Chuyết mấy người rời đi, Lạc Dương lại đi tới. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước đi tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 167, chân tướng chương 167, chân tướng tả môn trưởng, có thể mượn một bước nói chuyện. Lạc Dương thần sắc bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt mang theo một tia chăm chú. Lâm Huyền khẽ gật đầu, đối Đông Phương Công Nguyệt mấy người nói, hơi chờ một lát. Hai người đi đến đài cao một bên chỗ hẻo lánh. Lạc Dương không có vòng vo, trực tiếp hỏi, tả môn trưởng, ngươi có biết Tiến Thập Tam đi nơi nào? Lâm Huyền trong lòng hơi động. Đối phương có thể như vậy hỏi, xem ra năm đó Đồ Sơn sự tình, kiếm đạo nhân cũng không đem tưởng tình cáo chi Lạc Dương sao? Mà kiếm đạo nhân cố ý giấu giếm, hoặc là cảm thấy không cần thiết nhường kiếm tông liên lụy càng sâu. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, hơi trầm ngâm sau, lắc đầu, không biết. Lạc Dương nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhìn hồi lâu. Lấy hắn kiếm tiên cảm giác cùng nhãn lực, cũng nhìn không ra Lâm Huyền lời này là thật là giả. Khí tức đối phương hòa hợp như tự nhiên, tâm thần trầm tĩnh như cổ đầm, không có chút nào sơ hở. Cuối cùng, Lạc Dương thở dài, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nếu như thế, vậy thì không nhiều cái dậy. Hắn chắp tay thi lễ, quay người mang theo Lạc Thanh Sơn rời đi. Nhìn xem Lạc Dương bóng lưng rời đi, Lâm Huyền suy nghĩ xoay nhanh. Kỳ thật không chỉ có là Lạc Dương, ngay cả Đông Phương Công Nguyệt những năm này cũng một mực tại tìm kiếm Yến Thập Tam hạ lạc, nhiều lần hỏi thăm Lâm Huyền. Nhưng Lâm Huyền từ đầu đến cuối chưa từng cáo chi. Bây giờ Yến Thập Tam trạng thái, nói thì có ích lợi gì? Bất quá tăng thêm phiền não mà thôi. Tạ huynh, nói chuyện tiêm xong. Đông Phương Công Nguyệt thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Huyền xoay người, nhìn thấy Đông Phương Công Nguyệt mang theo Đông Phương Hoài Trúc, Vương Quyền Thủ Chuyết mang theo Vương Quyền Bá Nghiệp, cùng đi tới. Đông Phương Công Nguyệt tò mò hỏi, vừa rồi Thanh Dương kiếm tiên tìm người trò chuyện cái gì đâu? Thần thần bí bí. Không có gì, một chút chuyện xưa. Lâm Huyền thản nhiên nói. Đông Phương Công Nguyệt cũng không truy đến cùng, hắn vô vô bên người nữ nhi bà bay, cười nói, Tạ huynh, chính thức giới thiệu một chút, đây là tiểu nữ Hoài Trúc. Ngươi lần trước đến uống tiệc đầy tháng lúc, nàng vẫn là tiểu bất điểm đâu. Hoài Trúc, vị này chính là ngươi trái thuốc, đệ nhất thiên hạ đại doanh tiên nhân. Đông Phương Hoài Trúc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, khéo léo hành lễ, Hoài Trúc gặp qua Tạ thuốc. Vương Quyền Thủ Chuyết cũng đem nhi tử hướng phía trước đẩy, Bá Nghiệp, đến, gặp qua Tạ môn trưởng. Vương Quyền Bá Nghiệp thẳng tắp thân thể nhỏ bé, ôm quyền hành lễ, thanh âm to, Vương Quyền Bá Nghiệp, gặp qua Tạ môn trưởng. Đông Phương Công Nguyệt nghe vậy, lập tức vừa trừng mắt, cái gì Tạ môn trưởng? Quá khách khí, gọi Tạ thuốc. Vương Quyền Thủ Chuyết cũng cười nói, tốt tốt tốt, Bá Nghiệp, theo bối phận, ngươi nên cứ gọi một tiếng Tạ thuốc. Vương Quyền Bá Nghiệp sững sờ, nhìn một chút phụ thân, lại nhìn một chút Lâm Huyền, do dự một chút, một lần nữa hành lễ, trái, Tạ thuốc. Còn có vị này Đông Phương Công Nguyệt chỉ hướng Tiêu Bình An. Đây là ngươi trái thúc sư đệ, theo bối phận cũng coi là ngươi thúc thúc bối, nhỏ Bình An, đây là bá nghiệp. Vương Quyền bá nghiệp cùng Đông Phương Hoài Trúc đều nhìn về Tiêu Bình An, ánh mắt có chút cổ quái, cái này nhìn hơn 20 tuổi thanh niên, lại là bọn hắn thúc thúc bối. Tiêu Bình An cũng có chút xấu hổ, chắp tay nói, không cần như thế, các bàn luận các liền tốt. Lâm Huyền khoát tay áo, đi, không cần để ý những này lễ nghi phiền phức. Bá nghiệp, Hoài Trúc, các ngươi gọi ta Tả thúc cũng tốt, gọi Tả môn trưởng cũng được, cũng bó tay. Hắn chuyển hướng Đông Phương Câu Nguyệt cùng Vương Quyền thủ quyết, trên mặt lộ ra khó được ý cười, đêm nay chúng ta thật tốt tự ôn chuyện. Đêm khuya, một chỗ thanh nhã viện lạc bên trong, trên bàn đá bày biện mấy thứ tinh xảo thức nhắm, vài hũ rượu ngon. Lâm Huyền, Đông Phương Câu Nguyệt, Vương Quyền thủ quyết ba người ngồi vây quanh mà uống, Tiêu Bình An ở một bên tiếp khách. Ánh trăng trong sáng, gió đêm phơ phất, vài chén rượu hạ đố, bầu không khí dần dần thân thiện lên. Ba người trò chuyện lên năm đó quen biết chuyện lý thú, trò chuyện lên những năm này kinh nghiệm, khi thì cười to, khi thì cảm khái. Rượu đến uống chưa đủ đô, Đông Phương Công Nguyệt bỗng nhiên để ly rượu xuống. Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi thu liễm, ánh mắt biến có chút phức tạp, thẳng tắp nhìn về phía Lâm Huyền, "Tả huynh, ta hỏi ngươi một lần nữa, liên quan tới ta tộc thúc Yến Thập Tam, ngươi đến cùng có biết hay không tung tích của hắn?" Lâm Huyền cầm chén rượu tay có chút dừng lại. Vương Quyền thủ quyết cũng dừng động tác lại, nhìn về phía hai người. Tiêu Bình An phát giác được bầu không khí biến hóa, tiến lặng túi lầu xuống. Lâm Huyền trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, "Công Nguyệt huynh, ta Tả huynh." Đông Phương Công Nguyệt cắt ngang hắn, thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại tâm tình bị đè nén. Những năm này, ta tìm khắp cả khả năng địa phương, hỏi khắp cả khả năng người biết, mỗi một lần hỏi ngươi, ngươi cũng nói không biết. Hắn dừng một chút, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Huyền, nhưng ngươi biết không? Ta có thể nhìn ra, ngươi nhìn như bình tĩnh, nhưng mỗi lần ta hỏi lúc, ngươi đáy mắt chỗ sâu, có như vậy một nháy mắt do dự. Mặc dù chỉ có một nháy mắt, mặc dù ngươi che giấu rất khá, nhưng ta chính là có thể cảm giác được. Đông Phương Công Nguyệt thanh âm có chút phát run. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, kề vai chiến đấu qua, đồng sinh cộng tử qua. Ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta, sẽ không hại tộc thúc của ta. Cho nên, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Trong viện hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng vẩy vào Đông Phương Câu Nguyệt trên mặt, chiếu sáng trong mắt của hắn kia xóa thâm tàng khẩn cầu, thống khổ, còn có một kia gần như tuyệt vọng chờ mong. Lâm Huyền nhìn xem vị này bạn tốt nhiều năm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn xác thực do dự qua, không phải là không muốn nói, mà là không biết nên nói thế nào. Yến Thập Tam bây giờ trạng thái, nói lại có thể thế nào? Nhưng Đông Phương Câu Nguyệt đi khổ tình thụ hạ, nhìn xem cây kia đại thụ, biết mình tộc thúc liền tại bên trong, lại vĩnh thế không được gặp nhau. Vậy quá tàn nhẫn. Nhưng giờ phút này, đối mặt Đông Phương Công Nguyệt kia cơ hồ yếu dần xuất lai khẩn cầu ánh mắt, Lâm Huyền biết, mình không thể giấu giếm nữa. Hắn thở một hơi thật dài. Một tiếng này thở dài, dường như rút đi trong viện tất cả thanh âm. Hắn tại Đồ Sơn. Lâm Huyền thanh âm rất thấp, lại rõ ràng truyền vào Đông Phương Công Nguyệt trong tai. Đông Phương Công Nguyệt thân thể chấn động mạnh một cái, Đồ Sơn. Hắn tại Đồ Sơn làm cái gì? Hắn còn tốt chứ? Lâm Huyền không có trả lời ngay, mà là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó chậm rãi mở miệng, từ năm đó Đồ Sơn nguy cơ nói về. Phượng Tê âm lưu, Yến Thập Tam bị ma trùng điều khiển, hấp thu khổ tỉnh thụ lực lượng nổi điên. Chính mình tiến về trấn áp, cuối cùng bất đắc dĩ đem Yến Thập Tam cùng khổ tỉnh thụ hòa làm một thể. Hắn không có đề cập ngạo lai tam thiếu cùng kiếm đạo nhân tồn tại. Hắn giảng được rất chậm, rất kỹ càng. Đông Phương Công Nguyệt sắc mặt theo giảng thuật, một chút xíu biến tái nhợt. Hắn cầm chén rượu tay tại có chút phát run, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nghe tới Yến Thập Tam bị ma trùng ăn mòn, tâm thần không có lúc, trong mắt của hắn phun lên thống khổ. Nghe tới Yến Thập Tam hấp thu khổ tỉnh thụ lực lượng, suýt nữa hủy diệt Đồ Sơn lúc, trên mặt hắn tràn ngập chấn kinh. Nghe tới Yến Thập Tam cuối cùng bị phong ấn ở khổ tình thụ bên trong, ý thức lâm vào nửa ngủ say, cùng Tây Cộng Sinh lúc, cả người hắn dường như bị rút sạch khí lực, chán nản tựa lưng vào ghế ngồi. Cho nên, hắn Đông Phương Câu Nguyệt thanh âm khô khốc, hắn kỳ thật còn sống, nhưng lại không tính còn sống. Đề cử chuyển hoạt, đất phong một giây chướng một mình, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 168, tới thăm huyền môn chương 168, tới thăm huyền môn Lâm Huyền nhẹ gật đầu, ngươi có thể hiểu như vậy. Ý thức của hắn còn tại, nhưng không cách nào tỉnh lại, không cách nào rời đi. Khổ tình thụ bây giờ đã là hắn lồng giam, cũng là duy trì hắn tồn tại căn cơ. Trong viện lần nữa lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, Đông Phương Công Nguyệt mới ngẩng đầu, trong mắt có thủy quang. Hắn nhìn xem Lâm Huyền, thanh âm khàn khàn, "Ta có thể đi xem hắn sao?" Lâm Huyền nhìn xem hảo hữu trong mắt khẩn cầu, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Có thể." Hôm sau trời vừa sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, hai thân ảnh phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang hướng phía Đồ Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Không có mang bất luận kẻ nào, chỉ có Lâm Huyền cùng Đông Phương Công Nguyệt hai người. Vương Quyền thủ quyết bởi vì công vụ bề bộn, không thể cùng đi, chỉ là đứng tại trên cổng thành, đưa mắt nhìn hai người đi xa. Trong mắt mang theo phức tạp cảm xúc, hai người đều là đương thời cường giả đỉnh cao, toàn lực đi đường phía dưới, tốc độ cực nhanh. Bất quá mấy ngày, Đồ Sơn kia mang tính tiêu chí núi xanh hình dáng đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Lần nữa đi vào Đồ Sơn, sơn môn chỗ thủ vệ nhìn thấy Lâm Huyền, lập tức cung kính hành lễ, không dám có chút ngăn cản. Năm đó Đồ Sơn nguy cơ, Lâm Huyền ngăn cơn sóng dữ, sớm đã là Đồ Sơn trên dưới kính trọng ân nhân. Tăng thêm Lâm Huyền thân phận, nhất yêu lương giới không ai không biết. Tại một vị Đồ Sơn thủ vệ dẫn dắt hạ, hai người trực tiếp đi vào Khổ Tình Cự Thụ hạ. Đồ Sơn hồng hồng ở đây từ lâu chờ đã lâu. Bây giờ Khổ Tình Thụ so năm đó càng cao hơn lớn đúng tùm. Hoàn toàn nhìn không ra, cái này khỏa sinh cơ bừng bừng thánh thụ phía dưới, phong ấn một cái đã từng quát tháo phong vân kiếm ma. Chính là chỗ này. Lâm Huyền đứng tại đại thụ trước, ngẩng đầu nhìn kia cảnh lá rậm rạp. Đông Phương Công Nguyệt kinh ngạc nhìn cái này khỏa đại thụ, ánh mắt phức tạp. Hắn có thể cảm giác được, cây này bên trong ẩn chứa cực lớn đến lực lượng làm người ta sợ hãi. Hắn, ngay mặt ở chỗ này. Đông Phương Công Nguyệt thanh âm rất nhẹ, dường như sợ đã quấy rầy cái gì. Ân. Lâm Huyền gật đầu. Người đem để tay tại trên cành cây, tĩnh tâm cảm ứng. Không cần kháng cự, thử đi cảm thụ cây bên trong kia cố. Không thuộc về cây bản thân khí tức. Đông Phương Công Nguyệt theo lời tiến lên, duỗi ra run nhẹ nhẹ tay phải, nhẹ nhàng đặt tại thô ráp vỏ cây bên trên. Hắn nhắm mắt lại, ngưng thần cảm ứng. Mới đầu chỉ có thể cảm nhận được Khổ Tình Thụ kia mênh mông mà ôn hòa sinh cơ, như là ấm áp hải dương. Nhưng thời gian dần qua, ở mảnh này sinh cơ chỗ sâu, hắn bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, lại vô cùng quen thuộc chấn động. Kia là kiếm ý, không phải hoàn chỉnh kiếm ý, càng giống là một loại lạc ấn, một loại chấp niệm lưu lại. Sắc bén, cao ngạo, không cam lòng, nhưng lại bị vô biên bắt ngát ôn hòa lực lượng bao khỏa, trấn an, tan rã. Tộc thúc Đông Phương Công Nguyệt thì thào lên tiếng, nước mắt rốt cục khống chế không nổi, theo khóe mắt trượt xuống. Hắn có thể cảm giác được, kia chấn động tại đáp lại hắn, mặc dù rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Giống như là tại vô tận trong ngủ mê, nghe được thân nhân kêu gọi, bản năng đưa ra đáp lại. Lâm Huyền đứng bình tĩnh ở một bên, không có quấy rầy. Hồi lâu, Đông Phương Công Nguyệt mới thu hồi tay, từ từ mở mắt. Trên mặt hắn nước mắt chưa khô, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh rất nhiều. Hắn còn có ý thức sao? Đông Phương Công Nguyệt hỏi. Có, nhưng rất mơ hồ. Lâm Huyền nói. Hắn có thể cảm giác được ngoại giới một chút chấn động mãnh liệt, tỉ như khí tức của ngươi, nhưng không cách nào suy nghĩ, không cách nào đáp lại, chỉ có thể bản năng cảm giác. Đông Phương Công Nguyệt nhẹ gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Khổ Tình Thụ, ánh mắt biến nhu hòa. Dạng này cũng tốt. Ít ra hắn còn tại. Hắn dừng một chút, khoe miệng kéo ra một cái có chút khó coi đủ cười. Hơn nữa cây này rất đẹp, hắn ở chỗ này cũng coi như có cái không tệ kết cục. Lâm Huyền không nói gì, chỉ là vỗ vỗ hảo hữu bà bay. Hai người lại tại dưới cây đứng hồi lâu. Đi thôi. Đông Phương Công Nguyệt cuối cùng nhìn thoáng qua đại thụ, quay người, biết hắn ở đâu, biết hắn mạnh khỏe là đủ rồi. Lâm Huyền gật gật đầu, cùng Đông Phương Công Nguyệt sóng vai rời đi. Đi ra Đồ Sơn sơn một lúc, Đông Phương Công Nguyệt đỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía cây kia ở trong ánh tà dương chiếu sáng rạng rỡ đại thụ, nói khẽ, gặp lại, tộc thúc. Thanh âm rất nhẹ, theo gió phiêu tán. Nhưng hai người đều biết, cây bên trong kia ngủ say ý thức, có lẽ thật có thể nghe được. Rời đi Đồ Sơn sau, Lâm Huyền về tới Huyền Môn. Tiêu Bình An cùng hắn từ biệt, một mình xuống núi đi du lịch. Bây giờ Huyền Môn liền chỉ còn lại Lâm Huyền cùng một đám đệ tử. Trong núi Tuế Nguyệt tinh tốt, Lý Thừa Phong xem như đại sư mình, đã xem tông môn sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thạch Mạnh, Tô Uyển, Triệu Lam mấy vị thân truyền đệ tử cũng đều có tinh tiến. Cả đỉnh núi tràn ngập bình thản mà chuyên chú tu hành không khí. Ngày hôm đó buổi chiều, Huyền Môn ngoại sơn môn tới hai cái ngoại ý muốn chi khách. Một cao một thấp hai thân ảnh đứng tại bậc thang đá xanh trước, ngửa đầu nhìn qua mây mù lượn lờ sơn môn. "Ca, chúng ta thật sự trực tiếp như vậy tới rồi." Dáng lùn chính là ước chừng 8-9 tuổi tiểu cô nương. Rim song nha búi tóc, mặc màu nhạt váy ngắn, một đôi mắt to quay tròn chuyển, chính là Vương Quyền Túy. Đứng bên cạnh nàng thiếu niên ước chừng 12-13 tuổi, vóc người thẳng tắp, hai đầu lông mày đã có mấy phần khí khái hào hùng. Có một thanh cùng hắn thân cao không quá tương xứng trường kiếm, chính là Vương Quyền Bá Nghiệp. Đó là đương nhiên, ta đã sớm nghĩ đến Huyền Môn nhìn một chút. Vương Quyền Bá Nghiệp ngữ khí chắc chắn. Phụ thân sự vụ bận rộn, nào có ở không mang bọn ta đến. Hai ta chính mình đến, không phải càng tự tại. Thật là, vạn nhất Tạ Thúc không chào đón chúng ta làm sao bây giờ? Vương Quyền tuy có chút do dự. Chúng ta đây chính là trộm đi đi ra, nếu là cha biết yên tâm. Vương Quyền Bá Nghiệp vỗ vỗ muội muội bà bay, trong mắt lóe rảo hỏa quang. Tạ Thúc là đệ nhất thiên hạ đại doanh tiên nhân, khí độ há lại thường nhân có thể so sánh. Lại nói, chúng ta là tới bái phỏng, cũng không phải tới quấy rối. Dứt lời, hắn sửa sang lại vạt áo, hít sâu một hơi, cất bước liền phải hướng sơn môn đi vào trong. Dừng lại, một đạo âm thanh trong trẻo theo bên trong sơn môn truyền đến. Ngay sau đó, một người mặc Huyền Môn chế thức bạch bảo thanh niên từ sau cửa đi ra, ước chừng 20, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trầm tĩnh, chính là Lý Thừa Phong. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, lông mày cau lại, hai vị là người nào? Đến ta Huyền Môn chuyện gì? Vương Quyền Bá Nghiệp đội vàng chắc tay, tại hạ Vương Quyền Bá Nghiệp, đây là xá muội Vương Quyền Thúy, chúng ta là đạo minh Vương Quyền gia người, chuyên tới để bái phỏng Huyền Môn. Vương Quyền gia. Lý Thừa Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng có bằng chứng. Vương Quyền Bá Nghiệp nghe vậy, khí tức trên thân hiển lộ. Chính là độc thuộc Vương Quyền gia kiếm ý. Lý Thừa Phong thấy thế nhẹ gật đầu, hai vị mời ở đây chờ một chút, cho ta bẩm báo sư tôn. Làm phiên sư minh. Vương Quyền Bá Nghiệp ngữ khí cung kính. Lý Thừa Phong quay người tiến vào sân môn, bước chân nhẹ nhàng lại trầm ổn, rất nhanh biến mất tại bốn lượn trong sân đạo. Vương Quyền Túy lôi kéo ca ca ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Ca, người này nhìn tốt nghiêm túc ca. Huyền Môn đệ tử đi, khẳng định phải có chút cao nhân phong phạm." Vương Quyền Bá Nghiệp cũng không để ý lại nói, có thể bị Tạ Thúc thu làm đệ tử, cái nào là nhân vật đơn giản, đề cử chuyến hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo. Tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 169, mời Lý Thừa Phong nhập mặt nạ đoàn. Chương 169, mời Lý Thừa Phong nhập mặt nạ đoàn. Ước chừng một nén nhang sau, Lý Thừa Phong trở về sân môn, đối hai người làm mời thủ thế, sư tôn cho mời, hai vị đi theo ta. Hai người đi theo Lý Thừa Phong leo lên bậc thang đá xanh, một đường hướng lên. Huyền môn nội bộ cảnh tượng nhường Vương Quyền huynh muội mở rộng tầm mắt. Đình ngài lầu các xây dựng lưng vào núi, xen vào nhau thích thú, mây mù lượn lờ ở giữa mơ hồ có thể thấy được mái cong đấu sừng. Ven đường chợt có bạch bào đệ tử trải qua, từng cái khí tức trầm ổn, nhìn không chớp mắt, hiển nhiên đều chuyên chú vào tu hành. Và, huyền môn thật xinh đẹp a. Vương Quyền Túy nhịn không được tán thưởng. So chúng ta Vương Quyền Sơn trang khí phái nhiều, cái này gọi tiên gia khí tượng. Vương Quyền Bá Nghiệp nghiêm trang ngồn nắn. Chỗ này thật là tu đạo thánh địa, ngây thơ dưới đệ nhất huyền môn, có thể giống nhau sao? Đi ở phía trước, Lý Thừa Phong khỏe miệng nhỏ không thể thấy dương lên, lại không nói tiếp. Không bao lâu, ba người đi vào huyền môn chủ điện. Trong điện đơn giản trang nghiêm, chỉ ở chính giữa treo một cái to lớn nói chữ. Lâm Huyền ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, áo trắng tóc trắng, chân trần, đang nhắm mắt dưỡng thần. Sư tôn, người tới. Lý Thừa Phong cung kính hành lễ. Lâm Huyền chậm rãi mở mắt, ánh mắt rơi vào Vương Quyền huynh muội trên thân, bình tĩnh không lay động. Vương Quyền Bá Nghiệp vội vàng lôi kéo muội muội tiến lên, uy củ hành lễ, vạn bối Vương Quyền Bá Nghiệp, Vương Quyền Thúy, bái kiến tạ thúc. Lâm Huyền khẽ bước cằm, không cần đa lễ, phụ thân các người gần đây vừa vặn rất tốt. Phụ thân mọi chuyện đều tốt, chính là sự vụ bận rộn, thường lẩm bẩm tạ thúc. Vương Quyền Bá Nghiệp trả lời giọt nước không lọt. Lâm Huyền trong mắt lóe lên mỉm cười, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, nghĩ như thế nào đến ta nơi này? Vương Quyền Bá Nghiệp cung kính trả lời, tạ thúc, ta đã sớm nghĩ đến huyền môn nhìn một chút. Thiên hạ đệ nhất tông môn, ai không hiếu kỳ a? Đáng tiếc phụ thân một mực không rảnh dẫn ta tới, lần này vừa vặn rảnh rỗi, ta liền mang theo muội muội tới. Rảnh rỗi? Lâm Huyền nhíu mày, sợ là trộm đi đi ra a. Vương Quyền Bá Nghiệp biểu lộ cứng đờ, tạ thúc anh minh. Bất quá chúng ta thật sự là thành tâm tới bái phỏng. Vương Quyền Tuy ở một bên mánh gật đầu. Lâm Huyền lắc đầu, cũng không ngừng phá, đã tới, ngay tại huyền môn ở mấy ngày a, thuận gió, an bài một chút chỗ ở. Là, sư tôn. Lý Thừa Phong đáp, đa tạ tạ thúc. Vương Quyền Bá Nghiệp nhãn tình sáng lên, vội vàng lại nói, tạ thúc, ta còn có yêu cầu quá đáng, không biết có thể hay không để cho ta tại huyền môn ở thêm một đoạn thời gian. Ta muốn cùng các sư huynh cùng một chỗ tu luyện. Hắn cố ý tăng thêm sư huynh hai chữ, trong nháy mắt kéo gần lại quan hệ. Lâm Huyền nhìn hắn một lát, chậm rãi nói, huyền môn tu chính là nghịch sinh chi đạo, cùng ngươi Vương Quyền gia kiếm đạo cũng không phải là một đường. Ta biết. Vương Quyền Bá Nghiệp đội vàng nói, nhưng thiên hạ và pháp, trăm sông đổ về một biển đi. Ta chính là muốn kiến thức huyền môn phương thức tu luyện, khoáng đạt tầm mắt. Hơn nữa hắn dừng một chút, ánh mắt nghiêm túc, ta cũng nghĩ nhìn xem, đương kim đứng đầu nhất tông môn là như thế nào bồi dưỡng đệ tử. Lâm Huyền trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, tùy ngươi vậy. Bất quá huyền môn quy củ sâu nghiêm, ngươi như muốn giữ lại, cần tuân thủ môn quy, không được buông lỏng. Là, nhất định tuân thủ. Vương Quyền Bá Nghiệp đại hỉ. Vương Quyền Tuy ở một bên nhỏ giọng nói, ca, ngươi thật muốn lưu lại tu luyện a? Vậy ta làm sao bây giờ? Ngươi cũng lưu lại thôi. Vương Quyền Bá Nghiệp chuyện đương nhiên nói, huyền môn lớn như thế, còn chứa không nổi ngươi một tiểu nha đầu. Vương Quyền Tuy bệnh lên miệng, nhưng trong mắt cũng lóe hiếu kỳ quang, huyền môn sắc thực so trong nhà có ý tứ nhiều. Đêm khuya lời tuyên bố cứ như vậy, Vương Quyền huynh muội tại huyền môn ở lại. Vương Quyền Tuy tuổi còn nhỏ, tính tình hoạt bát, rất nhanh liền đem huyền môn xem như nhà mình hậu viện. Cả ngày đông dạo chơi tây nhìn xem, ngẫu nhiên còn cuốn Tô Huyền sư tỷ hỏi lung tung này kia. Tô Huyền tính tình ôn hòa, cũng là kiên nhẫn theo nàng. Vương Quyền Bá Nghiệp thì lại khác. Hắn giống như là thật tới tu hành, mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường, đi theo huyền môn đệ tử cùng một chỗ làm tạo khóa, nghe Lý Thừa Phong giảng giải cơ sở lý luận, quan sát đệ tử khác tu luyện. Mặc dù không thể tu luyện nghịch sinh tam trọng, nhưng hắn đem huyền môn tu hành lý niệm cùng nhà mình kiếm đạo ấn chứng với nhau, lại cũng thu hoạch tương đối khá. Ngày hôm đó đêm khuya, yên lặng như tờ. Vương Quyền Bá Nghiệp kết thúc một ngày tu luyện, lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn trong sân chuyển vài vòng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lý Thừa Phong gian phòng trên cửa sổ, đèn vẫn sáng. Do dự một chút, hắn đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa. Ai? Trong phòng truyền đến Lý Thừa Phong thanh âm. Lý sư huynh, là ta, Bá Nghiệp. Cửa mở. Lý Thừa Phong một thân màu trắng quần áo trong, hiển nhiên đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy là Vương Quyền Bá Nghiệp, có chút ngoài ý muốn, đã trễ thế như vậy, có việc, có chút trong vấn đề tu luyện muốn thỉnh giáo sư huynh, không biết có thể quấy rầy. Vương Quyền Bá Nghiệp thái độ thành khẩn. Lý Thừa Phong nhìn hắn một cái, nghiêng người tránh ra, vào đi. Trong phòng bày biện đơn giản, một giường một bàn một ghế dựa, trên bàn bày ra mấy quyển sách. Lý Thừa Phong cho Vương Quyền Bá Nghiệp rót chén nước, chính mình tại bên giường ngồi xuống, vấn đề gì? Vương Quyền Bá Nghiệp tiếp nhận chén nước, lại không có uống. Ánh mắt đảo qua trong phòng, cuối cùng rơi vào Lý Thừa Phong trên mặt, kỳ thật, không hoàn toàn là vấn đề tu luyện. Lý Thừa Phong nhíu mày, sư minh, ngươi tu luyện mục đích là cái gì? Vương Quyền Bá Nghiệp đột nhiên hỏi. Lý Thừa Phong sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ hỏi cái này. Trầm mặc một lát, hắn chậm rãi nói, ta ban đầu là muốn trở thành sư tôn người như vậy, thiên hạ đệ nhất. Không hoàn toàn là. Lý Thừa Phong lắc đầu. sư tôn cường đại, không chỉ ở tại thực lực, càng ở chỗ loại kia siêu nhiên bên ngoài, nhưng lại cước đạp thực địa cảnh giới. Ta muốn thấy nhìn, đứng tại cao như vậy độ, có thể thấy cái gì dạng phong cảnh. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, về sau, ta đắm chìm trong lịch sinh tam trọng bên trong, phát hiện chính mình chân chính mong muốn, là bước vào kia tam trọng cảnh, chứng kiến chân chính đỉnh núi phong quang. Ta muốn biết, sinh mệnh hoàn toàn thăng hoa về sau, sẽ là như thế nào thuận theo thiên địa. Vương Quyền Bá Nghiệp nghe đến mê mẩn, hồi lâu mới nói, sư minh chí hướng cao xa. Người đây, Lý Thừa Phong hỏi lại, người Vương Quyền gia thế hệ tu kiếm, thiên địa nhất kiếm có 102 thiên hạ, ngươi lại vì sao muốn đến huyền môn? Vương Quyền Bá Nghiệp nắm chặt trong tay chén nước, ánh mắt dần dần kiên định, bởi vì ta cảm thấy, thế giới này còn có quá nhiều không biết. Không biết. Đối. Vương Quyền Bá Nghiệp đứng người lên, trong phòng dạo bước. Sư minh, ngươi nói chúng ta tu luyện là vì cái gì? Mạnh lên. Trường sinh. Vẫn là giống tà thúc như thế đứng tại đỉnh phong. Hắn xoay người, nhìn thẳng Lý Thừa Phong, những này đương nhiên trọng yếu, nhưng ta luôn cảm thấy, ngoại trừ những này, còn hẳn là có thứ quan trọng hơn. Lý Thừa Phong không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. Thế giới này quá lớn. Vương Quyền Bá Nghiệp thanh âm trầm thấp. Đạo Minh, Kiếm Tông, Nam Quốc, Đồ Sơn. Những này chúng ta biết đến, khả năng chỉ là một góc của băng sơn. Còn có rất nhiều không biết lĩnh vực, không biết bí mật, chờ lấy chúng ta đi thăm dò. Hắn đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn qua trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời, ta muốn tổ kiến một đoàn đội, tìm một đám cùng chung chí hướng người, cùng đi để lộ thế giới này chân tướng. Lý Thừa Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi muốn tổ kiến đoàn đội đi thăm dò thế giới chân tướng? Đối. Vương Quyền Bá Nghiệp quay người, trong mắt tràn đầy quan mang. Không phải đạo minh như thế thế lực, cũng không phải tông môn, mà là một đám nắm giữ giống nhau mộng tưởng, giống nhau lòng hiếu kỳ người, cùng đi thăm dò, đi mạo hiểm, đi phát hiện. Hắn nhìn xem Lý Thừa Phong, giọng thành khẩn, sư minh, ta muốn mời ngươi gia nhập. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 170, thế lực thần bí, thiên cơ các chương 170, thế lực thần bí, thiên cơ các trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Lý Thừa Phong sửng sốt một lát, đông nhiên cười, Bá Nghiệp, ngươi năm nay giống như mới 10 tuổi ra mà ta. Tuổi tác không quan trọng. Vương Quyền Bá Nghiệp chân thành nói. Trọng yếu là ý nghĩ, là quyết tâm. Có thể ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lý Thừa Phong thu liễm nụ cười. Đi thăm dò nơi chưa biết chơi, đi đối mặt nguy hiểm không biết, hơn nữa hắn dừng một chút, ta là huyền môn đại đệ tử, là sư tôn thân truyền đệ tử. Ta như đi theo ngươi, sư tôn sẽ nghĩ như thế nào? Huyền môn lại sẽ nghĩ như thế nào? Tả thúc không phải loại người cổ hủ. Vương Quyền Bá Nghiệp nói. Hơn nữa, ta cũng không phải muốn ngươi bây giờ liền đi. Ta chỉ là hy vọng. Tương lai có một ngày, làm ta đoàn đội chân chính xây dựng lúc, ngươi có thể trở thành một thành viên trong đó. Hắn đi đến Lý Thừa Phong trước mặt, ánh mắt sáng rực, ta mời người, nhất định phải là thời đại này lớn nhất thiên phú, thực lực mạnh nhất người, còn nhất định phải cùng chúng ta cùng chung chí hướng. Sư minh, ta cảm thấy ngươi chính là người loại này. Lý Thừa Phong trầm mặc. Hắn nhìn trước mắt thiếu niên này, bất quá mười mấy tuổi ra mặt, ánh mắt lại kiên định giống người trưởng thành. Những ngày này ở chung, hắn xác thực thấy được Vương Quyền Bá Nghiệp bất phàm. Thiên phú cực cao, tâm tính trầm ổn. Càng quan trọng hơn là có một quả không ngừng thăm dò tâm. Ngươi vì cái gì cảm thấy chúng ta cùng chung chí hướng? Lý Thừa Phong chậm rãi mở miệng. Chúng ta mới nhận biết bất quá mấy ngày, ngươi liền kết luận chúng ta là người một đường. Vương Quyền Bá Nghiệp cười, trong tươi cười mang theo siêu việt tuổi tác tự tin, sư minh, ta nhìn người rất chuẩn, hơn nữa hắn nhún nhún vai, coi như nhìn lầm, cũng bất quá là đạo khác biệt mà thôi. Nói có cùng hay không, cũng nên thử một lần mới biết được. Coi như thật không được, cũng bất quá là bị cự tuyệt mà thôi, ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lý Thừa Phong kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên cười lên ha ha. Cười vui cởi mở, tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua thú vị như vậy người. Vương Quyền Bá Nghiệp cũng không đổi, chỉ là lặng lặng chờ lấy. Thật lâu, Lý Thừa Phong ngưng cười âm thanh, trong mắt lóe phức tạp quang. Hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng, "Tốt." Vương Quyền Bá Nghiệp nhãn tình sáng lên. Xem ở ngươi như thế thành khẩn mời phân thượng, Lý Thừa Phong nhếch miệng lên. "Ta bất đắc dĩ bằng lòng ngươi." Vương Quyền Bá Nghiệp đại hỉ, duỗi ra năm đấm. Lý Thừa Phong hiểu ý, cũng duỗi ra năm đấm. Hai nắm đấm trên không trung nhẹ nhàng đụng một cái. Một lời đã định, một lời đã định. Ngoài cửa sổ, xa xa trên đỉnh núi, một đạo thân ảnh màu trắng lặng lặng mà đứng. Lâm Huyền Chân Trần đứng tại vách đá, gió đêm gợi lên hắn tóc trắng cùng tay áo. Ánh mắt của hắn xuyên thấu bóng đêm, rơi vào huyền môn trong sân kia hai cái kích quyền là minh người trẻ tuổi trên thân. Hắn không có tiến lên ngăn cản, cũng không có hiện thân, chỉ là lặng lặng nhìn xem, trong mắt không vui không buồn. Người có riêng phần mình con đường. Lý Thừa Phong là đệ tử của hắn không tệ, nhưng cũng có lựa chọn chính mình con đường quyền lợi. Hắn sẽ không can thiệp, cũng sẽ không ngăn cản. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ nhìn xem, bây giờ bị hắn thay đổi thế giới, cuối cùng mặt nạ đoàn sẽ đi hướng kết cục như thế nào? Phải chăng còn sẽ như hắn trong trí nhớ như vậy, đi hướng kia bi tráng trung cuộc, mười đi một về, vẫn là trọng tân định nghĩa thế giới? Lâm Huyền quay người, thân ảnh dung nhập bóng đêm, biến mất tại đỉnh núi. Lại qua mấy ngày, Vương Quyền huynh muội chuẩn bị rời đi. Sáng sớm hôm đó, trước sân môn, Lý Thừa Phong đưa hai người xuống núi. "Sư minh, vậy ta liền đi về trước." Vương Quyền bá nghiệp chắp tay nói. "Chờ ta đem người tìm đủ, lại tới tìm ngươi." "Không đợi." Lý Thừa Phong cười nói. "Ngươi còn nhỏ, có nhiều thời gian, trước tiên đem cơ sở làm chắc, tương lai khả năng đi được càng xa." Vương Quyền tuy ở một bên nhíu môi, "Ca, ngươi chuyến này thu hoạch cũng lớn, không ít thấy biết về môn, còn gạt sư minh." "Cái gì gọi làng lạt?" Vương Quyền bá nghiệp trừng nàng một cái. "Cái này gọi cùng chung chí hướng." Ba người đang cười nói, đột nhiên một thân ảnh theo dưới núi bội sông mà đến, bước chân lảo đảo, vẻ mặt bối rối. "Là Triệu Làm." "Đại sư minh, đại sư minh." Triệu Làm vừa chạy vừa hô, trong tay cơ một quyển đồ vật. Lý Thừa Phong nhíu mày, "Triệu sư đệ, chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Triệu Làm vọt tới phụ cận, thở hổn hển, đem vật cầm trong tay đưa qua, "Ra, xảy ra chuyện lớn. Các ngươi nhìn cái này." Kia là một quyển chế tác xinh đẹp tinh xảo quyển trục, trang địa dùng kim tuyến thêu lên hai cái chữ to, "Thiên Cơ." Lý Thừa Phong tiếp nhận triển khai, Vương Quyền huynh muội cũng lại gần nhìn. Quyển trục bên trong là hai phần bảng danh sách. Bên trái một phần tiêu đề là Thiên Tiêu bảng, phía bên phải một phần tiêu đề là Võ bảng. Triệu Làm thở ra hơi, gấp rút giải thích nói, "Đây là Thiên Cơ các vừa mới ban bố bảng danh sách. Cái này Thiên Cơ các cũng không biết là từ đâu xuất hiện tổ chức, trước đây không lâu tuyên bố bảng danh sách này, nghe nói tính quyền uy cực cao. Thiên Tiêu bảng ghi lại là 25 tuổi trở xuống tất cả thiên tiêu, theo thiên phú và thực lực tổng hợp xếp hạng, chỉ lấy 10 vị trí đầu." Triệu Làm chỉ vào bên trái bảng danh sách. "Võ bảng thì là thế gian người mạnh nhất xếp hạng, giống nhau chỉ lấy 10 vị trí đầu, có thể nói là đường kim đứng đầu nhất thập đại cao thủ." Vương Quyền tùy ánh mắt tỏa sáng, "Lợi hại như vậy, mau nhìn xem đều có ai." Lý Thừa Phong ánh mắt đảo qua bảng danh sách, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy thiên tiêu bảng hạng 10 chỗ, thình lình viết, "Hạng 10, Đông Vương Hoài Trúc sở thuộc, Thần Hỏa Sơn Trang Lợi Bình, Thần Hỏa huyết mạch tinh thuần, thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực vô tận, tiếc tuổi tác còn trẻ con, tu vi chưa sâu, cho nên đứng hàng thứ 10." "Đông Vương Hoài Trúc?" Vương Quyền tùy kinh hô. "Đây không phải là Đông Phương Túc Túc nữ như sao? Nàng giống như cùng ta ca không sai biệt lắm tuổi tác, thế mà có thể lên bảng." Triệu Làm chút đầu, "Cho nên nói cái này bảng danh sách quyền uy a. Đông Phương đại tiểu thư sát thực thiên phú dị bẩm, mặc dù bây giờ thực lực không mạnh, nhưng chỉ bằng vào thiên phú liền có thể chen vào 10 vị trí đầu, có thể thấy được tiềm lực chi khủng bố." Mấy người tiếp tục nhìn xuống. "Hạng 9, Lý Khứ Trọc hạng 8, Lý Tự Tại sở thuộc, Đạo Minh đạo viên Lý Gia Lợi Bình, Lý Gia Song Kiệt, luyện khí thiên phú có 102 đương đại. Lý Khứ Trọc thiện sáng tạo cái mới, Lý Tự Tại tinh truyền thừa, huynh đệ liên thủ, khả tạo thần binh." "Là Lý Gia người." Vương Quyền Túy nhận ra hai người này. "Bọn hắn sát thực lợi hại, đoạn thời gian trước Lam Thiên đại hội bên trên, ta gặp qua bọn hắn." "Hạng 7, Dương Nhất Thán sở thuộc, Đạo Minh Tiên Nhãn Dương Gia Lợi Bình, trời sinh thần mục, có thể nhìn rõ địch quân khí mạch vận hành, tại chiêu trước liệu địch tiên cơ." Dương Nhất Thán Lý Thừa Phong trầm ngâm. "Ta nghe nói qua hắn, nghe nói Tiên Nhãn Dương Gia thế hệ này ra tuyệt thế thiên tài, xem ra chính là người này." Vương Quyền bá nghiệp đã không kịp chờ đợi, "Mau nhìn xem phía trước còn có ai, còn có võ bảng đâu, võ bảng bên trên đều có ai." Lý Thừa Phong đang muốn tiếp tục xem, Triệu Làm lại nói, "Đại sư minh, cái này bảng danh sách ta phải tranh thủ thời gian cầm đi cho sư tôn nhìn." "Sư tôn khả năng còn không biết việc này." "Đúng, trước cho sư tôn nhìn." Lý Thừa Phong gật đầu, cuốn lên quyển trục. "Bá nghiệp, Xem Nhi, các ngươi cũng cùng đi a." Bốn người vội vàng trở về huyền môn chủ điện. Lâm Huyền ngay tại trong điện ngồi xuống, thấy mấy người vội vàng tiến đến, có chút mở mắt, "Chuyện gì?" Triệu chơi lên trước, cung kính đưa lên quyển trục, "Sư tôn, thiên cơ các ban bố mới bảng danh sách, thiên tiêu bảng cùng võ bảng." Lâm Huyền tiếp nhận quyển trục, triển khai nhìn kỹ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua trên bảng danh sách danh tự, nguyên một đám quen thuộc hoặc xa lạ xưng hô đập vào mi mắt. Đại gia có thể đoán một chút thiên kiêu bảng trước ba đều là ai, còn có võ bảng trước ba, không bao gồm yêu, đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biểu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 171, thiên tiêu bảng thứ nhất, lạc núi xanh. Chương 171, thiên tiêu bảng thứ nhất, lạc núi xanh. Huyền môn trong chủ điện, Lý Thừa Phong triển khai quyển trục ở trước mặt mọi người hoàn toàn trải rộng ra. Bên trái thiên tiêu bảng 10 cái danh tự đã nhìn hơn phân nửa, giờ phút này đám người nín hơi ngưng thần, tiếp tục nhìn xuống đi. Hạng 6, Lý Thừa Phong sở thuộc, Huyền môn Lợi Bình, Huyền môn cửa giải đại doanh tiên nhân đứng đầu đồ, lịch sinh tam trọng chi đạo kẻ kế tụ, căn cơ vững chắc, tâm tính trầm ổn, đã có tông sư chi tướng, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Lý Thừa Phong nhìn thấy tên của mình, nao nao, lập tức khôi phục bình tĩnh. "Đại sư minh, ngươi lên bảng." Triệu Gượng cười vỗ vỗ Lý Thừa Phong bả vai. Vương Quyền Thúy cũng cười nói, "Lý sư minh thực chí danh uy." Vương Quyền bá nghiệp mặc dù không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Lâm Huyền nhìn kỹ Lợi Bình, gật đầu nói, "Thiên cơ các xem ra quả thật có chút môn đạo, Lợi Bình rất đúng trọng tâm." Đám người tiếp tục nhìn xuống. Hạng 5, Kim Nhân Phượng sở thuộc, Thần Hỏa Sơn Trang Lợi Bình, Thần Hỏa Sơn Trang đại đệ tử, khống hỏa chi thuật đăng phong tạo cực, thuần chất dương viêm trưởng khống độ gần với trang chủ Đông Phương Công Nguyệt. Thần Hỏa Sơn Trang trừ trang chủ bên ngoài đệ nhất chiến lực, tâm tính 10 phần ẩn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn. Kim Nhân Phượng. Vương Quyền Túy trừng mắt nhìn. "Ta biết hắn, Thần Hỏa Sơn Trang đại đệ tử, sát thực rất lợi hại." Vương Quyền bá nghiệp như có điều suy nghĩ, hắn thực lực xác thực rất mạnh, nhìn đến đây, bảng danh sách đã công bố 5 đến 10 tên, đám người đối phần này bảng danh sách tính quyền uy lại tin mấy phần. Xem ra cái này bảng danh sách quả thật có chút đồ vật. Lâm Huyền trầm ngâm nói, lên bảng người đều là thực chí danh quy. Mau nhìn xem trước 4 là ai. Vương Quyền Túy thúc giục nói, ánh mắt mọi người rời xuống. Hạ Tư, Đông Phương Vô Tình sở thuộc, Đông Phương Linh tộc Lợi Bình, Đông Phương Nhất tộc Tuyệt Đại Song Tiêu một trong, 16 tuổi bằng vào thuần chất dương viêm đã có thể chiến đại yêu vương. Tính tình cao ngạo, ra tay quả quyết, cùng thế hệ bên trong khó gặp đối thủ. Đông Phương Vô Tình. Vương Quyền bá nghiệp nhíu mày, chưa nghe nói qua người này. Phương Đông. Lý Thừa Phong nghi ngờ nói, là Thần Hỏa Sơn trang cái kia Phương Đông sao? Lý Thừa Phong nhìn về phía Lâm Huyền, sư tôn, cái này Đông Phương Linh tộc là Lâm Huyền để chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói, Đông Phương Nhất tộc chính là ẩn thế linh tộc, ở bí cảnh bên trong, không dễ dàng xuất thế. Đương kim Thần Hỏa Sơn trang trang chủ Đông Phương Công Nguyệt bắt đầu từ Đông Phương Nhất tộc đi ra. Đám người bừng tỉnh hiểu ra. Vương Quyền Tuy kinh ngạc nói, thì ra Đông Phương thúc thúc đến từ ẩn thế gia tộc, chắc không được lợi hại như vậy. Vậy cái này Đông Phương Vô Tình cùng Đông Phương thúc thúc là quan hệ như thế nào? Vương Quyền bá nghiệp hỏi. Lâm Huyền thản nhiên nói, xác nhận đồng tộc văn bối. Đông Phương Nhất tộc mỗi đời đều sẽ hiện lên mấy vị thiên phú dị bẩm người, cái này Đông Phương Vô Tình có thể bị liệt là tuyệt đại song tiêu một trong, thiên phú nên không kém gì năm đó Công Nguyệt. Đám người hít sâu một hơi. Không kém gì Đông Phương Công Nguyệt, đó là cái gì khái niệm? Đông Phương Công Nguyệt thật là bây giờ đạo minh cường giả đỉnh cao một trong, thuần chất dương viêm uy chấn thiên hạ. Vương Quyền Thúy đột nhiên nghĩ đến cái gì, lo lắng nhìn về phía bảng danh sách, còn lại 3 cái danh ngạch, thế nào còn không có ca ca danh tự. Trong lòng nàng, nhà mình ca ca tuyệt đối là đời này đứng đầu nhất thiên tài, làm sao có thể không lên bảng. Vương Quyền bá nghiệp cũng là rất bình tĩnh, xem nhi, chớ nóng đội. Đám người tiếp tục nhìn xuống. Hạ ba, Vương Quyền bá nghiệp sở thuộc, đạo minh Vương Quyền thế gia Lợi Bình, Vương Quyền gia 500 năm ngày nữa phú tứ tuyệt một trong, thiên sinh kiếm tâm thông minh, tâm trí kiên định, lòng ôm chí lớn, tương lai bất khả hạ lượng. Thứ ba, Vương Quyền Túy hoan hô lên. Ta liền biết ca ca nhất định sẽ lên bảng. Vương Quyền bá nghiệp nhìn thấy tên của mình, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Lý Thừa Phong nhìn kỹ Lợi Bình, tán thán nói, Vương Quyền gia 500 năm ngày nữa phú tứ tuyệt một trong. Cái này đánh giá nhưng rất khó lường. Kiếm tâm thông minh, đây chính là trong truyền thuyết mới có thiên phú. Giống nhau Triệu Làm nhìn về phía Vương Quyền bá nghiệp ánh mắt nhiều hơn mấy phần coi trọng. Lâm Huyền nhìn xem Vương Quyền bá nghiệp, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Đứa nhỏ này xác thực bất phàm. Nguyên tắc bên trong Vương Quyền phú quý phụ thần, có thể nói là Vương Quyền gia ngàn năm qua thiên phú tốt nhất mấy người một trong. Bất quá Vương Quyền bá nghiệp nhìn về phía bảng danh sách, còn có 2 người xếp tại phía trước ta. Ánh mắt mọi người tiếp tục rời xuống. Hạng 2, Đông Phương Vô Cấu sở thuộc, Đông Phương Linh tộc Lợi Bình, Đông Phương Nhất tộc Tuyệt Đại Song Tiêu thứ 2, 16 tuổi tự sáng tạo vô cấu kiếm pháp lấy kiếm ngự hỏa, công phạt vô song. Từng một kiếm chạm yêu vương, kiếm khí thuần dương, bá đạo tuyệt luân. Thiên phú chi cao, trăm năm hiếm thấy. Đơn thuần công phạt kiếm thuật, có thể xưng trăm năm qua số 1. Lại là Đông Phương Nhất tộc. Triệu Lam kinh ngạc nói. Tuyệt Đại Song Tiêu Lý Thừa Phong trầm ngâm. Xem ra thế hệ này Đông Phương Nhất tộc ra 2 cái khó lường nhân vật. Vương Quyền bá nghiệp nhìn xem Đông Phương Vô Cấu danh tự, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý kiếm pháp, lấy kiếm ngự hỏa. Có ý tứ. Hắn nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, Đông Phương Vô Cấu, ta nhớ kỹ ngươi. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại bảng danh sách đỉnh cao nhất vị trí. Thiên tiêu bảng thứ nhất sẽ là ai? Quyền trục chậm rãi triển khai dòng cuối cùng. Hạng nhất, Lạc Thanh Sơn sở thuộc, Kiếm Tông Lợi Bình, Thanh Dương Kiếm Tiên Lạc Dương duy nhất thân truyền đệ tử, kiếm đạo thiên phú có thể xưng 500 năm đến trước 3. 15 tuổi đã ngộ tiền lộ chi kiếm, tự sáng tạo Thanh Sơn kiếm đạo đi ra thuộc về mình kiếm tiên con đường. Cùng thế hệ bên trong, không người có thể đưa ra phải. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Lý Thừa Phong há to miệng, muốn nói gì, lại phát hiện chính mình không phát ra được thanh âm nào. Triệu Lam trừng to mắt, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Vương Quyền bá nghiệp con ngươi co bảo, nhíu mày. Vương Quyền Tuy càng là trực tiếp kinh ngạc thốt lên, cái này sao có thể? Trong đám người chỉ có Lâm Huyền coi như bình tĩnh, dù sao hắn sớm đã thấy qua đối phương. Thiên phú quả thật không tệ. Người khác không rõ ràng, hắn có thể rất rõ ràng. 500 năm đến kiếm đạo thiên phú trước 3. Đây là khái niệm gì? Theo 500 năm trước tính lên, trừ bỏ bị Lãng Quên kiếm ma độc cô cầu bại thời đại, vẹn vẹn chỉ nói kiếm tông, Hồng Trần kiếm tiên, Tuyệt Ảnh kiếm tiên, Vô Cực kiếm tiên, gần một điểm có Thanh Dương kiếm tiên Lạc Dương, kiếm ma Yến Thập Tam, kiếm đạo nhân, Vương Quyền thủ truyết. Nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo cường giả, Lạc Thanh Sơn thế mà có thể xếp vào trước 3. Giả? Đây tuyệt đối là giả. Vương Quyền Tuy kích động nói, cái này bảng danh sách khẳng định là hồ biên loạn tạo. Lý Thừa Phong hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, say nhi muội muội, đừng đội có kết luận. Hắn nhìn về phía Lâm Huyền, sư tôn, ngài thấy thế nào? Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lâm Huyền trên thân. Lâm Huyền chậm rãi thả ra trong tay quyển trục, thần sắc bình tĩnh, cái này bảng danh sách là thật. Cái gì? Đám người kinh hô. Lâm Huyền tiếp tục nói, Lạc Thanh Sơn người này, ta gặp qua. Năm đó ở Lam Thiên Đại hội bên trên từng có gặp mặt một lần. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng kẻ này xác thực bất phàm. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, Lợi Bình bên trong nói 500 năm đến kiếm đạo thiên phú trước 3 cũng là không giả, kẻ này kiếm đạo thiên phú, đúng là ta cuộc đời ít thấy. Hắn một thế này cuộc đời ít thấy. Lý Thừa Phong bọn người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là rung động. Liền sư tôn đều nói như vậy. Vương Quyền bá nghiệp gắt gao nhìn chằm chằm trên bảng danh sách Lạc Thanh Sơn ba chữ, trong mắt chiến ý cơ hồ phải hóa thành thực chất. đối thủ như vậy, đáng ra hắn dùng một đời đi siêu việt. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành chục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch chục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 172, Hoàng Kim Đại Thế chương 172, Hoàng Kim Đại Thế Hoàng Kim Đại Thế a. Lâm Huyền bỗng nhiên cảm thán nói, đám người nhìn về phía hắn. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua trong điện đám người, chậm rãi nói, các ngươi đời này, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thiên tiêu bảng 10 người, từng cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Lại càng không cần phải nói còn có những cái kia dù chưa lên bảng, nhưng cũng không kém các ngươi bao nhiêu thiên tài. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cũng không biết, trong các ngươi cuối cùng ai có thể leo lên đỉnh phong. Vương Quyền Bá Nghiệp nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, "Ta thúc, ta sẽ chứng minh, ta mới là đứng tại đỉnh phong người kia." Lý Thừa Phong cũng trầm giọng mở miệng, "Sư tôn, đệ tử định sẽ không phụ ngài nhờ vả." Xem như Lâm Huyền thân truyền đệ tử, hắn có lòng tin. Lâm Huyền nhìn xem hắn, mỉm cười, "Ta chờ mong." Thần Hỏa Sơn Trang Đông Phương Hoài Trúc bưng lấy vừa mới đưa đến quần trục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. "Cha, ngươi nhìn, ta lên bảng." Nàng chỉ vào thiên kiêu bảng thứ 10 vị trí. Đông Phương Công Nguyệt tiếp nhận quần trục, nhìn kỹ lại. Khi hắn nhìn thấy Đông Phương Hoài Trúc bốn chữ lúc, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Tốt, tốt, nhà ta Hoài Trúc cũng tới bảng." Nhưng khi hắn tiếp tục nhìn xuống, nhìn thấy Đông Phương Vô Tình cùng Đông Phương Vô Cấu hai cái danh tự này lúc, nụ cười dần dần thu liễm. Đông Phương nhất tộc hắn thấp giọng thì thào. Đông Phương Hoài Trúc phát giác được phụ thân cảm xúc biến hóa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Cha, hai người kia là chúng ta Đông Phương gia người sao?" Đông Phương Công Nguyệt thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, "Hẳn là, Đông Phương nhất tộc cẩn thế nhiều năm, không nghĩ tới thế hệ này lại ra yêu nghiệt như thế." Hắn dừng một chút, cười khổ nói, "Nói đến, hai người này khả năng còn muốn gọi ta một tiếng thúc thúc." Đông Phương Hoài Trúc bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là đồng tộc người. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Vậy bọn hắn cùng cha so sánh, ai lợi hại hơn?" Đông Phương Công Nguyệt trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Nếu bàn về thiên phú, bọn hắn khả năng còn mạnh hơn tại năm đó ta. Nhưng con đường tu hành, thiên phú chỉ là một bộ phận, tâm tính, cơ duyên, nghị lực thiếu một thứ cũng không được." Hắn vuốt vuốt nữ nhi đầu, "Hoài Trúc, ngươi có thể lên bảng, cha thật cao hứng. Nhưng nhớ lấy, không thể kiêu ngạo tự mãn, bảng danh sách chỉ là hư danh, thực lực mới là căn bản." Đông Phương Hoài Trúc dùng sức gật đầu, "Ta minh bạch, cha." Bất quá lúc này nàng dường như nghĩ tới điều gì, nàng mở miệng hỏi thăm, "Kia cha, ngài gặp qua thiên phú mạnh nhất là ai vậy?" Đông Phương Công Nguyệt hiểu ý cười một tiếng, "Vậy dĩ nhiên là ngươi Trái Thúc, hắn là ta gặp qua yêu nghiệt nhất người. Tuổi còn trẻ liền có thể đi ra một đầu thông thiên đại đạo, quét ngang cùng thế hệ vô địch thủ. Năm đó cùng Đạo Minh chi tranh bên trong, lấy sức một mình bại tận quần hùng thiên hạ, cho dù là Kiếm Tông Thanh Dương kiếm tiên cũng bất quá địch. Ta biết người ở trong, chỉ sợ cũng chỉ có 500 năm trước kiếm ma mới có thể cùng ngươi Trái Thúc so một lần." Đông Phương Hoài Trúc hơi nghi hoặc một chút, "Kiếm ma?" Đúng lúc này, ngoài cửa một thân ảnh lặng yên rời đi. Kim Nhân Vương sắc mặt âm trầm đi tại hành lang bên trên, trong tay chăm chú nắm chặt một phần giống nhau của chủ. Thiên Tiêu bảng thứ 5 hắn thấp giọng đọc lấy cái bài danh này, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Nhưng càng làm cho hắn chú ý là Đông Phương Vô Tình cùng Đông Phương Vô Cấu. Đông Phương nhất tộc người, nếu như hai người này đi vào Thần Hỏa Sơn Trang, kế hoạch của hắn. Kim Nhân Vương trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. "Không được, nhất định phải tăng tốc tiến độ." Hắn thấp giọng tự nói, bước nhanh rời đi. Kiếm Tông Tông chủ đại điện bên trong, Từ Lan bưng lấy quyển trục, sắc mặt tái xanh. "Sư Minh, ngươi xem một chút cái này bảng danh sách." Hắn đem quyển trục vỗ lên bàn. Núi xanh leo lên thiên tiêu bảng thứ nhất. "Ta Kiếm Tông tương lai có hy vọng a." Lạc Dương bình tĩnh tiếp nhận quyển trục, ánh mắt đảo qua. Khi hắn nhìn thấy Lạc Thanh Sơn danh tự xếp tại thiên tiêu bảng thứ nhất lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nhà mình đồ đệ hắn so với ai khác đều tin tưởng, nhưng cũng không nghĩ đến cái này thiên tiêu bảng đánh giá cao như thế. Huyền môn chủ điện đám người xem hết thiên tiêu bảng, đem quyển trục lật đến mặt khác. "Võ bảng. Hạ 10, Tiêu Bình An sở thuộc, Huyền môn Lợi Bình, Huyền môn tiểu sư thúc, đại doanh tiên nhân chi sư đệ. Đã nhập lịch sinh nhị trọng cảnh, tự lành tái sinh chi lực có 102 cùng giai, có thể chiến nhiều vị đại yêu vương mà không bại, đối mặt yêu hoàng cũng có quần nhau chi lực. Không sai công phạt thủ đoạn hơi kém, tổng hợp chiến lực đứng hàng thứ 10." "Tiểu sư thúc lên bảng." Lý Thừa Phong kinh ngạc nói. Lâm Viễn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành vui mừng. Bình An đứa nhỏ này, rốt cục đột phá tới nhị trọng cảnh. Xem ra nhường hắn xuống núi du lịch, đúng là đúng. Hạ 9, Phí quản gia sở thuộc, Vương quyền thế gia Lợi Bình, Vương quyền gia đại quản gia, thở nhỏ tại Vương quyền gia lớn lên, trung thành tuyệt đối. Kiếm thuật tạo nghệ có thể xưng đạo minh thứ 2, đại yêu vương tu vi, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Hạ 8, Từ Lan sở thuộc, Kiếm Tông Lợi Bình, Kiếm Tông tông chủ, Thanh Dương kiếm tiên chi sư đệ. Kiếm đạo tu vi đã tới đại yêu vương đỉnh cao nhất, kiếm tông cuộc chiến thứ 3 lực, tính tình cương trực, xử sự công bằng. Hạ 7, Duyên chân sở thuộc, Kim Quang tự Lợi Bình, Kim Quang tự đương đại chủ trì, Phật pháp tinh thông. Từng lấy sức một mình trấn áp 4 đại yêu vương hung thú, thực lực sâu không lường được. Không sai Kim Quang tự này đời thứ 5 kế không người, quả thật việc đáng tiếc. Hạng 6, Đông Phương Công Nguyệt sở thuộc, Thần Hỏa Sơn Trang Lợi Bình, Đông Phương linh tộc Thiên Phú người, thuần chất Dương Viêm đã tới đại thành. Chiến lược ngập trời, có thể chiến yêu hoàng mà không bại, đạo minh cường giả đỉnh cao một trong. Hạng 5, Vương quyền thủ quyết sở thuộc, Vương quyền thế gia Lợi Bình, Vương quyền gia trăm năm qua mạnh nhất gia chủ, 13 đường Vương quyền kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Cầm trong tay Vương quyền kiếm, thiên hạ có thể thắng chi người bất quá hai tay số lượng, đạo minh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nhìn đến đây, tất cả mọi người còn có thể tiếp nhận. Những này xếp hạng mặc dù có chút xuất nhập, nhưng trên đại thể phù hợp đám người nhận biết. Bất quá mọi người thấy duyên chân cái tên này, đã kim quang tự, tất cả mọi người không rõ ràng. Lâm Huyền giờ phút này trong lòng suy tư, hắn nhớ không lầm, phát minh chính là kim quang tự đệ tử. Chẳng qua hiện nay đã qua quá lâu. Kim quang tự xem ra là giống nhau ở thế, đồng thời tất nhiên kiếm tông còn muốn lâu. Không phải hắn không có khả năng một chút có liên quan tin tức đều không nghe thấy qua. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy kế tiếp danh tự lúc, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Hạ tư, Thanh Dương kiếm tiên Lạc Dương sở thuộc, kiếm tông lợi bình, kiếm tông vị thứ tư kiếm tiên, tự sáng tạo Thanh Dương kiếm đạo tu vi đã tới hóa cảnh, đương thời kiếm đạo đỉnh phong một trong. Kiếm tiên, chỉ sắp xếp thứ tư. Vương Quyền tuy kinh ngạc thốt lên. Lý Thừa Phong mấy người cũng mặt lộ vẻ kinh sợ. Kiếm tiên a, đây chính là đứng tại thiên hạ hôm nay đỉnh tồn tại. Thanh Dương kiếm tiên Lạc Dương, năm đó một người một kiếm trấn áp quần hùng, cùng kiếm ma yến thập tam đại chiến cường giả tuyệt thế, thế mà chỉ sắp xếp thứ tư. Giá bảng, đây tuyệt đối là giá bảng. Triệu Lam kích động nói. Vương Quyền bá nghiệp cũng nhíu mày, kiếm tiên chi cảnh đã là tu hành đỉnh phong, Thanh Dương kiếm tiên thế mà chỉ sắp xếp thứ tư, cái này bảng danh sách tính quyền uy. Lý Thừa Phong nhìn về phía Lâm Huyền, sư tôn, ngài cảm thấy thế nào? Lâm Huyền thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, tiếp tục xem, đằng sau nói không chừng có đáp án. Đám người đè xuống khiếp sợ trong lòng, tiếp tục nhìn xuống. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư Huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 173, võ bảng thứ nhất. Chương 173, võ bảng thứ nhất. Kiếm Tông tông chủ đại điện bên trong, Từ Lan bưng lấy quyển trục, sắc mặt tái xanh. "Sư Minh, ngươi xem một chút cái này bảng danh sách." Hắn tức giận đem quyển trục vỗ lên bàn. "Đây quả thực là đang vũ nhục chúng ta Kiếm Tông." Lạc Dương bình tĩnh tiếp nhận quyển trục, ánh mắt đảo qua. "Võ bảng, hạng tư, Thanh Dương kiếm tiên Lạc Dương." Từ Lan chỉ vào cái bài danh này, tức giận đến toàn thân phát run. "Sư Minh ngươi thật là kiếm tiên, đương thời kiếm đạo đỉnh phong, thế mà chỉ sắp xếp thứ tư. Cái này bảng danh sách tuyệt đối là giá bảng, không công bằng." Lạc Dương buông xuống quyển trục, thản nhiên nói, "Sư đệ, tỉnh táo." "Ta thế nào tỉnh táo?" Từ Lan kích động nói, "Ngoại trừ huyền môn vị kia, thiên hạ hôm nay còn có ai có thể thắng dễ dàng sư minh ngươi? Liền xem như năm đó Yến Thập Tam, cũng bất quá cùng sư minh tại sàn sàn với nhau." Lạc Dương lắc đầu, "Thiên hạ chi lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Ta tuy nhập kiếm tiên chi cảnh, nhưng con đường tu hành không có tận cùng, có người xếp tại phía trước ta, cũng thuộc về bình thường." Từ Lan còn muốn cãi, Lạc Dương đưa tay ngăn lại hắn, nhìn xem phía sau xếp hạng lại nói. Từ Lan kiềm nén lửa giận, tiếp tục nhìn xuống. Vương Quyền thế gia trong thư phòng, Vương Quyền thủ chuyết cùng phí quản gia ngồi đối diện nhau. Phí quản gia nhìn xem trên quần trụ, xếp tại võ bảng thứ 9 phí quản gia chữ, cười híp mắt sờ lấy tròn võ bụng, lao ra, lão nô thế mà cũng tới bảng, thật sự là hổ thẹn. Vương Quyền thủ chuyết cười nói, tiểu phí, ngươi cũng đừng kiêm tốn, thực lực của ngươi, người khác không biết, chẳng lẽ ta không rõ ràng? Hai người tiếp tục nhìn xuống. Khi thấy xếp tại võ bảng thứ 4 Thanh Dương kiếm tiên Lạc Dương lúc, Vương Quyền thủ chuyết nhướng mày. Thanh Dương kiếm tiên chỉ sắp xếp thứ 4. Hắn trầm ngâm nói, cái này bảng danh sách có vấn đề a. Phí quản gia cũng thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, lao ra, lấy Thanh Dương kiếm tiên thực lực, đương kim trên đời ngoại trừ Tả Môn trưởng, còn có ai có thể thắng dễ dàng hắn? Vương Quyền thủ chuyết lắc đầu, không biết rõ, nhưng đã thiên cơ các dám như thế sắp xếp, tất nhiên có bọn hắn căn cứ. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trừ phi trên đời này còn có chúng ta không biết rõ ẩn thế cường giả. Huyền môn trong chủ điện, bầu không khí có chút vi diệu. Lý Thừa Phong triển khai quyển trục nửa phần dưới, ánh mắt rơi vào võ bảng hạng 3 bên trên, hô hấp hơi chậm lại. Hạng 3 thanh âm của hắn mang theo khó có thể tin dừng lại. Vương Quyền túy nhón chân lên, Vương Quyền bá nghiệp thì trực tiếp tiến lên trước, bốn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên quyển trục chưa biết. Võ bảng thứ 3, kiếm đạo nhân sở thuộc, kiếm tông ẩn thế lao tổ Lợi Bình, kiếm tông khai phái đến nay trưởng thọ nhất người, 300 năm kiếm đạo tu vi sâu không lường được. Từng cùng vô cực kiếm tiên luận kiếm 7 ngày 7 đêm mà không bại, tu vi hư hư thực thực đã chạm đến kiếm tiên phía trên huyền diệu cảnh giới. Bởi vì lâu không xuất thế, cho nên nhóm thứ 3, kiếm đạo nhân. Triệu ngăn trở vào đầu. Cái này ai vậy? Chưa nghe nói qua a. Vương Quyền bá nghiệp lại như có điều suy nghĩ, họ Kiếm. Không phải là kiếm tông một vị nào đó ẩn thế không ra tiền bối. Lý Thừa Phong nhìn về phía Lâm Huyền, trong mắt mang theo hỏi thăm. Lâm Huyền ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên, vẻ mặt bình tĩnh, kiếm đạo nhân, ta cũng không biết hắn sống bao lâu, bất quá coi như là bây giờ kiếm tông bối phận tối cao người. Hắn ẩn cư 300 năm, cứ ít đặt chân trần thế, các ngươi không biết rõ cũng bình thường. 300 tuổi. Vương Quyền túy kinh hô. Kia đến lao thành dạng gì, hơn nữa thật sự có người có thể sống lâu như vậy. Chẳng lẽ nói nếu có thể bước vào yêu hoàng hoặc kiếm tiên chi cảnh, thọ nguyên càng có thể tăng trưởng. Triệu Lam trong mắt lóe lên một tia hướng tới, 300 năm. Kia nhìn thấy chứng nhiều ít phong vân biến ảo. Lâm Huyền biểu thị không rõ ràng, người bình thường không có khả năng sống lâu như thế, chỉ sợ là không biết dùng như thế nào biện pháp. Trước đừng cảm khái. Vương Quyền Túy vội vã không nhịn nổi. Mau nhìn xem tên thứ hai là ai. Cái này kiếm đạo nhân đều xếp thứ ba, thứ hai nên nhân vật bậc nào? Quyền trục tiếp tục triển khai. Võ bảng thứ hai, Yến Thập Tam sở thuộc, không môn không phái, tự xưng kiếm ma Lợi Bình, 30 năm trước hành không xuất thế, bằng tự sáng tạo đoạt mệnh thập tam kiếm bại tận đạo minh kiếm đạo cao thủ, đúc thành kiếm ma uy danh. Sau cùng Thanh Dương kiếm tiên một trận chiến, bị chém tới một tay, từ đó mai danh nhận tích. Sau tại Kiếm Trùng Sơn cốc tập được Huyền Thiết trọng kiếm, hoàn toàn đốn ngộ Độc Cô Cầu Bại kiếm đạo lý niệm, lại hấp thu Độc Cô Cầu Bại tu vi sau, có thể xưng thế gian kiếm đạo đệ nhất nhân. Tiến thập tam Lý Thừa Phong thì thảo đọc lấy cái tên này. Đây chính là vài thập niên trước vị kia kiếm ma. Vương Quyền bá nghiệp nhãn tỉnh sáng lên, kiếm ma đối kiếm tiên. Năm đó trận chiến tiên nên như thế nào đặc sắc, đáng tiếc chưa thể tận mắt nhìn thấy. Vương Quyền túy lại nhíu mày, cái này Độc Cô Cầu Bại lại là người nào? Đúng vậy a, Độc Cô Cầu Bại là ai? Tất cả mọi người nghi hoặc cái này Độc Cô Cầu Bại là ai, thế mà có thể khiến cho Yến Thập Tam cái này tuyệt thế kiếm đạo cường giả đi học tập kiếm đạo của hắn lý niệm. Thiên cơ các dám như thế sắp xếp, tự nhiên có đạo lý của bọn hắn. Lâm Huyền chậm rãi mở miệng, Yến Thập Tam thực lực, xác thực xứng đáng cái bài danh này. Hắn không có nhiều lời, nhưng trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Chỉ có hắn biết, Yến Thập Tam bây giờ người ở chỗ nào, lại là như thế nào trạng thái. Về phần Độc Cô Cầu Bại, liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Tia thứ nhất Triệu Làm thanh âm đều có chút run rẩy. Không cần hắn nói, ánh mắt mọi người đều tập trung tại quyển trục dòng cuối cùng. Võ bảng thứ nhất, Tạ Nhược Đồng sở thuộc, Huyền môn cửa giải tôn hiệu, đại doanh tiên nhân lời bình, tự sáng tạo nghịch sinh tam trọng chi đạo, sinh mệnh tầng thứ đã nhảy vọt, siêu thoát phàm tục. Đạo Minh tổng bộ một trận chiến, hơi hợt bại tận Đạo Minh quân hùng, Thanh Dương kiếm tiên cũng không thể địch. Đương kim thế gian, công nhận thiên hạ đệ nhất, không người có thể đưa ra phải. Ngắn gọn lời bình, lại ẩn chứa vô thượng phân lượng. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Vương Quyền huynh muội nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt càng thêm kính sợ, Triệu Làm thì là mặt mũi tràn đầy tự hào, đây chính là chúng ta Huyền môn cửa giải. Lý Thừa Phong hít sâu một hơi, đem quyển chụp lại quần vào gàng, cung kính đưa trả lại cho Lâm Huyền, "Sư tôn, cái này bảng danh sách sự tình, không cần quá để ý." Lâm Huyền tiếp nhận quyển chụp, thiện tay để ở một bên. Xếp hạng cao thấp, bất quá là trong mắt ngoại nhân hư danh, con đường tu hành, cuối cùng muốn nhìn tự thân có thể đi bao xa. Lời tuy như thế, nhưng phần này bảng danh sách lực ảnh hưởng đã bắt đầu lên men. Cùng một thời gian, Thần Hỏa Sơn Trang, Đông Phương Công Nguyệt nhìn xem trong tay bảng danh sách phó bản, sắc mặt biến đổi không chừng. Trong thính đường, Đông Phương Hoài Trúc đứng tại phụ thân bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Cha, cái này bảng danh sách, tin được không?" Thiên Cơ các Đông Phương Công Nguyệt nheo mắt lại. Tổ chức này rất thần bí, đột nhiên xuất hiện, danh xưng chuyên môn sưu tập thiên hạ tình báo, tuyên bố các loại bảng danh sách. Hơn nữa cái này Thiên Kiêu bảng cùng báo bảng, chỉ sợ cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Hắn sờ lên nữ nhi đầu, trên người ngươi chạy Đông Phương nhất tộc máu, cho nên thiên phú mới xuất chúng như thế. Hơn nữa bảng danh sách xếp hạng chỉ là tham khảo. Đông Phương Công Nguyệt cười nói, "Ngươi tuổi tác còn nhỏ, tiềm lực vô hạn." Lại nói, "Nữ nhi của ta thật là Thần Hỏa Sơn Trang đại tiểu thư, có cha tự mình dạy bảo, tương lai chưa hẳn không bằng bọn hắn." Đề cử chuyện hot, Triệu Hoán Thần Thoại chi bạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất từ bề bững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 174, muốn đi Huyền môn bái sư. Chương 174, muốn đi Huyền môn bái sư. Kiếm Tông, tông chủ đại điện. Từ Lan tức giận đến râu ria đều đang phát run, hắn chỉ vào bảng danh sách phó bản, thanh âm tăng lên, "Hoang đường, quả thực hoang đường. Cái này đến thập tam đều biến mất đã nhiều năm như vậy, sinh tử chưa biết, dựa vào cái gì xếp tại sư minh phía trước?" Lạc Dương ngồi ngay ngắn chủ vị, vẻ mặt lạnh nhạt, trong tay vuốt vuốt một cái màu xanh ngọc bội. "Sư đệ, an tâm chớ đội." Hắn nói khẽ, "Bất quá một phần bảng danh sách mà thôi, làm gì tức giận? Thật là thứ hạng này rõ ràng bất công." Từ Lan tức giận bất bình, "Sư minh thực lực của ngươi, thiên hạ rõ như ban ngày. Năm đó cùng Yến Thập Tam một trận chiến, ngươi thật là thắng. Thắng bại sự tình, có khi cũng không đại biểu tất cả." Lạc Dương lắc đầu, "Trận chiến kia, ta thắng được cũng không nhẹ nhõm, hơn nữa Yến Thập Tam thời khắc cuối cùng tâm thần mất khống chế, cũng không phải là trạng thái toàn thịnh." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, về phần kiếm đạo nhân sư tổ, thực lực của hắn, sắp thực sâu không lường được. 300 năm tích lũy, không phải chúng ta có thể ước đoán. Đối với kiếm đạo nhân tồn tại, cũng là Từ Lan ngồi lên vị trí tông chủ mới biết. Đối với nhà mình tổ sư thực lực hắn đương nhiên sẽ không chất vấn, có thể duy trì có chịu không được cái này Yến Thập Tam có thể xếp hạng nhà mình sư minh phía trên. Từ Lan còn muốn nói điều gì, Lạc Dương đưa tay ngăn lại hắn. Lạc Dương nói sang chuyện khác, ánh mắt rơi vào Lạc Thanh Sơn kia một nhóm, khóe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười. Núi xanh đứa nhỏ này, cũng là không có khiến ta thất vọng. Nâng lên đồ đệ, Từ Lan sắc mặt cũng hòa hoãn chút, núi xanh thiên phú sát thực kinh người, liền thiên cơ các đều cho ra kiếm đạo thiên phú 500 năm đến trước ba đánh giá. Chỉ là cái này đánh giá, có thể hay không quá cao. Cao sao? Lạc Dương cười khẽ. Có lẽ vậy, nhưng núi xanh sắc thực có cái kia tiềm lực. Hắn nhớ tới Lạc Thanh Sơn luyện kiếm lúc chuyên chú, nhớ tới đứa bé kia đối kiếm đạo đặc biệt lý giải, trong lòng tràn đầy vui mừng. Đúng rồi, núi xanh đâu? Từ Lan hỏi. Phía sau núi luyện kiếm. Lạc Dương nói. Đứa nhỏ này biết bảng danh sách sau, chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp tục luyện kiếm đi. Hắn nói, thứ hạng là người khác đánh giá, kiếm đạo là con đường của mình. Từ Lan nghe vậy, cũng không nhịn được gật đầu, tâm tính không tệ, không tiêu không gấp. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến đệ tử thông báo âm thanh, "Tông chủ, Lạc sư huynh cầu kiến." Nhường hắn tiến đến. Lạc Thanh Sơn đi vào đại điện, một thân trang phục màu xanh, có một thanh cổ phát trường kiếm. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thanh tịnh, hành lễ lúc động tác gọn gàng, "Sư phụ, từ sư thúc." "Núi xanh, bảng danh sách nhìn." Lạc Dương hỏi. "Nhìn." Lạc Thanh Sơn gật đầu, ngữ khí bình tĩnh. Có gì cảm tưởng? Thiên tiêu bảng thứ nhất, là cổ vũ cũng là áp lực. Lạc Thanh Sơn chi tiết nói, ta sẽ tiếp tục cố gắng, không cô phụ sư phụ dạy bảo. Về phần võ bảng, sư phụ xếp hạng, đệ tử cho rằng thấp. Tại Lạc Thanh Sơn trong mắt, chính mình sư phụ hẳn là tiến võ bảng trước ba. Ngoại trừ đương thời đệ nhất đại doanh tiên nhân cùng nhà mình tổ sư bên ngoài, hắn không cho rằng chính mình sư phụ sẽ yếu tại Yến Thập Tam. Lạc Dương cười, ngươi cũng là trực tiếp, bất quá vi sư không thèm để ý những này hư danh, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Cũng là ngươi, bây giờ danh liệt thiên kiêu bảng thủ, sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đệ tử minh bạch. Lạc Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Có người khiêu chiến, tiếp lấy chính là, vừa vặn có thể xác minh trong lòng ta kiếm đạo. Tốt. Từ Lan vỗ tay tán thưởng. Đây mới là ta kiếm tông đệ tử khí phách. Lạc Dương nhìn xem đồ đệ, trong lòng vui mừng, nhưng cũng có một tia lo lắng âm thầm. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đạo lý này, hắn so với ai khác đều hiểu. Phụ trương phụ trương. Thiên cơ các mới nhất bảng danh sách ra lò. Thiên tiêu bảng, võ bảng chấn động thiên hạ. Mau nhìn a. Vương quyền gia Vương quyền bá nghiệp danh liệt thiên tiêu bảng thứ ba. Thần Hỏa Sơn Trang Đông Phương Hoài Trúc cũng tới bảng. Võ bảng thứ nhất quả nhiên là huyền môn đại doanh tiên nhân. Kiếm tiên Lạc Dương lại chỉ sắp xếp thứ tư. Ngắn ngủi ba ngày, thiên cơ các ban bố hai phần bảng danh sách như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch. Tại cả người, yêu lưỡng giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Quán trà tử quán, đầu đường cuối ngõ, thông môn đại điện. Bất luận đi đến nơi nào, đều có thể nghe được liên quan tới cái này hai phần bảng danh sách tiếng nghị luận. Có người nói cái này bảng danh sách công chính quyền uy, có người nói đây là loại người giá bảng. Càng có người âm thầm phỏng đoán tiên cơ các lai lịch, một cái bỗng nhiên xuất hiện lại có thể nắm giữ nhiều như vậy bí ẩn tình báo tổ chức, phía sau đến tột cùng đứng đấy thần thánh phương nào. Nam Quốc hoàng cung chỗ sâu, tràn ngập nhàn nhạt ngọt mùi tanh điện đường bên trong. Hoan Đô Lạc Lan trần trụi hai chân một đường chạy chậm, từ sắc váy trên mặt đất kéo ra nhẹ nhàng quy tích. Phụ hoàng ngươi nhìn cái này. Nàng chạy đến ngay tại nhắm mắt điều tức Hoan Đô Kình Thiên trước mặt, đem bảng danh sách soạt một tiếng triển khai. Hoan Đô Kình Thiên chậm rãi mở mắt ra, lục ngầu lại ánh mắt lợi hại đảo qua trên bảng danh sách danh tự. Khi hắn nhìn thấy thiên tiêu bảng 10 vị trí đầu kia từng cái tuổi trẻ danh tự lúc, lông mày không khỏi có chút nhíu lên. Lý Thừa Phong, Vương Quyền Bá Nghiệp, Đông Phương Vô Tình, Đông Phương Vô Cấu, Lạc Thanh Sơn, hắn nhẹ giọng đọc lấy những tên này, từng chữ cũng giống như trọng truy đập vào trong lòng. Nhân tộc thế hệ này, lại ra nhiều như vậy thiên tiêu. Xuống chút nữa nhìn võ bảng nhìn thấy Thanh Dương kiếm tiên Lạc Dương chỉ sắp xếp thứ tư lúc, vị này Nam Quốc độc hoàng con người bỗng nhiên co vào. Liên kiếm tiên đều chỉ có thể xếp thứ tư, hắn tự lẩm bẩm, lập tức thở thật dài một cái. Nhân tộc quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Nhiều như vậy cường giả, nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài, ta Nam Quốc tương lai chỉ sợ khó khăn. Hoan Đô Lạc Lan lại không để ý phụ thân cảm khái, ánh mắt của nàng gắt gao chăm chú vào võ bảng thứ nhất hàng chữ kia bên trên. Võ bảng thứ nhất, Tạ Nhược Đồng sở thuộc, huyền môn tôn hiệu, đại doanh tiên nhân. Suy nghĩ của nàng phiêu hồi thứ nhì hơn 10 năm trước, cái kia áo trắng tóc trắng, chân trần mà đứng thiếu niên thân ảnh. Khi đó hắn xông Nam Quốc, cùng phụ hoàng kinh thiên một trận chiến, cuối cùng đột phá rời đi. Gặp lại lúc đã là thiên hạ đệ nhất, huyền môn cửa giải, đại doanh tiên nhân. Tạ Nhược Đồng Hoan Đô Lạc Lan thấp giọng đọc lấy cái tên này, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang. Có kính nể, có hiếu kỳ, còn có một tia liền chính nàng đều không có phát giác. Rung động. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì chủ ý tuyệt diệu. Phu hoàng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe rảo hỏa quang. Ngươi nói, ta nếu là đi huyền môn bái sư thế nào? Hoan Đô Kình Thiên sững sờ, cái gì? Bái sư a? Hoan Đô Lạc Lan lý trực khí chẳng nói. Ngay nhìn, huyền môn bây giờ là thiên hạ đệ nhất tông môn, Tả Nhược Đồng là thiên hạ đệ nhất cường giả. Ta đi bái sư học nghệ, đã có thể tăng thực lực lên, lại có thể rút ngắn Nam Quốc cùng nhân tộc mạnh nhất tông môn quan hệ, đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Hồ nháo. Hoan Đô Kình Thiên trừng mắt. Ngươi là Nam Quốc công chúa, có thể nào đi nhân tộc tông môn bái sư? Huống hồ kia Tả Nhược Đồng công pháp kỳ lạ, chưa hẳn thích hợp ngươi. Có thích hợp hay không, thử qua mới biết được đi. Hoan Đô Lạc Lan nhíu môi, lại nói, ta trong cung ngây người lâu như vậy, cũng nên ra ngoài sông sáo. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 175, thời buổi rối loạn chương 175, thời buổi rối loạn nàng càng nói càng cảm thấy cái chủ ý này có thể thực hiện, trong mắt quang mang càng tăng lên, quyết định như vậy đi. Ta cái này đi chuẩn bị, mấy ngày nữa liền đi huyền môn. Lạc Lan. Hoan Đô Kình Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem nữ nhi bộ kia kích động bộ dáng, biết không quên nổi. Coi như có thể cưỡng ép đem đối phương ở lại trong cung, nhưng lấy đối phương tính tình tất nhiên sẽ còn vụng trộm đi ra ngoài. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, mà thôi kỳ thật trong lòng của hắn cũng có ý tưởng này, chỉ bất quá hắn không muốn để cho nữ nhi đi mà thôi. Nhưng hắn biết ngăn không được đối phương. Hoan Đô Lạc Lan cười hì hì thân liền chạy, thân ảnh màu tím rất nhanh biến mất tại cửa điện bên ngoài. Hoan Đô Kình Thiên nhìn xem nữ nhi rời đi phương hướng, lại nhìn một chút trong tay bảng danh sách, trong mắt sầu lo càng sâu. Thời buổi rối loạn a. Đồ Sơn, khổ tình cự thủ hạ. Màu hồng cánh hoa vẫn như cũ như mưa phùn giống như bay xuống, nhưng hôm nay dưới cây bầu không khí lại có chút ngưng trọng. Đồ Sơn rung rung tay nâng bảng danh sách phó bản, chậm rãi đi đến ngay tại dưới cây tĩnh tọa Đồ Sơn Hồng Hồng trước mặt. "Tỷ tỷ, thiên cơ các bảng danh sách." Nàng đem phó bản đưa lên. Đồ Sơn Hồng Hồng mở mắt ra, tiếp nhận bảng danh sách, ánh mắt bình tĩnh đảo qua. Làm nàng nhìn thấy thiên kiêu bảng bên trên kia từng cái tuổi trẻ danh tự, nhìn thấy võ bảng bên trên những cái kia quen thuộc cường giả xếp hạng lúc, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút. Nhân tộc thế hệ này, càng như thế cường thịnh. Nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm thanh lãnh như thường. Nhưng quen thuộc nàng Đồ Sơn rung rung lại có thể nghe ra trong đó một tiếng ngưng trọng. Đồ Sơn rung rung gật đầu, đúng vậy, thiên tiêu bảng 10 vị trí đầu, từng cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Võ bảng càng đem đương thời cường giả toàn bộ thu nhận sử dụng, mặc dù xếp hạng có lẽ có tranh luận, nhưng lên bảng người, không có chỗ nào mà không phải là thực chí danh uy. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, hơn nữa, võ bảng thứ hai ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía bên cạnh cây kia cao lớn khổ tình cự thụ. Thân cây ung tùm, sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn nhìn không ra mười mấy năm trước từng gần như khô héo. Càng nhìn không ra, cái này quả Đồ Sơn thánh thụ thụ tâm chỗ sâu, phong ấn một cái đã từng quát tháo phong vân kiếm mà, tiến thập tam. Hắn liền tại bên trong. Đồ Sơn Hồng Hồng đưa tay khẽ vuốt thô ráp vào cây, có thể cảm giác được thụ tâm chỗ sâu kia cố bị ôn hòa lực lượng bao quanh sắc bén kiếm ý thiên cơ các liền cái này đều biết Đồ Sơn rung rung hai mắt meo lại bên trong hiện lên một tia hàn quang. Tổ chức này tình báo năng lực, không khỏi thật là đáng sợ chút. Đồ Sơn Hồng Hồng trầm mặc một lát, chậm rãi nói, cho, ngươi cảm thấy phần này bảng danh sách tuyên bố sẽ đối với Đồ Sơn tạo thành ảnh hưởng gì? Đồ Sơn rung rung trầm ngâm nói, ngắn hạn đến xem, Đồ Sơn không có chuyện gì, nhưng nếu là người có dụng tâm khác biết được Yến Thập Tam bị vây ở Đồ Sơn lời nói nàng mở mắt ra, trong con ngươi tràn đầy ngưng trọng, nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, mà ta yêu tộc không người kế tục, cứ kéo dài tình huống như thế, người tương lai yêu hai tộc cân bằng, sợ rằng sẽ bị nhân tộc đánh vỡ. Chúng ta Đồ Sơn mặc dù thừa hành cùng nhân loại chung sống hòa bình, nhưng nếu nhân tộc thực lực tổng hợp nghiền ép yêu tộc, kia cái gọi là hòa bình cũng bất quá là cường giả đối kẻ yếu bố thí mà thôi. Đồ Sơn Hồng Hồng im lặng. Nàng làm sao không rõ đạo lý này? Chỉ là thân làm Đồ Sơn chi vương, nàng nhất định phải là toàn bộ Đồ Sơn cân nhắc. Ngươi có đề nghị gì? Nàng hỏi. Đồ Sơn rung rung nghĩ nghĩ, nói, chờ, chúng ta ngoại trừ chờ cũng không có biện pháp khác. Nàng dừng một chút, hơn nữa có hắn tại, sẽ không để cho nhân yêu hoàn toàn khai chiến. Ngươi nói là? Huyền môn. Đồ Sơn Hồng Hồng nhíu mày. Đối. Đồ Sơn rung rung gật đầu. Hoặc là nói là hắn, Tả Nhược Đồng. Tả Nhược Đồng là đương thời đệ nhất cường giả, Huyền môn là thiên hạ đệ nhất tông môn. Hơn nữa từ năm đó hắn giải cứu Đồ Sơn nguy cơ đến xem, người này cũng không phải là cực đoan cựu thị yêu tộc hạng người, nếu có thể cùng hắn thành lập tốt đẹp quan hệ, đối Đồ Sơn tương lai rất có ích lợi. Đồ Sơn Hồng Hồng trầm tư thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu, tăng cường thủ vệ, ngươi đi an bài một chút. Về phần Huyền môn nàng nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Trước quan sát một đoạn thời gian a. Tây Tây vực, từ từ cắt vàng bên trong. Phản Vân Phi theo trong đống cắt nhô đầu ra, móng đuốt bên trong nắm lấy một phần bị gió thổi đến soạt rung động bảng danh sách phó bảng. Thiên tiêu bảng. Võ bảng hắn ngẹo đầu nhìn hồi lâu. Đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Bình An danh tự lúc, xa hồ trên mặt lộ ra nụ cười. Là cái kia. Tiểu huynh đệ bất quá khi hắn tiếp tục nhìn xuống, nhìn thấy nhiều như vậy lạ lẫm lại mạnh mẽ danh tự. Nhân tộc. Hiện tại, thật mạnh suy nghĩ của hắn về tới 500 năm trước. Cái kia ánh nắng tươi sáng thiếu niên, cái kia một mình lang thang thế gian hồng trần kiếm khách, cái kia một người một kiếm quét ngang thiên hạ cao ngạo thân ảnh. Thời gian trôi qua thật nhanh, lại là thời đại mới. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng, sau đó một đầu đâm về trong đống cát. Bắc Sơn, Thạch Quan xếp bằng ở đỉnh núi, thân thể khổng lồ như là một tôn thạch điêu. Trong tay hắn giống nhau cầm một phần bảng danh sách, ánh mắt tại võ bảng bên trên mấy cái kia danh tự ở giữa qua lại di động. Tà Nhu Đồng, Tiến Thập Tam, Kiếm Đạo Nhân, Lạc Dương mỗi một cái danh tự đều đại biểu cho thời đại này đỉnh phong, thiên hạ đệ nhất. Đại Doanh Tiên Nhân Thạch Quan thấp giọng đọc lấy cái danh xưng này, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý xem như Bắc Sơn yêu đế, hắn cũng là đứng tại yêu tộc đỉnh phong cường giả. Mặc dù phần này bảng danh sách chỉ sắp xếp nhân tộc, nhưng hắn không cho rằng thực lực của mình lại so với lên bảng người yếu bao nhiêu. Có cơ hội, thật muốn cùng những người này đánh một trận. Hắn nắm chặt nắm đấm, thể nội yêu lực bành trướng. Bất quá khi hắn nhìn thấy thiên tiêu bảng bên trên những kia tuổi trẻ danh tự lúc, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Nhân tộc tiên tài bồi xuất, ta yêu tộc thế hệ tuổi trẻ. Ai? Hắn nhìn về phía Bắc Sơn chỗ sâu, những cái kia còn tại chơi đùa tiểu yêu nhóm, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Trung nguyên tòa nào đó phồn hoa thành trì, một tòa trong quan trà, giờ phút này không còn chỗ ngồi. Thuyết thư tiên sinh đứng tại trên đài, nước miếng văng tung tóe, trong tay kinh đường mục đập đến rung động đùng đùng. Chư vị khách quan, hôm nay chúng ta không nói nhàn sự chỉ trò chuyện thiếu niên anh hùng. Chỉ nói cái này thiên cơ các mới ban bố hai phần bảng danh sách, thiên tiêu bảng cùng võ bảng. Dưới đài lập tức một mảnh tiếng khen. Trước nói cái này thiên tiêu bảng. Thuyết thư tiên sinh triển khai trong tay quyển trụ. Hạng 10, Thần Hỏa Sơn Trang, Đông Phương Hoài Trúc. Nàng này tuổi vừa mới 10 tuổi tả hữu, cũng đã đến thần hỏa chân truyền, thiên phú dị bẩm, tương lai bất khả hạn lượng. Hạng 9, hạng 8, Đào Viên Lý Gia, Lý Khứ Trọng, Lý Tự Tại. Cái này hai huynh đệ thật là luyện khí thiên tài, nghe nói có thể tạo ra có thể so với thần binh pháp bảo. Hạng 7, Thiên Nhãn Dương Gia, Dương Nhất Thán. Trời sinh thần mục, có thể nhìn rõ địch nhân sơ hở, có thể xương cùng thế hệ bên trong khó dây dưa nhất đối thủ. Hạng 6, Huyền môn, Lý Thừa Phong. Đại Doanh Tiên Nhân đứng đầu đồ, lịch sinh tam trọng kẻ kế tục, căn cơ vững chắc, đã có tông sư trí tướng. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận hạng gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 176, mới ra đời Đông Phương huynh đệ. Chương 176, mới ra đời Đông Phương huynh đệ. Hắn nguyên một đám giới thiệu đi, mỗi báo ra một cái tên, dưới đài chính là một tràng tốt lên. Nên nói tới Đông Phương vô tình, Vương Quyền bá nghiệp lúc, quán trà nơi hẻo lánh một cái bàn bên cạnh, hai cái mặc thanh niên trang phục màu xanh liếc nhau một cái. Đại ca, nghe được không? Ta lên bảng. Bên trái cái kia hai đầu lông mày mang theo vài phần kiệt ngạo thanh niên thấp giọng cười nói. Bên phải cái kia khuôn mặt lạnh lùng thanh niên nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái. Hai người này chính là mới từ Đông Phương nhất tộc bí cảnh bên trong đi ra Đông Phương vô tình cùng Đông Phương vô cấu. Hạng 2, Đông Phương vô cấu. Đông Phương nhất tộc tuyệt đại song kiêu một trong, 16 tuổi tự sáng tạo vô cấu kiếm pháp, lấy kiếm ngự hỏa, công phạt vô song. Được vinh dự trăm năm qua công phạt kiếm thuật thứ nhất. Thuyết thư tiên sinh thanh âm cao. Đông Phương vô tình lấy tuổi trò thọc nhà mình đại ca, nghe được không? Trăm năm công phạt kiếm thuật thứ nhất. Cái này đánh giá có thể a. Đông Phương vô cấu vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhắc tới kiếm đạo coi là thật nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Nhất là cái này kiếm tông. Mạnh như thiên sinh kiếm tâm Vương Quyền bá nghiệp, trăm năm công phạt kiếm thuật thứ nhất Đông Phương vô cấu đều không thể đoạt được cái này thiên kiêu bảng thứ nhất. Cuối cùng, thuyết thư tiên sinh hít sâu một hơi, kinh đường một trùng địa bố. Thiên kiêu bảng hấp nhất, kiếm tông, Lạc Thanh Sơn. Thanh Dương kiếm tiên Lạc Dương duy nhất thân truyền đệ tử, kiếm đạo thiên phú có thể xưng 500 năm đến trước ba. 15 tuổi đã ngộ tiền lộ chi kiếm, tự sáng tạo Thanh Sơn kiếm đạo, đi ra thuộc về mình kiếm tiên con đường. Lời bình nói, cùng thế hệ bên trong, không người có thể đưa ra phải. Với anh, trong quán trà sôi trào. 500 năm đến kiếm đạo thiên phú trước ba. Cái này đánh giá cũng quá cao a. Kiếm tiên Lạc Dương đồ đệ, khó trách lợi hại như vậy. Ta nghe nói Lạc Thanh Sơn đoạn thời gian trước một kiếm chém đầu Đại Yêu Vương, lúc ấy còn tưởng rằng nghe đồn qua trường, hiện tại xem ra hẳn là thật. Chỉ là Đại Yêu Vương, ta thật là nghe nói kia Lạc Thanh Sơn cùng yêu hoàng giao thủ cũng chưa từng rơi xuống hạ phong. Đông Phương vô tình nhíu môi, kiếm đạo thiên phú 500 năm trước ba. Khẩu khí thật lớn. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương vô cấu đặt chén trà xuống, chậm rãi mở miệng, thiên cơ các có thể đưa ngươi ta điều tra đến như thế tin tưởng, ngay cả ta một mình sáng tạo kiếm pháp đều biết, phần tình báo này năng lực không thể coi thường. Bọn hắn dám như thế mình, tự nhiên có đạo lý của bọn hắn. Vậy ý của ngươi là, cái này Lạc Thanh Sơn thật có lợi hại như vậy? Đông Phương vô tình nhíu mày. Có lẽ. Đông Phương vô cấu thản nhiên nói. Bất quá thiên phú quy thiên phú, thực lực về thực lực, không có giao thủ, mọi thứ đều là nói xuông. Lúc này Thuyết thư tiên sinh đã bắt đầu giảng võ bảng. Nghe tới võ bảng thứ hai, yến thập tam lúc, Đông Phương vô cấu trong mắt rốt cục hiện lên một tia chấn động. Kiếm ma yến thập tam. Năm đó cùng Thanh Dương kiếm tiên một trận chiến, bị chém tới một tay sau mai danh nhận tích, không nghĩ tới thiên cơ các đối với hắn đánh giá cao như thế. Đông Phương vô tình thì càng chú ý một cái tên khác, đại ca ngươi nhìn, võ bảng thứ 10 là Tiêu Bình An, huyền môn tiểu sư thúc, đại doanh tiên nhân sư đệ. Lợi Bình nói hắn tự lành tái sinh chi lực có 102 cùng giai. Công pháp này nghe có chút ý tứ a. Thuyết thư tiên sinh cuối cùng lấy võ bảng thứ nhất, đại doanh tiên nhân Tả Nhược Đồng kết thúc công việc, trong quán trà tiếng vỗ tay như sấm động. Đông Phương vô cấu đứng dậy, ném mấy đồng tiền, đi thôi. Đi cái nào? Đông Phương vô tình đội vàng đuổi theo. Thần Hòa Sơn Trang. Đông Phương vô cấu cất bước đi ra ngoài, đi trước nhìn một chút câu nguyệt thúc. Hai ngày sau, tiến về Thần Hòa Sơn Trang trên đường. Hoàng Sơn Giã Linh ở giữa, một trận kịch chiến đang tiến hành. Một đầu thân cao 2 trượng, toàn thân bao trùm lấy màu nâu lông tóc hùng yêu ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn tay gấu mang theo khai sơn phá thạch chi lực chụp về phía trước mặt thanh niên áo trắng. Thanh niên kia ước chừng 27-28 tuổi tuổi tác, khuôn mặt thanh tú liền lộ ra tái nhợt, chính là huyền môn tiểu sư thúc, Tiêu Bình An. Đối mặt cái này cuồng bạo một kích, Tiêu Bình An không tránh không né, chỉ là nâng tay phải lên, lòng bàn tay màu trắng khí hơi thở lưu chuyển. Bành! Tay gấu đập vào màu trắng khí khoác lên, phát ra trầm muộn tiếng vang. Khí lãng nổ tung, trung quanh cây cối ngăn trở, mặt đất rạn nứt. Nhưng Tiêu Bình An không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền góc áo đều không có phiêu một chút. Giống! Hùng Điêu thấy thế giận dữ, song trưởng liên hoàn đánh ra, mỗi một kích đều nặng tựa và cân. Tiêu Bình An vẫn như cũ thong dong, dưới chân bộ pháp biến ảo, thân hình giống như quỷ mị, tại tay gấu khe hở ở giữa xuyên thẳng qua. Ngẫu nhiên bị trưởng phong quật vào, trên thân xuất hiện vết thương. Nhưng này vết thương cơ hồ tại xuất hiện trong nháy mắt liền khép lại như lúc ban đầu, liền vết máu đều không có chảy ra. Cái này cái quỷ gì công pháp? Hùng Điêu càng đánh càng kinh hãi. Nó thật là Đại Yêu Vương cấp bậc cường giả, tại dãy núi này sừng bá trăm năm, chưa bao giờ từng gặp phải như thế đối thủ khó dây dưa. Đánh lại đánh không chết, hao tổn lại hao tổn bất quá, đánh nhanh thời gian một nén nhang, đối phương khí đều không mang theo thở, chính mình yêu lực lại tiêu hao gần ba thành. Không đánh không đánh. Hùng Điêu bỗng nhiên thu tay lại, thân thể khổng lồ hướng về sau nhảy lên. Ngươi này nhân loại quá vô lại, lão tử không chơi với ngươi. Dứt lời, nó xoay người chạy, mấy cái lên xuống liền biến mất tại mật lâm tâm sự. Tiêu Bình An không có truy kích, chỉ là nhẹ nhàng thở ra một hơi, quanh thân màu trắng khí hơi thở chậm rãi thu liễm. Ra đi a. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa một khối núi đá. Nhìn lâu như vậy, cũng nên nhìn đủ rồi chưa? Núi đá sau, hai thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là Đông Phương vô cấu cùng Đông Phương vô tình. Lợi hại a. Đông Phương vô tình vừa ra tới liền giơ ngón tay cái lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. vừa rồi đó là cái gì công pháp? Thụ thương trong nháy mắt liền khép lại, đây cũng quá xoáy đi. Đông Phương Vô Cấu thì phải trầm ổn được nhiều, hắn chắp tay nói, đạo hữu thứ lỗi, huynh đệ của ta hai người đi ngang qua nơi đây, thấy đạo hữu cùng yêu vương cử chiến, nhất thời hiếu kỳ ngừng chân quan sát, cũng vô ác ý. Tiêu Bình An đánh giá hai người một phen. Hai người này đều là chừng 20 tuổi tác, khí tức cô đọng, nhất là cái kia lạnh lùng thanh niên, trên thân mơ hồ tản ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Các ngươi là? Tiêu Bình An trong lòng đã có suy đoán. Đông Phương Vô Cấu, Đông Phương Vô Tình, hai người tự giới thiệu. Tiêu Bình An giật mình, hóa ra là thiên kiêu bảng thứ tư cùng thứ hai, kính đã lâu. Đông Phương Vô Tình nhãn tỉnh sáng lên, ngươi biết chúng ta? Tại hạ huyền môn Tiêu Bình An, hai vị đại danh bây giờ có thể lưu truyền sôi sùng sục, ta muốn không biết rõ cũng khó khăn. Tiêu Bình An gật đầu. Tiêu Bình An, võ bảng thứ 10. Quá tốt rồi. Đông Phương Vô Tình xoa xoa tay, trong mắt chiến ý hừng hực. Tiêu Minh, ngươi nhìn chúng ta có duyên như vậy, không bằng luận bàn một chút. Hắn đã sớm ngửa tay. Thiên Tiêu bảng bên trên xếp tại trước mặt hắn ngoại trừ đại ca hắn, liền Vương Quyền Bá Nghiệp cùng cái kia Lạc Thanh Sơn. Lạc Thanh Sơn ở xa kiếm tông không đụng tới, Vương Quyền Bá Nghiệp cũng tại Vương Quyền gia bên trong, đại ca hắn lại đánh không lại. Hiện tại gặp phải võ bảng cao thủ, sao có thể bỏ lỡ? Đông Phương Vô Cấu lại lắc đầu, Vô Tình, đừng hồ nháo, chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thảy năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm vung nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi. Chương 177, nhận thân chương 177, nhận thân chuyện quan trọng. Đông Phương Vô Tình nhíu môi. Không phải liền là đi Thần Hỏa Sơn trang thấy công nguyệt thúc sao? Muốn một chút lại không quan hệ. Tiêu Bình An nghe được Thần Hỏa Sơn trang bốn chữ, trong lòng hơi động, các ngươi muốn đi Thần Hỏa Sơn trang? Chính là. Đông Phương Vô Cấu gật đầu. Ta hai người sơ nhập giang hồ, thích hợp kính không quen, đang muốn tìm người hỏi đường. Tiêu Bình An cười nói, đúng vậy, ta cũng đang muốn đi Thần Hỏa Sơn trang bái phòng Đông Phương trang chủ, như hai vị không chê, ta có thể làm hai vị dẫn đường. Đông Phương Vô Cấu ánh mắt hơi sáng, như thế rất tốt, làm phiền Tiêu Minh. Có người có thể dẫn đường vậy dĩ nhiên tốt nhất, hắn cũng không sợ đúng sẽ hại bọn hắn. Vừa mới hắn đã quan sát qua Tiêu Bình An thủ đoạn, rất kỳ lạ, đánh lâu dài có thể xưng một câu khó giải. Lấy thực lực của hắn, không nói có thể vô địch thiên hạ, nhưng cũng tự vệ không ngại. Khách khí. Tiêu Bình An khoát khoát tay. Đi thôi, từ nơi này tới Thần Hỏa Sơn trang, đại khái còn có 3-4 ngày lộ trình. Rất nhanh ba người kết bạn mà đi. Trên đường, Đông Phương Vô Tình như cái hiếu kỳ bảo, càng không ngừng hỏi Tiêu Bình An liên quan tới nghịch sinh tam trọng sự tình. Tiêu Minh, ngươi kia công pháp thật đánh không chết sao? Cũng không phải đánh không chết. Tiêu Bình An kiên nhẫn giải thích. Chỉ là tự lành năng lực mạnh chút, như công kích vượt qua khôi phục cực hạn, hoặc là có đặc thù phá pháp, cấm càng năng lực, vẫn là sẽ thụ thương. Kỳ thật hắn đối với nghịch sinh xâm nhập hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì đến nay hắn còn không có gặp được có thể khắc chế hắn nghịch sinh tam trọng đối thủ. Vậy cũng rất lợi hại a. Đông Phương Vô Tình hâm mộ nói. Ta nếu là có ngươi cái này sức khôi phục, đã sớm đi tìm cái kia Lạc Thanh Sơn đánh nhau, đánh không lại liền hao tổn cũng mài chết hắn. Đông Phương Vô Cấu bất đắc dĩ nhìn đệ đệ một cái, quay đầu hỏi Tiêu Bình An, Tiêu Minh, ngươi lần này đi Thần Hỏa Sơn trang, cần làm chuyện gì? Ta sư minh cùng Đông Phương trang chủ là bạn tốt nhiều năm, ta đi ngang qua nơi đây chuyên tới để đi bái phòng một chút. Tiêu Bình An giải thích nói. Thì ra là thế. Đông Phương Vô Cấu gật đầu. Ba người một đường trò chuyện, quan hệ cũng là hòa hợp không ít. Đông Phương Vô Tình mặc dù tốt chiến, nhưng tính tình thẳng thắn, không có gì tâm cơ. Đông Phương Vô Cấu mặc dù lời nói thiếu, nhưng lời nói cử chỉ rất có phân tức, một phen đại gia tộc bồi dưỡng ra được từ đệ gió. Tiêu Bình An đối cái này hai huynh đệ ấn tượng không tệ. Sau 4 ngày, Thần Hỏa Sơn trang thấy ở xa xa. Sơn trang dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, tường trắng lông mày mói, khí thế rộng rãi. Phía trên cửa chính Thần Hỏa Sơn trang bốn chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tới. Tiêu Bình An chỉ vào Sơn trang nói rằng. Đông Phương Vô Tình ngửa đầu nhìn xem kia khí phái cửa lâu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, câu nguyệt thúc lẫn vào có thể à, cái này Sơn trang so chúng ta Đông Phương nhất tộc tổ trạch còn khí phái. Ba người đang muốn tiến lên, bỗng nhiên một đạo xích hồng thân ảnh theo Sơn trang bên trong cực nhanh mà ra, người chưa đến, tiếng tới trước, phương nào tặc tử, dám can đảm ở ta Thần Hỏa Sơn trang bên ngoài lén lén lút lút. Lời còn chưa dứt, một đạo nóng bỏng lửa trường đã lăng không đánh tới, thẳng đến ba người mặt. Tiêu Bình An nhướng mày, nghiêng người tránh đi. Nhưng Đông Phương Vô Tình lại nhãn tỉnh sáng lên, đang lo ngứa tay không có chỗ phát tiết đâu. Đến hay lắm. Hắn cười lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, tay phải giống nhau một trường vỗ ra. Oeng. Hai cô nóng bỏng trường lực trên không trung đụng nhau, bộc phát ra nóng dược khí lãng. Hỏa diễm văng khắp nơi, đem mặt đất đốt ra từng mảnh cháy đen. Giao thủ một cái chớp mắt, hai người đồng thời lui lại ba bước. Cái kia đạo xích hồng thân ảnh hiện ra thân hình, là ước chừng mười mấy tuổi tuổi trên dưới nam tử, người mặc Thần Hỏa Sơn trang đệ tử phục, khuôn mặt nghiêm hiểm. Chính là Sơn trang đại đệ tử, Kim Nhân Vượng. Kim Nhân Vượng trong lòng chấn kinh. Vừa rồi một trưởng kia hắn dùng bảy thành lực, vốn cho rằng có thể tùy tiện đánh lui mấy người này lén lén lút lút ra hỏa. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có tiếp nhận, trưởng lực bên trong thuần chất dương viêm tinh thuần trình độ, thậm chí mơ hồ vượt trên hắn một đầu. Các ngươi là ai? Kim Nhân Vượng nghiêm nghị quát hỏi, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Đông Phương Vô Tình lắc lắc hơi tê tê bàn tay, nhếch miệng cười nói, ngươi là ai? Đi lên liền động thủ, Thần Hỏa Sơn trang chính là như thế đại khách. đại khách. Kim Nhân Phượng cười lạnh, ta nhìn ba người các ngươi hành tích khả nghi, tại sơn trang bên ngoài bồi hồi, rõ ràng là mưu đồ làm loạn. Mưu đồ làm loạn. Đông Phương Vô Tình khí cười, ta nói ngươi người này có phải hay không có bị hại chứng bọc tưởng? Chúng ta quang minh chính đại đi tới, làm sao lại mưu đồ làm loạn? Kim Nhân Phượng kỳ thật đã sớm nhận ra Tiêu Bình An, võ bảng thứ 10, huyền môn tiểu sư thúc. Trước kia Lâm Huyền đến Thần Hỏa Sơn trang thường xuyên mang theo đối phương, Kim Nhân Phượng không có khả năng không biết rõ. Về phần hai người khác, nhìn kia một thân Đông Phương nhất tộc đặc hữu phục sức phong cách, lại thêm tinh thuần như thế thuần chất dương viêm, thân phận vô cùng sống động, nhất định là Đông Phương nhất tộc người. Tăng thêm gần nhất làm đến sôi sùng sục lên tiên tiêu bảng, không khó đoán ra thân phận. Hắn sở dĩ ra tay, một là muốn thử xem hai người này cân lượng, hai là cho ra vai phủ đầu. Đông Phương nhất tộc người bỗng nhiên tới chơi, vạn nhất là đến tranh đoạt Thần Hỏa Sơn trang quyền kế thừa đây này. Hắn Kim Nhân Phượng tân tân khổ khổ tại Thần Hỏa Sơn trang kinh doanh nhiều năm như vậy, tuyệt không cho phép có người đến hái quả đào. Bớt nói nhảm, xem chiêu. Kim Nhân Phượng không nói thêm lời, hai tay kết ấn, quanh thân hỏa diễm bốc lên, hóa thành ba con hỏa long nhào về phía Đông Phương Vô Tình. Đông Phương Vô Tình trong mắt chiến ý càng tăng lên, đến hay lắm. Hai tay của hắn hợp lại, giống nhau ba con hỏa long gào thét mà ra. Sáu đầu hỏa long trên không trung cắn xé chiến đấu, hỏa diễm bay tán loạn, đem nửa bầu trời đều chiếu đỏ lên. Trung quanh nhiệt độ kịch liệt lên cao, mặt đất cỏ cây bắt đầu tự đốt. Tiêu Bình An trong mày đang muốn ra tay ngăn cản, Đông Phương Vô Cấu lại động trước. Đủ. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói hai chữ, thân hình thoát một cái đã cắm vào chiến đoàn, tay phải chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng bạch một cái. Suy, một đạo vô hình kiếm khí lướt qua, sáu đầu hỏa long đồng thời từ trong tách ra, hóa thành đầy trời hỏa tinh tiêu tán. Kim Nhân Vượng cùng Đông Phương Vô Tình đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, kinh nghi bất định nhìn về phía Đông Phương Vô Cấu. Đại ca ngươi làm gì? Đông Phương Vô Tình bất mãn nói, ta còn không có đánh đủ đâu. Đông Phương Vô Cấu không để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía Kim Nhân Vượng, ngữ khí bình tĩnh, vị huynh đài này, chúng ta đúng là tới bái phòng Đông Phương Câu Nguyệt trang chủ, cũng vô ác ý, có thể thông báo một tiếng. Kim Nhân Vượng sắc mặt biến đổi. Vừa rồi Đông Phương Vô Cấu cái kia một tay, thời hợt liền rách thủ đoạn của hắn. Phần này lực khống chế ở xa trên hắn. Hai cái này Đông Phương nhất tộc người, không dễ trọng. Ngay tại bầu không khí căng thẳng lúc, Tiêu Bình An đi lên trước, đối với Kim Nhân Vượng chắp tay nói, Kim sư điện, đã lâu không gặp. Ta là Huyền môn Tiêu Bình An, tới đây là vì bái phòng Đông Phương trang chủ. Bởi vì Lâm Huyền cùng Đông Phương Công Nguyệt quan hệ, hai nhà môn phái quan hệ tốt thật sự. Thường xuyên lấy sư huynh đệ xưng hô, bất quá Tiêu Bình An bối phận cùng Lâm Huyền cùng thế hệ, hô đối phương một tiếng sư điệt thật cũng không vấn đề. Hắn vừa chỉ Đông Phương Vô Cấu huynh đệ, hai cái vị này là Đông Phương nhất tộc người, dựa theo bối phận, là Đông Phương trang chủ chất tử. Kim Nhân Phượng sắc mặt càng khó coi hơn. Quả nhiên, là đến nhận thân. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám. May mắn Đao Tử Tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 178, tin chương 178, tin hắn cưỡng chế khó chịu trong lòng, cố nặn ra vẻ tươi cười, hóa ra là Huyền môn Tiêu sư thúc, vừa rồi hiểu lầm, ta cái này đi thông báo trang chủ. Nói quay người liền phải vào trang. Đúng lúc này, sơn trang bên trong truyền đến tởm mở tiếng cười, không cần thông báo, ta đã tới. Một đạo hỏa hồng thân ảnh theo sơn trang bên trong đi ra, chính là Đông Phương Câu Nguyệt. Bên cạnh hắn còn đi theo tiểu cô nương, chính là Đông Phương Hoài Trúc. Nhỏ Bình An, đã lâu không gặp. Đông Phương Câu Nguyệt cười lớn chào đón, vô vô Tiêu Bình An bà bay. Lại nhìn về phía Đông Phương Vô Cấu huynh đệ, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Các ngươi chính là vô tình cùng không một hạt bụi a. Không nhớ ta Đông Phương nhất tộc lại ra hai người các ngươi yêu nghiệt. Tốt, rất tốt. Đông Phương Vô Cấu đại đội huynh đệ đội vàng hành lễ, gặp qua Câu Nguyệt thúc, phụ thân thường xuyên cùng chúng ta nâng lên ngài. Đông Phương Câu Nguyệt khoát khoát tay, miễn lễ, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Lại nói, phụ thân các ngươi là ai? Kỳ thật hắn còn không biết hai người có phụ thân là ai, đừng đợi chút nữa sai lầm bối phận. Đông Phương Vô Cấu cười nói, vãn bối phụ thân, Đông Phương Bộ. Biết được hai người là Đông Phương Bộ hải tử, Đông Phương Câu Nguyệt lập tức đại hỉ, ha ha, thì ra các ngươi là bước nhỏ hải tử, tốt. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, bước nhỏ cũng có hải tử, tốt, rất không tệ hai người các ngươi. Sau đó hắn lúc này mới nhìn về phía Kim Nhân Phượng, nhíu mày, người Phượng, chuyện gì xảy ra? Kim Nhân Phượng liền vội vàng con người, sư phụ, vừa rồi đệ tử gặp bọn họ tại trang bên ngoài, nhất thời hiểu lầm, động thủ, mời sư phụ trách phạt. Hiểu lầm. Đông Phương Công Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Ta nhìn ngươi là ngứa tay muốn tìm người luận bàn a. Đi, lần sau chú ý, đi chuẩn bị một chút, ban đêm thiết tiến chiêu đãi quý khách. Là. Kim Nhân Phượng cúi đầu đáp, quay người lúc trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Đông Phương Công Nguyệt lúc này mới chuyển hướng Tiêu Bình An ba người, cười nói, đi đi đi, vào trang nói chuyện, Hoài Trúc, tới bái kiến hai ngươi vị đường huynh cùng Tiêu thúc thúc. Đông Phương Hoài Trúc khéo léo tiến lên hành lễ, Hoài Trúc gặp qua không một hạt bụi đường huynh, vô tình đường huynh, gặp qua Tiêu thúc thúc. Đông Phương vô tình nhìn xem cái này phấn điêu ngọc trát tiểu cô đường, nhếch miệng cười nói, nhỏ đường muội thật đáng yêu à, nghe nói ngươi lên thiên tiêu bảng. Không sai không sai, có chúng ta Đông Phương nhất tộc phong phạm. Đông Phương Vô Cấu lại chỉ là nhẹ gật đầu, ánh mắt lại rơi tại Đông Phương Hoài Trúc trên thân, như có điều suy nghĩ. Đám người cười nói tiến vào Thần Hỏa Sơn Trang. Nhìn như bình tĩnh ban đêm, lặng yên phun trào. Thần Hỏa Sơn Trang ban đêm, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, hồ sen bên trong con đít âm thanh thưa thớt. Đông Phương Công Nguyệt tự mình tiếp khách, trên bàn bày đầy sơn trang đầu bếp sở trường nhất thức ăn. "Đến, nhỏ Bình An, nếm thử cái này." Đông Phương Công Nguyệt tự mình cho Tiêu Bình An kẹp khối thịt vịt, lại quay đầu nhìn về phía Đông Phương Vô Cấu huynh đệ. "Không một hạt bụi, vô tình, đừng khách khí, coi như nhà mình như thế." Đông Phương Hoài Trúc ngồi phụ thân bên người, miệng nhỏ đang ăn cơm, ánh mắt lại thỉnh thoảng tò mò đánh giá hai cái xa lạ đứa mình. Đông Phương Vô Cấu tướng ăn nhã nhặn, mỗi một đũa đều vừa đúng. Đông Phương Vô Tình thì hoàn toàn tương phản, hắn tay phải nắm đùi gà, tay phải bưng bát rượu, ăn đến thật quá mức. Câu Nguyệt thúc, thức ăn này coi như không tệ. Đông Phương Vô Tình miệng bên trong nhồi vào đồ ăn, mơ hồ không rõ nói. So với chúng ta ở nhà ăn mạnh hơn nhiều. Đông Phương Câu Nguyệt cười lắc đầu, người ăn từ từ, không có người rảnh với ngươi, nói đến. Phụ thân ngươi những năm này trôi qua thế nào? Nâng lên phụ thân, Đông Phương Vô Cấu để đũa xuống, nghiêm mặt nói, gia phụ rất tốt, chỉ là thường thường nhắc lên ngài, hắn rất nhớ ngài. Đông Phương Công Nguyệt ánh mắt hoảng hốt một chút, dường như về tới vài thập niên trước. Khi đó hắn cùng Đông Phương Bộ vẫn là hai cái thiếu niên, khi đó hắn đã là trong tộc cùng thế hệ đệ nhất nhân. Về sau hắn rời đi trong tộc, đi lần này chính là mấy chục năm. Bước nhỏ hắn Đông Phương Công Nguyệt thanh âm trầm thấp. Bọn hắn đã bao nhiêu năm không gặp? 30 năm, vẫn là 40 năm. Đông Phương Vô Cấu nói chính xác, phụ thân nói, ngài năm đó rời đi Đông Phương nhất tộc sau, hắn liền thành hôn. Có thể bởi vì tìm không thấy ngài, cho nên nghe vậy Đông Phương Công Nguyệt bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra cô đơn vẻ mặt. Thời gian trôi qua thật nhanh a, chỉ chớp mắt chúng ta đều đã có riêng phần mình gia đình. Đông Phương Vô Cấu từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên, gia phụ để cho ta đem phong thư này giao cho ngài. Đông Phương Công Nguyệt tiếp nhận tin, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Phong thư là Đông Phương nhất tộc đặc hữu thanh trúc chỉ, phía trên Công Nguyệt thân khải bốn chữ, chính là Đông Phương bộ bút tích. Hắn mở ra tin, mượn ánh đèn mỗi chữ mỗi câu đọc lấy. Tin không dài, nhưng từng chữ tình thầm, Công Nguyệt thấy chữ như mặt, tự ngươi cách tộc đã mấy chục năm xuân thu. Ta thường tại dưới ánh trăng độc rót, nhớ chuyện xưa cùng ngươi đối rượu làm ca chi cảnh, thoáng như hôm qua. Không sai trong tộc sự vụ phức tạp, thân làm tộc trưởng, không cách nào đến tìm ngươi, thân bất do kỷ, đời này sợ khó lại cùng ngươi đem rượu ngôn hoan, thật là việc đáng tiếc. Nay phái quyển tử không một hạt bụi, vô tình hướng gặp ngươi, không một hạt bụi nộ kiếm biêm mà sáng tạo kiếm đạo, vô tình thông tâm hỏa mà trưởng thần biêm, dịch như Công Nguyệt ngươi năm đó chi tư. Cho nên không muốn nhị tử khốn tại một tấc vông, nhìn ngươi có thể thay trông nom, khiến cho kiến thức thiên địa rộng lớn. Ngày khác nếu có cơ duyên, nhìn ngươi ta còn có thể lại tự trông mong gặp lại ngày. Đặt bút, Đông Phương Bộ. Giấy viết thư tại Đông Phương Công Nguyệt trong tay rung động nhẹ nhẹ. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, lại mở ra lúc trong mắt đã có lệ quang. Hắn lẩm bẩm nói, bước nhỏ hắn đã là tộc trưởng. Đông Phương Vô Cấu gật đầu, gia phụ tại 3 năm trước đây tiếp nhận tộc trưởng chi vị. Khó trách Đông Phương Công Nguyệt cười khổ. Khó trách những năm này hắn chưa hề đi ra qua tộc trưởng chi vị, trách nhiệm trọng đại a. Hắn đem tin cẩn thận xếp lại, thu vào trong ngực, lại rót cho mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Phụ thân các ngươi nói đúng. Đông Phương Công Nguyệt nhìn về phía hai huynh đệ, ánh mắt biến kiên định. Người trẻ tuổi liền nên đi ra sống sáo, thấy chút việc đời. Các ngươi đã tới, liền đem Thần Hỏa Sơn Trang coi là mình nhà. Muốn ở bao lâu, có gì cần cứ việc nói. Đông Phương Vô Cấu chắp tay, đa tạ Câu Nguyệt thúc. Đông Phương Vô Tình thì trực tiếp hỏi, Câu Nguyệt thúc, vậy ngài có thể chỉ điểm ta mấy chiêu sao? Phụ thân luôn nói ngài thuần chất Dương Viêm là năm đó trong tộc mạnh nhất, ta muốn kiến thức kiến thức. Người tiểu tử này. Đông Phương Câu Nguyệt cười mắng, vừa tới liền nghĩ đánh nhau. Đi, ngày mai ta cùng ngươi qua mấy chiêu, bất quá đầu tiên nói trước, đánh thua nhưng không cho khóc nhẹ. Ta mới sẽ không khóc. Đông Phương Vô Tình ưỡn ngực. Một bên Tiêu Bình An nhìn xem một màn này, trong lòng ấm áp. Đây chính là thân tình a. Hắn mặc dù thở nhỏ bị sư phụ thu dưỡng, nhưng chưa hề cảm thụ qua loại này huyết mạch tương liên ôn nhu. Đông Phương Công Nguyệt khôi phục tâm tình, hỏi hai minh đệ dự định, các ngươi lần này đi ra, ngoại trừ đưa tin, còn có cái gì dự định? Đông Phương Vô Cấu cùng đệ đệ liếc nhau, trầm giọng nói, chúng ta muốn du lịch thiên hạ, gặp một lần đương thời thế hệ trẻ tuổi cao thủ, thiên tiêu bảng bên trên những người kia, chúng ta đều muốn gặp một lần. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 179, Giá Mai phủ đầu chương 179, Giá Mai phủ đầu nhất là cái kia Lạc Thanh Sơn. Đông Phương Vô Tình xem bảo. Danh xưng cái gì kiếm đạo thiên phú 500 năm đến trước ba ta ngược lại muốn xem hắn có phải là thật hay không có như vậy thần. Đông Phương Công Nguyệt gật đầu, người trẻ tuổi có cố này sức mạnh là chuyện tốt, bất quá việc này không đổi, vừa vặn nửa tháng nữa, Dương gia muốn làm chuyện vui, Dương gia tiểu thư lấy chồng. Đến lúc đó đạo minh các nhà thế hệ trẻ tuổi đều sẽ đi, các ngươi có thể đi theo Hoài Trúc cùng đi gặp từng trải. Dương gia. Đông Phương Vô Tình nhãn tình sáng lên. Có phải hay không cái kia thiên nhãn Dương gia? Chính là, Đông Phương Công Nguyệt nói, Thần Hỏa Sơn Trang nói thế nào cũng là đạo minh một bộ phận, ta bây giờ cũng là đạo minh phó minh chủ, đến lúc đó các ngươi đi tham gia náo nhiệt, thuận tiện quen biết một chút người đồng lứa. Đông Phương Vô Cấu suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng tốt. Nhỏ Bình An. Đông Phương Câu Nguyệt lại nhìn về phía Tiêu Bình An. Ngươi cũng chớ gấp lấy đi, ở chỗ này ở đoạn thời gian, mấy người các ngươi người trẻ tuổi nhiều tâm sự, giao lưu trao đổi tu luyện tâm đắc. Tiêu Bình An vốn định chối từ, nhưng nhìn Đông Phương Câu Nguyệt ánh mắt chân thành, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, vậy thì quay giày Đông Phương trang chủ. Cái gì trang chủ không trang chủ? Đông Phương Câu Nguyệt khoát tay. Ta và ngươi sư minh là quá mệnh giao tình, ngươi không cần khách khí như thế. Cái này. Tốt ta Tiêu Bình An do dự. Cái này đúng rồi. Đông Phương Câu Nguyệt cười ha ha, đến, uống rượu. Mấy ngày kế tiếp, Đông Phương Vô Cấu huynh đệ tại Thần Hỏa Sơn trang ở lại. Đông Phương Vô Tình là không chịu ngồi yên tĩnh tỉnh, mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng lên luyện công. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn vừa đánh xong một bộ quyền pháp, đã nhìn thấy Đông Phương Hoài Trúc một người tại trong tiểu viện luyện tập khống hỏa thuật. Tiểu cô nương rất chân thành, hai tay hơi nâng, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Nhưng này hỏa diễm lúc sáng lúc tối, hiển nhiên khống chế được còn chưa đủ ổn định. Không đúng không đúng. Đông Phương Vô Tình đi qua, không khách khí chút nào nói: "Ngươi quá khẩn trương, thuần chất dương viêm không phải như thế dùng." Đông Phương Hoài Trúc giật nảy mình, trong tay hỏa diễm kèm chút giật cắt. Nàng quay đầu trông thấy là Đông Phương Vô Tình, nhẹ nhàng thở ra: "Vô Tình đứng hình." Nhìn kỹ, Đông Phương Vô Tình đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên. Hô, một đoàn tinh khiết kim sắc hỏa diễm chống rông giấy lên, trong ngọn lửa hiện lên màu bạc kim, tản mát ra kinh người nhiệt lượng. Nhưng hỏa diễm biên giới lại ổn định dị thường, không có chút nào chấn động. Thuần chất dương viêm là tâm hỏa. Đông Phương Vô Tình một bên biểu thị một bên giảng giải: "Ngươi muốn cảm thụ nó, lý giải nó, mà không phải cưỡng ép khống chế nó, tựa như kết giao bằng hữu như thế, ngươi càng cần trường, quan hệ càng cương." Nói, hắn lòng bàn tay hỏa diễm bắt đầu biến hóa. Khi thì hóa thành chim bay vỗ cánh, khi thì ngưng tụ thành hoa sen nở rộ, cuối cùng lại biến thành một đầu tiểu hỏa long, vòng quanh cánh tay của hắn đi khắp. Đông Phương Hoài Trúc nhìn ngây người, cái này, này làm sao làm được? Rất đơn giản a. Đông Phương Vô Tình tán đi hỏa diễm. Ngươi trước tiên đem hỏa diễm xem như thân thể của mình một bộ phận, đừng lao nghĩ đến ta muốn khống chế nó đến, thử lại lần nữa. Đông Phương Hoài Trúc hít sâu một hơi, một lần nữa ngưng tụ hỏa diễm. Lần này, nàng cố gắng buông lỏng tâm thần, không còn căng cứng. Quả nhiên, lòng bàn tay hỏa diễm ổn định rất nhiều. Đúng đúng đúng, cứ như vậy. Đông Phương Vô Tình khích lệ nói. Lại buông lỏng một chút, tưởng tượng ngọn lửa này là ngươi hô hấp kéo dài, hai người cũng không có chú ý tới, cách đó không xa hành lang chỗ ngoặt, Kim Nhân Vương đang mặt âm trầm nhìn xem một màn này. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay lõm vào trong thịt. Đông Phương Hoài Trúc là hắn, chỉ có thể là hắn. Những năm này hắn tại Thần Hỏa Sơn trang khổ tâm kinh doanh, là vì cái gì? Không phải là vì một ngày kia có thể lấy được Đông Phương Hoài Trúc, kế thừa Thần Hỏa Sơn trang sao? Hiện tại bỗng nhiên toát ra hai cái Đông Phương nhất tộc người, vẫn là Đông Phương Hoài Trúc đường huynh. Vạn nhất bọn hắn nhúng tay Thần Hỏa Sơn trang sự tình, vạn nhất Đông Phương Câu Nguyệt đem trang chủ chi vị chuyển cho Đông Phương nhất tộc người. Kim Nhân Vương trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn sửa sang lại một chút biểu lộ, thay đổi nụ cười ấm áp, đi ra hành lang. Sư muội, sớm như vậy liền lên luyện công a? Hắn cười đi qua, ánh mắt lại rơi tại Đông Phương Vô Tình trên thân. Kim Sư Minh. Đông Phương Hoài Trúc thu hồi hỏa diễm. Vô Tình huynh. Kim Nhân Vương chắp tay, ngữ khí lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Tại hạ Kim Nhân Vương, ngày ấy mạo phạm xin hãy tha lỗi. Đông Phương Vô Tình đánh giá hắn một cái, tùy ý trả cái lễ. Đông Phương Vô Tình, ngày ấy. A, ngươi nói là ngày đó ngươi ra tay với ta. Vẫn tốt chứ, ta cũng còn không có đánh tan hưng. Kim Nhân Vương nghe xong, khỏe mắt hơi rút. Vừa rồi nhìn sư muội đang luyện tập khống hỏa thuật. Kim Nhân Vương chuyển hướng Đông Phương Hoài Trúc, ngữ khí lo lắng. Sư muội nếu có chỗ nào không hiểu, có thể tới hỏi ta. Ta đi theo sư phụ nhiều năm, đối thuần chất dương viêm coi như có chút tâm đắc. Lời nói này đến khách khí, nhưng lời nói ám chỉ rất rõ ràng. Ta mới là chính thống Thần Hỏa Sơn trang truyền nhân, ngươi người ngoài này đừng mù giáo. Đông Phương Vô Tình nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Hắn mặc dù có chút thời điểm không tim cũng phổi, nhưng không có nghĩa là hắn nghe không ra Kim Nhân Vương ý tứ. Không có ý gì. Kim Nhân Vương mỉm cười. Chỉ là sợ sư muội bị không chính xác phương pháp tu luyện lừa dối. Dù sao, không phải tất cả sẽ thuần chất dương viêm người đều hiểu được dạy thế nào người. A. Đông Phương Vô Tình khí cười. Ý của ngươi là ta giáo đến không đúng? Ta cũng không có nói như vậy. Kim Nhân Vương vẫn như cũ cười, nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh. Chẳng qua là cảm thấy sư muội vẫn là cùng quen thuộc người học tập tương đối tốt, Vô Tình huynh lửa là lợi hại, nhưng dạy người liền không nhất định. Bạn nhất giáo sai cái kia trình tự, ra chút chuyện ai cũng phụ trách không được. Lời này liền khó nghe. Đông Phương Hoài Trúc biến sắc, Kim sư minh, ngươi sao có thể nói như vậy? Vô Tình đường huynh là hảo tâm chỉ điểm ta. Sư muội, ngươi còn nhỏ, không hiểu lòng người hiểm ác. Kim Nhân Vương lời nói thâm thiế. Có ít người mặt ngoài lôi kéo làm quen, sau lưng không chừng đang đánh tính toán gì đâu. Ta bộ đại gia ngươi. Đông Phương Vô Tình bạo tính tình đi lên. Ngươi nha có phải bị bệnh hay không? Lão tử dạy mình muội muội luyện công, liên quan gì đến ngươi? Kim Nhân Vương sắc mặt trầm xuống, thô bỉ. Ngươi chẳng lẽ liền loại này giáo dưỡng? Giáo dưỡng? Đông Phương Vô Tình bén tay áo lên. Lão tử hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là giáo dưỡng. Mắt thấy hai người liền phải động thủ, Đông Phương Hoài Trúc gấp đến độ thẳng dậm chân, đừng đánh đừng đánh. Vô Tình đường huynh, ngươi bình tĩnh một chút. Sư muội ngươi đừng quản. Kim Nhân Vương đẩy ra Đông Phương Hoài Trúc, nhìn chằm chằm Đông Phương Vô Tình. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, người này đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Đến a. Đông Phương Vô Tình không chút gì yếu thế. Ai sợ ai cháu trai. Hai người đồng thời ra tay. Vâng. Kim Nhân Vương lòng bàn tay xích hồng hỏa diễm phun ra ngoài, hóa thành một cái hỏa diễm cự trường chụp về phía Đông Phương Vô Tình. Một trường này hắn dùng 10 thành lực, thế phải cho đối phương một hạ mã uy. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 180, xung đột chương 180, xung đột Đông Phương vô tình không tránh không né, tay phải giống nhau một trường gỗ ra. Hắn hỏa diễm nhan sắc càng thuần, có màu vàng kim nhạt, nhiệt độ ngược lại nội liễm. Bành! Song trường đụng nhau, hỏa diễm văng khắp nơi. Hai người đồng thời lui lại ba bước, dưới chân bàn đá xanh bị giẫm ra vết rạn. Chiêu thứ nhất, cân sức ngang tải. Kim Nhân Vượng trong lòng chấn kinh, đối phương tuổi tác nhìn so với hắn bàn nhỏ tuổi, thuần chất dương viêm tinh thuần độ lại tại trên hắn. Nhưng hắn không thể thua, nhất là tại Đông Phương Hoài Trúc trước mặt. Có chút bản sự. Kim Nhân Vượng cười lạnh, hai tay kết ấn, đón thêm ta chiêu này. Quanh người hắn hỏa diễm bốc lên, tại sau lưng ngưng tụ thành một quả hỏa diễm lớn cầu, ném về Đông Phương Vô Tình. Đông Phương Vô Tình ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra một chiêu này hung hiểm. Hắn không còn lưu thủ, hai tay hư ôm thành tròn, một đoàn bạch kim hỏa diễm ở trước ngực ngưng tụ. Phá! Bạch kim hỏa diễm nổ tung, tinh chuẩn công kích lớn cầu chỗ bạc được. Xuy xuy xuy, hỏa diễm lớn cầu trên không trung cứng đờ, sau đó ầm vang tán loạn. Kim Nhân Vượng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Vô Tình, trong mắt lộ ra sát ý ngươi muốn chết. Hắn không còn bảo lưu, toàn lực thôi động thuần chất dương viêm. Hỏa diễm theo xích hồng chuyển thành đỏ sậm, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, trung quanh cỏ cây bắt đầu tự đốt, mặt đất phiến đá bắt đầu hòa tan. Đây là muốn liều mạng. Đông Phương Vô Tình cũng hỏa, chả lẽ lại sợ ngươi? Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bạch kim hỏa diễm tại quanh thân xoay tròn, hình thành một cái hỏa diễm vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm nhiệt độ cao tới đáng sợ, liền không khí đều đang bập bẹo. Hai người khí thế không ngừng kéo lên, mắt thấy là phải toàn lực đối oanh, dừng tay. Hai thân ảnh đồng thời xuất hiện ở trong sân. Đông Phương Vô Cấu một tay đè lại đệ đệ bà bay, một cô ôn hòa lại cứng cỏi kiếm ý rót vào, cưỡng ép bình phục Đông Phương Vô Tình nổi điên hỏa diễm. Một bên khác, Tiêu Bình An ngăn khuất Kim Nhân Vượng trước mặt, tay phải lăng không ấn xuống, một tầng màu trắng khí che đậy đem đỏ sậm hỏa diễm ngăn cách bên ngoài. Hỏa diễm đâm vào khí quát lên, phát ra tư tư tiếng vang, lại không cách nào đột phá. Đại ca ngươi thả ta ra. Đông Phương Vô Tình giãy giụa. Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn một chút cái này không coi ai ra gì ra hỏa. Đủ. Đông Phương Vô Cấu thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn nói thế nào cũng là Câu Nguyệt Túc đệ tử, người trong nhà nội đấu, như cái gì lời nói? Ai cùng hắn là người trong nhà? Đông Phương Vô Tình nổi giận nói. Có thể lời tuy như thế, nhưng cũng dừng tay lại. Đông Phương Vô Cấu nhìn về phía Kim Nhân Vượng, đệ ta nói thẳng, nếu có chỗ đắc tội, ta thay hắn bồi không phải. Kim Nhân Vượng bị Tiêu Bình An ngăn đón, lại cảm nhận được Đông Phương Vô Cấu trên thân kia cố ẩn mà không phát kiếm ý, biết hôm nay không chiếm được lợi ích. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, cố nặn ra vẻ tươi cười, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta vừa rồi cũng là nhất thời nóng nổi, không lựa lời nói. Không một hạt bụi hình, vô tình hình, xin hãy tha lỗi. Lời nói này đến không hề có thành ý, nhưng ít ra trên mặt mũi không có trở ngại. Đông Phương Vô Cấu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không truy cứu nữa, quay đầu đối đệ để nói, đi thôi. Thật là, đi. Đông Phương Vô Tình không cam lòng chừng Kim Nhân Phượng một cái, bị ca ca lôi kéo rời đi tiểu viện. Tiêu Bình An cũng triệt hồi khí che đậy, đối Kim Nhân Phượng gật gật đầu, quay người đuổi theo Đông Phương huynh đệ. Kim Nhân Phượng đứng tại chỗ, nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Đông Phương Hoài Trúc đi tới, sắc mặt khó coi, Kim sư minh, ngươi hôm nay quá mức, Vô Tình đường huynh bọn hắn nói thế nào cũng là ta Phương Đông tộc nhân, ngươi sao có thể nói như vậy? Sư muội, ta Kim Nhân Phượng muốn giải thích. Đừng nói nữa. Đông Phương Hoài Trúc cắt ngang hắn. Ta muốn đi luyện công. Nói xong, tiểu cô nương xoay người rời đi, lưu lại Kim Nhân Phượng một người đứng ở trong viện. Sắc mặt hắn xanh xám, trong mắt hàn quang lấp lóe. Đông Phương nhất tộc, các ngươi chờ đó cho ta. Thính Phong Hiên lầu 2, Đông Phương Công Nguyệt đứng tại bên cửa sổ, đem vừa rồi một màn kia thu hết vào mắt. Hắn khe khẽ thở dài. Kim Nhân Phượng thần hỏa sơn trang. Đông Phương Công Nguyệt một mình đứng tại bên cửa sổ, trong tay nắm nuốt một phong thư tiên, cau mày. Tin là Lâm Huyền năm đó viết cho hắn, nội dung hắn sớm đã nhớ kỹ tại tâm. Câu Nguyệt Minh, mạng ngươi bên trong có một kiếp, nguyên tại ngươi đại đệ tử trên thân, người này dã tâm tâm trầm, lâu ngày tất nhiên có ý nghĩ gian dối, nhìn lưu ý nhiều. Lúc ấy hắn chỉ coi Lâm Huyền là trò đùa lời nói, Kim Nhân Vượng từ nhỏ ở bên cạnh hắn lớn lên, chăm chỉ khắc khổ. Mặc dù tính cách có chút quái gở, nhưng làm việc tận tâm tận lực, như thế nào là kiếp số. Nhưng mấy ngày nay quan sát xuống tới, Đông Phương Công Nguyệt trong lòng dần dần sinh ra một hơi khí lạnh. Kim Nhân Vượng nhìn Đông Phương Vô Cấu huynh đệ trong ánh mắt, cất giấu một loại gần như bản năng địch ý cùng cảnh giác. Kia tuyệt không phải đối đại khách nhân thái độ. Nhất là sáng sớm hôm nay trận kia xung đột, Kim Nhân Vượng rõ ràng có thể lui một bước, lại muốn đối chọi gay gắt, thậm chí tại Đông Phương Hoài Trúc trước mặt triển lộ sát ý. Tiểu tử này, thật có vấn đề. Đông Phương Công Nguyệt tự lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức gõ bệ cửa sổ. Hắn nhớ tới Kim Nhân Vượng những năm gần đây biểu hiện, đối với người ngoài nho nhã lễ độ, đối nội khắc khổ dụng công, đối Đông Phương Hoài Trúc quan tâm đầy đủ, mặt ngoài nhìn, tìm không ra cái gì ma bệnh. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, có chút chi tiết khó mà cân nhắc được. Kim Nhân Vượng đối Sơn Trang sự vụ trưởng khống dục vọng càng ngày càng mạnh, thường xuyên lấy thay sư phụ phân ưu danh nghĩa nhúng tay sự tình các loại. Hắn đối thuần chất dương viêm tu luyện gần như cố chấp, có khi thậm chí không để ý thân thể cực hạn cưỡng ép đột phá. Trọng yếu nhất là, hắn đối Đông Phương Hoài Trúc bảo hộ đã đến có chút bệnh trạng trình độ, không được bất kỳ nam tử trẻ tuổi tiếp cận. Như hắn thật có toàn tính, đồ chính là cái gì? Đông Phương Công Nguyệt ánh mắt lạnh dần. Thần Hòa Sơn Trang, Hoài Trúc, vẫn là ta cái mạng này. Ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngã về tây, đem sơn trang nhuộm thành một mảnh kim hoàng. Đông Phương Công Nguyệt hít sâu một hơi, đem giấy viết thư thu vào trong lòng. Tạ Minh, xem ra thật lại muốn bị ngươi nói chúng một bên khác. Sơn Trang Đông Sương Phòng, các ngươi làm gì ngăn đó ta? Đông Phương vô tình thở phì phò ngồi xuống. Kia Kim Nhân Phượng rõ ràng chính là gây chuyện. Ngươi nhìn hắn nói chuyện kia âm dương quái khí hình dáng, cái gì không phải tất cả sẽ thuần chất dương viêm người đều hiểu được dạy thế nào người? Hắn tính là cái gì à? Cũng xứng đánh giá chúng ta Đông Phương nhất tộc thuần chất dương viêm. Đông Phương vô cấu ngồi bên cạnh bàn, chậm rãi rót hai chén trà, giao cho đệ đệ một chén, bình tĩnh một chút. Ta thế nào tỉnh táo? Đông Phương vô tình nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Ngươi không có nhìn ra sao? Hắn chính là đang cố ý nhằm vào chúng ta. Theo chúng ta vào cửa bắt đầu, hắn liền không đã cho sắc mặt tốt. Đã nhìn ra. Đông Phương vô cấu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi. Cho nên hắn càng như vậy, chúng ta càng không thể tức giận. Vì cái gì? Đông Phương vô tình trừng mắt. Bởi vì nơi này là Thần Hỏa Sơn Trang, hắn là Câu Nguyệt Thúc đệ tử. Đông Phương vô cấu dương mắt nhìn hắn. Chúng ta là khách nhân, hắn là nửa cái chủ nhân, khách nhân cùng chủ nhân đánh nhau, rất là ai mặt. Là Câu Nguyệt Thúc mặt. Đông Phương vô tình há to miệng, muốn phản bác, lại tìm không ra lời nói. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiêu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 181, Dương gia đại hôn chương 181, Dương gia đại hôn lại nói Đông Phương vô cấu nhấp một ngụm trà. Ngươi như thật đả thương hắn, làm sao chúng ta hướng Câu Nguyệt bàn giao? Ta, Câu Nguyệt thúc đối đãi chúng ta không tệ, cùng phụ thân càng là bằng hữu, đừng cho Câu Nguyệt thúc khó xử. Đông Phương vô cấu cắt ngang hắn. Đông Phương vô tình không nói, nhưng trên mặt vẫn là không phục. Đi, đừng xoắn xuýt. Đông Phương vô cấu đặt chén trà xuống. Câu Nguyệt thúc không phải nói kia cái gì đạo minh Dương gia muốn làm chuyện vui sao? Đến lúc đó chúng ta đi theo Hoài Trúc đi xem một chút, chờ hôn lễ kết thúc, chúng ta thì rời đi Thần Hỏa Sơn Trang, chính mình ra ngoài sống sáo. Thật. Đông Phương vô tình nhãn tỉnh sáng lên. Ân. Đông Phương vô cấu gật đầu. Thần Hỏa Sơn Trang dù sao cũng là Câu Nguyệt thúc địa bàn, chúng ta trưởng kỳ chờ ở chỗ này không thích hợp. Hơn nữa, Kim Nhân Vượng người này, ta cảm giác không đơn giản, chúng ta cách xa hắn một chút tương đối tốt. Nếu như không phải là bởi vì thân phận của đối phương, hắn chỉ sợ sớm đã ra tay giải quyết đối phương. Đông Phương vô tình lúc này mới hết giận, cái này còn tạm được. Chờ sau khi đi ra ngoài, ta nhất định phải đem Thiên Kiêu bảng bên trên những người kia đều khiêu chiến một lần. Nhất là cái kia Lạc Thanh Sơn. Ta ngược lại muốn xem hắn có phải là thật hay không có như vậy thần. Tùy ngươi. Đông Phương vô cấu cười cười. Bất quá ở trước đó, ngươi trước được đem thuần chất dương viêm luyện được càng ổn một chút. Biết biết. Đông Phương vô tình khoát khoát tay. Hai huynh đệ đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Không một hạt bụi Đường Minh, vô tình Đường Minh, các ngươi có đây không? Là Đông Phương Hoài Trúc thanh âm. Đông Phương vô cấu đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa, Đông Phương Hoài Trúc bưng một cái mâm thức ăn, phía trên bày biện mấy thứ tinh xảo điểm tâm, cha để cho ta đưa chút điểm tâm tới, nói các ngươi một đường buôn ba vất vả, nghỉ ngơi thật tốt. Tạ ơn Hoài Trúc muội muội. Đông Phương vô cấu tiếp nhận mâm thức ăn. Đông Phương Hoài Trúc lại không đi, do dự một chút, nhỏ giọng nói, vừa rồi Kim sư minh sự tình, ta thay hắn hướng hai vị Đường minh xin lỗi. Hắn bình thường không phải như thế, khả năng gần nhất luyện công quá mệt mỏi, tâm tình không tốt. Đông Phương vô cấu nhìn xem nàng thận trọng bộ dáng, trong lòng than nhỏ, tiểu cô nương này quá thiện lương, căn bản nhìn không ra Kim Nhân Phượng chân diện mục. Không có việc gì, một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Đông Phương vô cấu ôn hòa nói. Hoài Trúc muội muội không cần để ở trong lòng. Thật. Đông Phương Hoài Trúc ngẩng đầu nhìn hắn, con mắt lóe sáng tinh tinh. Thật. Đông Phương vô cấu gật đầu. Nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn luyện công đâu. Ân. Đông Phương Hoài Trúc lúc này mới lộ ra nụ cười, quay người chạy chậm đến rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Đông Phương vô tình lại gần, hạ giọng, ca, ngươi nói Câu Nguyệt thúc biết Kim Nhân Phượng có vấn đề sao? Hẳn là có chỗ phát giác. Đông Phương vô cấu đóng cửa lại. Nhưng dù sao cũng là nhiều năm sư đồ, không có chứng cứ xác thực trước đó, Câu Nguyệt thúc cũng không tốt làm cái gì. Vậy chúng ta muốn hay không nhắc nhở Hoài Trúc muội muội? Tạm thời đừng. Đông Phương vô cấu lắc đầu. Hoài Trúc tuổi tác còn nhỏ, nói với nàng ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn. Hơn nữa, đây là Câu Nguyệt thúc việc nhà, chúng ta không thích hợp nhúng tay quá sâu. Tốt ta. Đông Phương vô tình gãi gãi đầu. Vậy chúng ta liền chuyên tâm tham gia hôn lễ, sau đó rời đi. Ân. Thời gian nửa tháng, đảo mắt liền qua. Trong nửa tháng này, Đông Phương vô cấu huynh đệ tại Thần Hỏa Sơn Trang ở thật sự an ổn. Đông Phương vô tình mỗi ngày lôi kéo Tiêu Bình An luận bàn, bất quá Đông Phương vô tình vẫn luôn là đơn phương bị ngược. Lịch sinh tam trọng sức khôi phục quá mức kinh khủng, tăng thêm Tiêu Bình An bây giờ tu vi giá trị, Đông Phương vô tình căn bản không phải đối thủ. Mà Đông Phương vô cấu thì càng nhiều thời gian tại tinh tu, ngẫu nhiên chỉ điểm Đông Phương Hoài Trúc khống hỏa kỹ xảo. Hắn phát hiện tiểu cô nương này tiên phú quả thật không tệ, chính là tính tình quá mềm, khuyết thiếu nhuệ khí, cái này có lẽ cùng Đông Phương Câu Nguyệt quá độ bảo hộ có quan hệ. Kim Nhân Vượng nửa tháng này cũng là dị thường an phận, ngoại trừ thường ngày luyện công cùng xử lý sơn trang sự vụ, cơ hồ không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngẫu nhiên chạm mặt, cũng là khách khí chào hỏi, sau đó đội vàng rời đi. Nhưng Đông Phương vô cấu có thể cảm giác được, cặp mắt kia phía sau tính toán, chưa hề đình chỉ. Sáng sớm ngày hôm đó, Thần Hỏa Sơn trang cổng. Hoài Trúc, dọc theo con đường này phải nghe ngươi Tiêu thúc thúc cùng Không Một Hạt Bụi lời nói, biết sao? Đông Phương Công Nguyệt dặn dò nữ nhi. Biết rồi cha. Đông Phương Hoài Trúc hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt mới váy, trên đầu ghim hai cái nhỏ còn trắng, nhìn phá lệ đáng yêu. Đông Phương Công Nguyệt lại nhìn về phía Tiêu Bình An, nhỏ Bình An, mấy hài tử kia liền nhờ ngươi chiếu khán. Đông Phương trang chủ yên tâm. Tiêu Bình An chắp tay. Còn có Không Một Hạt Bụi, vô tình Đông Phương Công Nguyệt chuyển hướng hai huynh đệ. Dương gia là đạo minh đại tộc, nhiều quy củ, các ngươi đi nhìn nhiều nói ít, chớ chọc phiền toái, nhưng cũng đừng để cho người ta khi dễ. Minh Bạch, Câu Nguyệt Thúc. Đông Phương Vô Cấu gật đầu. Đông Phương Vô Tình thì cười hì hì nói, Câu Nguyệt Thúc ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta chính là đi tham gia náo nhiệt, ăn rượu mừng, cam đoan không gây chuyện. Tốt nhất là dạng này. Đông Phương Câu Nguyệt cười mắng một câu, lại nhìn một chút sơn trang bên trong. Người Phương đâu? Hắn không đi. Kim Sư Minh nói hắn gần nhất luyện công tới chỗ mấu chốt, muốn lưu ở sơn trang bế quan. Đông Phương Hoài Trúc nói. Đông Phương Câu Nguyệt trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh che giấu đã qua. Được thôi, vậy các ngươi lên đường đi, trên đường chú ý an toàn. Cha gặp lại. Câu Nguyệt Thúc bảo trọng. Một đoàn người leo lên xe ngựa, hướng phía Dương gia vị trí chạy tới. Đông Phương Câu Nguyệt đứng tại sơn trang cổng, đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, thẳng đến biến mất tại cuối đường, mới chậm rãi quay người. Hắn nhìn về phía sơn trang chỗ sâu, Kim Nhân Phượng bế quan cái gian phòng kia tính thất phương hướng, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Người Phượng a người Phượng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Cùng lúc đó, Huyền Môn, Lâm Huyền quanh chân ngồi chủ điện bồ đoàn bên trên, quanh thân màu trắng khí hơi thở như yên dường như sương mù giống như lưu chuyển, cả người dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Lý Thừa Phong đứng hầu ở một bên, không dám đánh nhiễu. Hồi lâu, Lâm Huyền chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có hỗn độn sơ khai giống như minh ngộ lóe lên một cái rồi biến mất. Sư tôn, ngài gọi đệ tử. Lý Thừa Phong cung kính hỏi. Lâm Huyền từ trong ngực lấy ra một phong thư, Dương gia xử lý chuyện vui, mời chúng ta đi xem lễ. Lý Thừa Phong tiếp nhận tin, nhanh chóng xem một lần. Sư tôn muốn đi sao? Lúc đầu không có ý định đi. Lâm Huyền đứng người lên, chân trần đạp ở lạnh buốt trên mặt đất. Nhưng vừa mới Câu Nguyệt cho ta truyền tin, trong thư nâng lên nhỏ Bình An đi theo Hải Trúc bọn hắn đi Dương gia, hơn nữa trong đó còn có Đông Phương Vô Tình cùng Đông Phương Vô Cấu. Lý Thừa Phong tự nhiên biết hai người dù sao thiên kiêu bảng hắn cũng nhìn qua. Đông Phương Vô Tình, thuần chất dương viêm tạo nghệ cực cao. Đông Phương Vô Cấu, công phạt kiếm thuật trăm năm thứ nhất. Chính là kia hai cái tại thiên kiêu bảng bên trên Đông Phương nhất tộc người. Lý Thừa Phong hỏi. Ân. Hắn đi đến cửa đại điện, nhìn về phía phương xa chân trời, vừa bạn, ta dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Huyền Môn mặc dù siêu nhiên vật ngoại, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cách, đạo minh các nhà thế hệ trẻ tuổi, ngươi nên quen biết một chút. Là, sư tôn. Lý Thừa Phong trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 182, các đại thế gia chương 182, các đại thế gia hắn cũng nghĩ nhìn xem, thiên kiêu bảng bên trên những thiên tài kia, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mặc dù hắn bất quá xếp tại thứ 6. Đi chuẩn bị một chút, chúng ta liền xuất phát. Lâm Huyền nói. Là. Dương gia ở vào Trung Nguyên Phúc Địa, là một tòa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Xem như đạo minh tiên nhãn Dương gia, nội tình chi thâm hậu, tại đạo minh bên trong có thể xếp vào trước 3. Dương gia thiên nhãn bí thuật, danh xưng có thể nhìn rõ vạn vật khí mạch vận hành, trong chiến đấu có thể liệu địch tiên cơ, có thể xưng một cấp năng lực. Một ngày này, Dương gia trang viên răng đèn kết hoa, khách khứa như mây. Đạo minh các đại gia tộc đều phái người đến, Đào Viên Lý gia, Vương Quyền Thế gia, Hắc Kiếm Trương gia, Thanh gia, có mặt mũi cơ hồ đều tới. Đương nhiên, cũng có hay không đến thế lực. Trong đó lấy Huyền Môn cùng Kiếm Tông cầm đầu. Một cái bây giờ thiên hạ đệ nhất tông môn, một cái kiếm đạo thánh địa. Dương gia tự nhiên là phái đi thì mời, Kiếm Tông bên kia không có ý định phái người đến. Mà Huyền Môn bên này, Lâm Huyền nguyên bản cũng dự định không đến, có thể thế sự vô thường. Tăng thêm hắn bây giờ tại nịch sinh tam trọng đi đến cuối con đường, dự cảm chẳng mấy chốc sẽ đột phá tứ trọng, bây giờ tự nhiên mang theo đệ tử đến xem náo nhiệt. Cửa trang viên, phụ trách đón khách Dương gia đệ tử bận rộn chân không chạm đất. Đào Viên Lý gia tới, Hắc Kiếm Trương gia tới, Thanh gia tới. Từng tiếng thông báo liên tục không ngừng. Xe ngựa chậm rãi dừng ở cửa trang viên, Đông Phương Hoài Trúc một đoàn người xuống xe. Hoa, thật nhiều người a. Đông Phương Vô Tình vừa xuống xe liền bị trước mắt cảnh tượng kinh hãi. Cửa trang viên ngựa xe như nước, các lộ tu sĩ nối liền không dứt. Có người áo gấm, có người vải thô áo gai, có lao giả tiên phong đạo cốt, có thiếu niên hăng hái, quả thực chính là một trận cỡ nhỏ tu hành giới thịnh hội. Đông Phương Vô Cấu cũng là rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng âm thầm ước định. Tiêu Bình An mang theo mấy người tiến lên đưa lên tiếp mời. Thần Hỏa Sơn Trang, Đông Phương tiểu thư tới. Đón khách đệ tử cao giọng thông báo. Trung quanh lập tức văng tới không ít ánh mắt. Thần Hỏa Sơn Trang, Đông Phương Công Nguyệt nữ nhi. Nghe nói Đông Phương tiểu thư lên thiên kiêu bảng thứ 10, thiên phú đến a. Bên người nàng hai vị kia, nhìn phục sức giống như không phải Thần Hỏa Sơn Trang đệ tử a. Ai, dẫn đầu người kia không phải Huyền Môn đại doanh tiên nhân sư đệ sao? Đúng vậy a, hắn làm sao lại cùng Thần Hỏa Sơn Trang người cùng một chỗ? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, mấy người đi vào trang viên. Trong trang viên càng là náo nhiệt, đình đài lầu các ở giữa bày đầy tiệc rượu, đã có không ít tân khách ngồi xuống. bọn thị nữ xuyên thẳng qua ở giữa, bưng trà đổ nước, bận điệu mà bất loạn. Đông Phương Vô Tình vừa đi vừa hết nhìn đông tới nhìn tây, chợt nghe bên cạnh một bàn người đang nghị luận, nghe nói không, Dương gia tiểu thư lần này gả chính là lấy quặng tiểu đội trưởng. Một nhân trực, ta biết hắn, không có gì bối cảnh, cùng kia Dương gia các tiểu thư không làm hộ không đúng. Dương gia gia chủ nghĩ như thế nào? Đem nữ nhi gả cho loại người này, ai biết được? Nghe nói Dương tiểu thư chính mình kiên trì muốn gả, Dương gia chủ không lay chuyển được, đành phải đồng ý. Sách, đây không phải một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu sao? Nhỏ giọng một chút, nơi này là Dương gia. Đông Phương Vô Tình nghe được thẳng nhíu mày, tiến đến bên cạnh đại ca, ca, những người này thế nào như thế bắt quái? Người ta gả ai mắc mớ gì đến bọn họ? Đông Phương Vô Cấu lườm bàn kia người một cái, nhân tính như thế, không cần để ý. Không có bối cảnh cũng không có cái gì không tầm thường. Không có bối cảnh cũng không phải là người. Tiêu Bình An ở một bên cười nói, lời này nếu để cho đạo mình những cái kia lão cổ bản nghe được, không phải tức chết không thể. Mấy người cười nói, đi vào một chỗ tương đối thanh tịnh ghế ngồi xuống. Vừa dứt tòa, Tiêu Bình An liền chỉ vào cách đó không xa nói, nhìn, kia là đạo viên Lý Gia Lý Tự Tại cùng Lý Khứ Trọng, thiên tiêu bảng thứ 9 cùng thứ 8. Đông Phương Vô Cấu theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Kia là hai cái 8-9 tuổi hài đồng, một cái khí chất trầm ổn, một ánh mắt linh động. Hai người đang tụ cùng một chỗ thấp giọng thảo luận cái gì, trong tay còn loay hoay mấy cái tinh xảo pháp khí linh kiện. Luyện khí thiên tài Đông Phương Vô Cấu gật đầu. Khí tức rất ổn, cơ sở vững chắc. Bên kia là Thiên Nhãn Dương gia Dương Nhất Thán, thiên tiêu bảng thứ 7. Tiêu Bình An lại chỉ hướng một chỗ khác. Kia là ước chừng 10 tuổi ra mặt thiếu niên, mi tâm một đạo nhàn nhạt dựng thẳng văn như ẩn như hiện. Hắn ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, nhắm mắt dưỡng thần, người chung quanh âm thanh ồn ào, hắn lại dường như không đếm xỉa đến. Thiên Nhãn Đông Phương Vô Tình nheo mắt lại. Nghe nói có thể nhìn rõ địch nhân khí mạch vận hành, sớm dự phán chiêu thức, thật hay giả? Thiên Nhãn thật có công hiệu này. Tiêu Bình An nói. Dương gia Thiên Nhãn bí thuật truyền thừa đến nay, thật có chỗ độc đáo. Lúc này, Đông Phương Vô Tình đột nhiên hỏi, Tiêu Minh, thiên tiêu bảng thứ 3 vương quyền bá nghiệp tới rồi sao? Còn có cái kia đệ nhất Lạc Thanh Sơn. Tiêu Bình An nhìn chung quanh, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, bên kia, vương quyền bá nghiệp cùng muội muội của hắn Vương Quyền Thúy. Đông Phương Vô Cấu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một cái bàn bên cạnh, ngồi một cái ước chừng 10 tuổi ra mặt nam hải. Hắn vóc người không đủ, nhưng tư thế ngồi thẳng tắp, hai đầu lông mày đã có mấy phần khí khái hào hùng. Làm người khác chú ý nhất là ánh mắt của hắn, thanh tịnh, sắc bén, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Bên cạnh hắn ngồi 8-9 tuổi tiểu nữ hài, ghim xong nha búi tóc, đang lưu dịu nói cho cả ca lấy cái gì. Hắn chính là Vương Quyền Bá Nghiệp. Đông Phương Vô Tình hơi kinh ngạc. Thế nào đều nhỏ như vậy? Vừa mới Dương Nhất Thán bọn người tuổi tác tiêu còn chưa tính, dù sao xếp tại hắn phía dưới hắn mặc kệ. Có thể cái này Vương Quyền Bá Nghiệp tại thiên tiêu bảng bên trên vượt qua hắn, nhưng hôm nay xem xét tuổi tác nhỏ như vậy. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, kiếm đạo thiên phú cực cao. Tiêu Bình An nói, ta sư Minh từng nói qua, Vương Quyền Bá Nghiệp là Vương Quyền gia 500 năm ngày nữa phú tốt nhất một trong mấy người. Đang nói, Vương Quyền Bá Nghiệp dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội. Một sát na, Đông Phương Vô Cấu cảm giác được một cỗ vô hình kiếm ý, mặc dù còn rất non nớt, nhưng thuần túy, sắc bén, dường như có thể chặt đứt tất cả. Vương Quyền Bá Nghiệp cũng cảm thấy Đông Phương Vô Cấu khí tức trên thân trầm ổn, nội liễm, lại ẩn chứa núi lửa giống như nóng bỏng. Hai người đối mặt một lát, đồng thời khẽ bước cằm, sau đó rời ánh mắt. "Ca, thế nào?" Vương Quyền Thúy hỏi. "Không có gì, nhìn thấy một cái có ý tứ người." Vương Quyền Bá Nghiệp nói. "Hơn nữa hắn rất mạnh." "Ai vậy?" "Không biết rõ, bất quá hắn bên cạnh tựa như là Thần Hỏa Sơn Trang người." "A." Vương Quyền Thúy theo ca ca ánh mắt nhìn. "Thần Hỏa Sơn Trang." "Hoa, rất đẹp." Ánh mắt của nàng rơi vào Đông Phương Vô Cấu trên thân, trên người đối phương kia cố tuấn lạnh khí chất cho nàng một loại rất xoáy cảm giác. Vương Quyền Bá Nghiệp bật cười, ngươi nha đầu này, nhìn người trước xem mặt. Long thích cái đẹp mọi người đều có đi. Vương Quyền Tuy lẽ thẳng khí hùng. Một bên khác, Đông Phương Vô Tình còn tại truy vấn, kia Lạc Thanh Sơn đâu? Tới không có. Kiếm Tông không người đến. Tiêu Bình An lắc đầu. Kiếm Tông ẩn thế mấy chục năm, cơ bản không tham gia loại trường hợp này. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mỏ. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 183, nói minh giám sát sứ. Chương 183, nói minh giám sát sứ à? Đông Phương Vô Tình vẻ mặt thất vọng. Ta còn muốn cùng hắn đánh một chầu đâu. Về sau có cơ hội. Đông Phương Vô Cầu nói. Kiếm Tông mặc dù ẩn thế, nhưng cũng không phải là ngăn cách. Lạc Thanh Sơn đã danh liệt thiên kiêu bảng thứ nhất, sớm muộn sẽ ra ngoài hành tẩu giang hồ. Kia phải đợi tới khi nào? Mấy người đang nói, trong trang viên đông nhiên an tĩnh lại. Chỉ thấy trang viên chỗ sâu, một đôi người mới chậm rãi đi ra. Tân Lang một nhân trực mặc đỏ chót hỉ phục, khuôn mặt bình thường, nhưng nụ cười chất phát chân thành. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nắm Tân Nương tay, động tác có chút vụ bè, lại lộ ra nồng đậm yêu thương. Tân Nương Dương Nhạn một thân mũ phượng khăn quàng vai, che kín đỏ khăn cô dâu, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng dáng người hiểu điệu, đi lại nhẹ nhàng. Hai người tại mọi người nhìn soi mói, đi đến trong trang viên lễ đài. Dương gia gia chủ Dương Nhất Phương đứng tại lễ đài bên cạnh, sắc mặt phức tạp, đã là nữ nhi cao hứng, lại có chút bất đắc dĩ. Giờ lành tới, người chủ trì cao giọng hát nói, hôn lễ nghi thức làm từng bước tiến hành, bái thiên địa, bái cao đường. Mỗi một câu, một nhân trực đều làm được phá lệ chăm chú, phản phất tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Hôn lễ nghi thức đang tiến hành đến mấu chốt nhất chỗ, phu thê giao bái. Tân lang một nhân trực thật thà mang trên mặt vui sướng không ức chế được, hốc mắt thậm chí có chút đỏ lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy tân nương Dương Nhạn cánh tay, hai người đang chuẩn bị không mình hành lễ. Soạn. Trang viên đại môn phương hướng bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, ngay sau đó là gấp rút lại tiếng bước chân nặng nề. Các tân khách nhao nhao ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám thân mang thống nhất phục sức người chính đại bước xâm nhập trang viên. Bọn hắn chia làm hai nhóm, bên trái một hàng người mặc màu tím sẫm trang phục, phía bên phải một hàng thì là đen nhánh trường bào. Mà đi tại phía trước nhất ba người là dễ thấy nhất, bọn hắn không chỉ có mặc kim tuyến thêu bên cạnh áo bào tím, bên hông còn đeo lấy kim quang lóng lánh trường kiếm. Đám người này xuất hiện, trong nháy mắt phá vỡ hôn lễ vui mừng tưởng hòa bầu không khí. Giám sát sứ Dương gia gia chủ Dương Nhất Phương nguyên bản mang theo vui mừng nụ cười mặt, khi nhìn đến người tới trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái khác các đại gia tộc gia chủ, các trưởng lão cũng đều không hẹn mà cùng nhíu mày, nguyên bản nhẹ nhõm trò chuyện bầu không khí đông lại. Đông Vương vô tình đang nắm nuốt một khối bánh quế hướng miệng bên trong nhét, thấy thế tay dừng ở giữa không trung, mơ hồ không rõ hỏi, dựa bảo, đám người này ai vậy? An Mặc cùng muốn đi vội về chịu tang dường như, còn chọn lúc này đến. Tiêu Bình An đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc mà thấp giọng nói, Đạo Minh giám sát sứ. Giám sát sứ. Đông Vương vô tình đem bánh ngọt nuốt xuống, lau lau tay. Đó không phải là đến gây chuyện đi. Người ta ngày đại hỉ, khí thế bùng hổ mang nhiều người như vậy, rõ ràng đập phá quán a. Đông Phương vô cấu không có nói tiếp, nhưng hắn chú ý tới, đi tại phía trước nhất cái kia trung niên nam nhân, khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt sắc bén như ưng. Đang không chút kiêng kỵ quét mắt toàn trường tân khách, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại lễ giữa đài tân lang tân nương trên thân. Tiêu Bạn Thành Dương Nhất Phương từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, cất bước nên đón tiếp lấy. Tiêu giám sát sứ đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm. Tiêu Bạn Thành dừng bước lại, ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay, Dương gia chủ, chúc mừng a. Lệnh tiên kim đại hồn, chúng ta tự nhiên là đến chúc mừng. Lời nói này đến không hề có thành ý, cho dù ai đều nghe ra được trong đó âm dương kỳ quặc. Dương Nhất Phương kiềm nén lửa giận, nếu là đến chúc mừng, vì sao mang nhiều nhân mã như vậy? Còn bội kiếm đi vào. Cái này không hợp quy củ a. Quy củ? Tiêu Vạn Thành khỏe miệng kéo ra một cái mỉa mai độ cong. Dương gia chủ, chúng ta giám sát sứ phá án, chính là lớn nhất quy củ. Hắn dừng một chút, ánh mắt vượt qua Dương Nhất Phương, bắn thẳng về phía lễ trên đài một nhân trực, chúng ta tiếp vào mật báo, ngươi Dương gia vị này dễ hiền, một nhân trực, dính líu tự mình cấu kết yêu tộc, trái với đạo minh thiết luật. Với anh, toàn bộ trang viên sôi trào. Cái gì? Cấu kết yêu tộc? Một nhân trực? Cái kia lấy quặng đội tiểu đội trưởng? Làm sao có thể? Hắn nhìn thành thật như vậy giám sát sứ nói, có thể là giả sao? Một nhân trực sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vội vàng quát tay, ta không có. Ta tuyệt đối không có cấu kết yêu tộc. Dương Nhạn một thanh xốc lên đỏ khăn cô dâu, lộ ra một trương thanh tú lại giờ phút này tràn đầy vẻ giận dữ mặt, Tiêu Văn Thành. Ngươi ngập máu phun người. Ngươi thẳng hắn những năm này một mực tại mỏ bên trên, làm sao có thể cấu kết yêu tộc? Tiêu Vạn Thành cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Dương Nhạn, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Nhất Phương, Dương gia chủ, chúng ta giám sát sứ phá án rằng cứu chứng cứ. Nếu không có vô cùng xác thực tình báo, sao dám tại lệnh thiên kim ngày đại hôn tới cửa? Cái này một nhân trực từng tự mình thả đi một cái yêu quái, việc này có đội viên tận mắt nhìn thấy, đã ký tên đồng ý thú nhận. Một nhân trực gấp đến độ xuất mồ hôi chán, không phải như vậy. Kia là ta nghe một chút. Tiêu Vạn Thành đề cao âm lượng, cắt ngang đối phương. Chính hắn đều thừa nhận, tự mình thả đi yêu tộc, theo đạo minh luật pháp, làm giải vào đại lao từ chúng ta giám sát sứ đến hậu thẩm. Hắn vung tay lên, người tới, cầm xuống. Bốn tên áo bào đen giám sát sứ ứng thanh mà ra, cầm trong tay lợi kiếm, trực tiếp hướng lễ đài phóng đi. Ta xem ai dám. Dương Nhạn gầm thét một tiếng, ngăn khuất một nhân trực trước người, quanh thân pháp lực phun trào, đúng là muốn động thủ tư thế. Kia bốn tên giám sát sứ bước chân không ngừng, cầm đầu mập mạp trên mặt lộ ra nhe răng cười. Dương tiểu thư, cản trở giám sát sứ phá án, thật là cùng tội. Mắt thấy xiềng xích liền phải quấn lên Dương Nhạn, bành. Một thân ảnh như quỷ mị giống như thoáng hiện tại Dương Nhạn trước người, một trưởng gỗ ra, khí lãng nổ tung, đem bốn tên giám sát sứ chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Xuất thủ là ước chừng 10 tuổi ra mặt thiếu niên, mi tâm một đạo nhàn nhạt dựng thẳng văn như ẩn như hiện, chính là Dương Nhất Thán. Ai dám khi dễ ta tiểu cô? Dương Nhất Thán thanh âm non nớt trong mang theo cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng tức giận. Kia bị đánh lui mập mạp giám sát sứ ổn định thân hình, sắc mặt tái xanh, từ đâu tới tiểu quỷ, dám can đảm trở ngại giám sát sứ làm việc. Hắn rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm hàn quang lấp lóe, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Mập mạp gầm thét một tiếng, thả người nào về phía Dương Nhất Thán, mũi kiếm trực chỉ thiếu niên cổ họng, đúng là xuống tay và gắt. Cách đó không xa, Vương Quyền Bá Nghiệp ánh mắt ngưng tụ, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm. Dương Nhất Thán là hắn nhìn chúng dự định kéo vào tương lai đoàn đội trọng yếu nhân tuyển, tuyệt không thể ở chỗ này xảy ra chuyện. Nhưng hắn còn chưa kịp động, một thân ảnh khác đã vượt lên trước một bước. Đốt. Hai cây ngón tay thon dài, vững vàng kẹp lấy mập mạp mũi kiếm. Mập mạp vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, đối đầu một đôi thiêu đốt lên lửa giận con người. Đông Phương vô tình nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, "Uy, mập mạp, người ta xử lý chuyện vui đâu, các ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá ức hiếp người?" Hắn vốn là nhanh mồm nhanh miệng tính tình, không nhìn được nhất loại này ý thế hiếp người cảnh tượng, nhiệt huyết sông lên trán liền lên. Mập mạp ý đồ rút kiếm, lại phát hiện thân kiếm như là bị sắc kẹp, không nhúc nhích tí nào. Hắn vừa sợ vừa giận, "Ngươi là ai? dám can đảm cản trở giám sát sứ, không muốn sống sao? Đề cử chuyện hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 184, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Chương 184, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Đông Phương vô tình ngón tay vặn một cái, răng rác một tiếng, mũi kiếm lại bị sinh sinh bẻ gãy. Hắn đem gãy mất mũi kiếm tiện tay ném xuống đất, phủi tay, ra ra ngươi ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Đông Phương vô tình là vậy. Đông Phương vô tình, Thiên Tiêu bảng thứ tư. Hắn chính là cái kia Đông Phương nhất tộc yêu nghiệt. Trung quanh lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thiên Tiêu bảng tuyên bố mới hơn nửa tháng, trên bảng danh sách danh tự sớm đã truyền khắp đảo mình. Đông Phương vô tình thuần chất dương viêm tạo nghệ cực cao lợi bình, càng làm cho người ấn tượng khắc sâu. Vương Quyền bá nghiệp trong mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt lập tức chuyển hướng Đông Phương vô tình lúc đến phương hướng, rơi vào Đông Phương vô cấu trên thân. Hóa ra là hắn. Thiên Tiêu bảng thứ hai, trăm năm công phạt kiếm thuật đệ nhất Đông Phương vô cấu. Lễ đài bên cạnh, Đông Phương vô cấu nhìn xem chính mình cái kia hành sự lô mãng đệ đệ, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn vốn định đứng dậy ngăn cản, lại bị bên cạnh Tiêu Bình An nhẹ nhàng đè xuống bả vai. Không một hạt bụi mình, an tâm chớ đội. Tiêu Bình An thấp giọng nói, vô tình sở tu chi đạo, giảng cứu bản tâm thông suốt, thẳng thắn mà làm. Giờ phút này trong lòng của hắn bất bình, ra tay chính là tuân theo bản tâm, ngươi như cưỡng ép ngăn cản, phản khả năng xấu hắn đạo tâm. Đông Phương vô cấu khẽ giật mình, trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, buông lòng ra cầm kiếm tay, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm giữa sân, tùy thời chuẩn bị ra tay. Giữa sân, mập mạp giám sát sứ bị Đông Phương vô tình một trường đánh bay, phun máu ngược ném ra, bị Tiêu Vạn Thành đưa tay tiếp được. Tiêu Vạn Thành đem mập mạp giao cho thủ hạ, ánh mắt âm lạnh giống như rắn độc tiếp cận Đông Phương vô tình, ở đâu ra đứa nhà quê, dám ngăn ta đạo mình giám sát sứ phá án, ta nhìn ngươi là xuống án. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bạo khởi, bên hông hoàng kim trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kim sắc lệ mang, đâm thẳng Đông Phương vô tình tim. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, đúng là muốn lấy tính mạng người tư thế. Đông Phương vô tình sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm giác được một kiếm này uy lực, Tiêu Vạn Thành tu vi ít nhất là đại yêu vương cấp bậc. Hơn nữa kiếm pháp xảo trá độc ác, tuyệt không phải vừa rồi cái kia mập mạp có thể so sánh. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến Đông Phương vô tình quần áo sát na, keng. Một cái khác thanh trường kiếm theo đâm nghiêng bên trong đưa ra, vô cùng tinh chuẩn giữ lấy hoàng kim kiếm mũi kiếm. Hai kiếm chạm nhau, tia lửa tung tóe. Đông Phương vô cấu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại đệ đệ bên cạnh thân. Hắn một tay cầm kiếm, thân kiếm trong trẻo như thu thủy, vững vàng chặn Tiêu Vạn Thành toàn lực một kích. Tiêu Vạn Thành chỉ cảm thấy một cô nóng rực lại kiếm ý bén nhọn thuận kiếm truyền đến, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, không tự chủ được lui lại hai bước. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, ngươi là ai? Đông Phương vô cấu thu kiếm mà đứng, ngữ khí bình tĩnh, Đông Phương vô cấu. Đông Phương vô cấu. Tiêu Vạn Thành con ngươi đột nhiên co lại. Thiên Tiêu bảng thứ hai. Trung quanh lần nữa xôn xao. Hôm nay là ngày gì? Thiên Tiêu bảng thứ tư cùng thứ hai vậy mà đồng thời hiện thân, cũng đều đứng ở giám sát sứ mặt đối lập. Tiêu Vạn Thành sắc mặt biến đổi, đột nhiên cười lạnh nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Đông Phương nhất tộc người. Bất quá, các ngươi cũng không phải là đạo minh thành viên, cũng dám ở này cản trở ta giám sát sứ phá án. Ai cho các ngươi lá gan? Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Nhất Phương, thanh âm đột nhiên nghiêm khắc, Dương gia chủ, người Dương gia ngày lại hỉ, lại dung túng người ngoài ở đây hầu đã giám sát sứ, cản trở phá án, đây là ý gì? Hẳn là người Dương gia cũng nghĩ bao che cái này cấu kết yêu tộc tội nhân. Dương Nhất Phương sắc mặt tái xanh, đang muốn nói chuyện, một cái ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng thanh âm vang lên, Tiêu giám sát sứ, lời ấy sai rồi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái mập mạp, nụ cười chân thành nam tử trung niên chẳng biết lúc nào đã đi đến Dương Nhất Phương bên cạnh thân, chính là Vương Quyền thế gia đại quản gia, Phí Tiên Sinh. Phí quản gia đầu tiên là đối Tiêu Vạn Thành chắp tay, cười nói, Tiêu giám sát sứ, đã lâu không gặp. Lão gia nhà ta còn thường xuyên nhắc lên ngài, nói ngài là đạo minh quốc cung tận tụy, thực sự vất vả. Tiêu Vạn Thành nhìn thấy Phí quản gia, sắc mặt hơi chậm, cũng chắp tay đáp lễ. Phí quản gia khách khí, Vương Quyền lao gia chủ thân thể vừa vặn rất tốt, cực khổ ngài quan tâm. Phí quản gia cười híp mắt nói, lao gia thân thể còn có thể, vì đạo minh đại nghĩa, lại vung một hai kiếm, vấn đề không lớn. Lời nói này đến hơi hận, nhưng nghe tại Tiêu Vạn Thành trong tai, lại làm cho trong lòng hắn run lên. Vương Quyền thủ quyết thiên địa nhất kiếm, toàn bộ đạo minh không người dám kinh thường. Phí quản gia lời này đã là ân cần thăm hỏi, cũng là nhắc nhở. Tiêu Vạn Thành thu liễm mấy phần phách lối khí diễm, nhưng vẫn như cũ cường ngạnh. Phí quản gia, chúng ta hôm nay là phụ mệnh mang một nhân trực trở về điều tra. Người này cấu kết yêu tộc chứng cứ vô cùng xác thực, còn mời ngài không cần ngăn cản. Phí quản gia còn chưa lên tiếng, Đông Phương vô tình lại nhảy ra ngoài, điều tra. Các ngươi điệu bộ này giống như là điều tra sao? Rõ ràng chính là người tới bắt. Người ta hôm nay thành thần, các ngươi nhất định phải lúc này đến, có chủ tâm cho người ta ngột ngạt có phải hay không? Tiêu Vạn Thành khỏe mắt có gắp, cố nén tức giận, không để ý tới Đông Phương vô tình, chỉ là nhìn chằm chằm Phí quản gia. Phí quản gia vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, Tiêu giám sát sứ mong muốn dẫn người, tự nhiên có thể. Bất quá, dựa theo đạo minh quy củ, cho dù là giám sát sứ phá án, cũng cần đưa ra chứng cứ xác thực, đi chính quy chương trình. Ngài vừa rồi nói đội viên thú nhận, khẩu cung ở đâu? Nhân chứng lại có thể không làm đỉnh đối chất. Nếu chỉ là làm theo lời đồn, cứ như vậy đem người mang đi, chỉ sợ khó mà phục chúng a. Hắn dừng một chút, quét mắt một vòng ở đây các đại gia tộc người, hôm nay Dương gia đại hỉ, Đạo Minh các nhà đều có người ở đây. Tiêu giám sát sứ nếu không thể xuất ra bằng chứng, chỉ sợ đại gia trên mặt rất khó coi. Lời nói này đến khách khí, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ngươi không có bằng chứng liền muốn bắt người, chúng ta không phải bằng lòng. Tiêu Vạn Thành sắc mặt âm trầm, hắn biết Phí quản gia đại biểu là Vương quyền thủ quyết thái độ. Vương quyền gia như thật muốn bảo đảm Dương gia, chuyện liền khó giải quyết. Hắn nhãn châu xoay động, đông nhiên nhìn về phía Dương Nhất Phương, Dương gia chủ, không bằng dạng này, đã Phí quản gia nói muốn chứng cứ, vậy chúng ta liền hiện trường đối chất. Để cho ta tự mình hỏi một nhân trực mấy vấn đề, như hắn đáp được đến, chứng minh thanh bạch, ta lập tức dẫn người rời đi, tuyệt không lưu thêm một khắc. Như hắn đáp không được, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Dương Nhất Phương nhìn về phía một nhân trực, lại nhìn một chút nữ nhi Dương Nhạn. Dương Nhạn nắm thật chặt một nhân trực tay, trong mắt Dương Dương lại kiên định gật đầu. Một nhân trực hít sâu một hơi, thẳng tắp cái eo, Dương gia chủ, ngài hỏi đi. Ta một nhân trực làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt không cấu kết yêu tộc sự tình. Tiêu Vạn Thành nét miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh, cất bước đi hướng lễ đài. Tốt, vậy ta liền hỏi. Trong trang viên, vui mừng lụa đỏ còn tại trong gió khẽ nết, nhưng giờ phút này bầu không khí cũng đã dương cung bạc kiếm. Tiêu Vạn Thành đe dọa nhìn một nhân trực, thanh âm mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống thẩm vấn ý vị. Một nhân trực, ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không từng tự mình thả đi một cái yêu quái? Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Cặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 185, ra tay chương 185, ra tay vấn đề này ngay thẳng đến gần như thô bạo. Một nhân trực há to miệng, sắc mặt có chút đỏ lên, ánh mắt lóe lên một cái, dường như muốn giải thích, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Ta dừng lại. Một cái thanh thúy lại dẫn nồng đậm không nhịn được thanh âm cắt ngang cái này ngắn ngủi trầm mặc. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tới Đông Phương Vô Tình trên thân. Chỉ thấy hắn ôm cánh tay, trên trán kia túm mang tính tiêu chí tóc theo hắn động tác lắc đầu nhoáng một cái nhoáng một cái. Ta nói à, các ngươi giám sát sứ có phải hay không đều như thế dạy vò khốn khổ? Người ta xử lý chuyện vui đâu, các ngươi đặt chỗ này diễn thẩm phạm nhân đâu? Không phải liền là thả đi một cái yêu quái đi, có thể thế nào? Hắn liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, lại nói, thả đi một cái yêu quái thế nào? Vạn nhất yêu quái kia là tốt yêu đâu? Chưa từng làm chuyện xấu đâu. Chúng ta Đông Phương nhất tộc. Ách, ngược lại ta cảm thấy chuyện này phải xem tình huống. Đông Phương Vô Cấu kém chút bị hắn cái này chúng ta Đông Phương nhất tộc cho nghẹn lại, bất đắc dĩ đưa tay nâng chán. Hắn cái này đệ đệ, từ nhỏ đã là cái này bạo tính tình. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống, hoàn toàn mặc kệ đối phương là ai, bối cảnh gì. Khi còn bé tại Đông Phương nhất tộc, bởi vì nhìn không xem qua mấy cái ỷ vào thế khi phụ người chi thứ tử đệ, kém chút để người ta phòng ở cho điểm. Về sau bị hắn mạnh mẽ giáo dục mấy lần, mới tính thu liễm chút. Nhưng Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời. Cái này không, vừa nhìn thấy Tiêu Vạn Thành bộ kia vênh váo hung hăng, đảo loạn người ta hôn lễ sắc mặt. Đông Phương Vô Tình cố này, lão tử chính là muốn quản sức lực lại nổi lên. Lại thêm, hắn sát thực ngứa tay rất lâu, tại Thần Hỏa Sơn trang hơn nửa tháng, ngoại trừ cùng Tiêu Bình An luận bàn, đơn phương bị ngược, liền không có đường đường chính chính đánh qua một trận. Trước mắt đám này mặc thống nhất chế phục, nhìn rất biết đánh nhau giám sát sứ, quả thực chính là đưa tới cửa đồng cát. Tiêu Vạn Thành mặt hoàn toàn đen. Hắn thân làm đạo minh giám sát sứ, quyền cao chức trọng, ngày bình thường ai thấy hắn không phải khách khí. Hôm nay đầu tiên là bị Đông Phương Vô Cấu ngăn lại, lại bị cái này thanh niên trước mặt mọi người miệng ai, quả thực là đem hắn mặt đè xuống đất ma sát. Làm cản. Tiêu Vạn Thành gầm thét một tiếng, thái dương nổi gân xanh. Nhóc con miệng còn hôi sữa, năm lần bảy lượt cản trở giám sát sứ phá án, vũ nhục đạo minh uy nghiêm. Hôm nay nếu không cho ngươi chút giáo huấn, ta giám sát sứ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắn vung tay lên, nghiêm nghị nói, bắt lại cho ta cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Là. Bốn tên đã sớm kìm nén không được áo bào đen giám sát sứ ứng thanh mà ra. Bọn hắn trước đó bị Đông Phương Vô Tình một trưởng đẩy lui, đang kìm nén nổi giận trong bụng. Giờ phút này được mệnh lệnh, từng cái trong mắt lộ hung quang, rút ra bội kiếm, từ khác nhau phương hướng hướng Đông Phương Vô Tình xuống lại tới. Ha ha, này mới đúng mà. Sớm nên dạng này. Lăng nha lăng nhằng hỏi cái gì hỏi, đánh một trầu nhiều thông khoái. Đông Phương Vô Tình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Dưới chân hắn đạp một cái, không lùi mà tiến tới, chủ động xông về kia bốn tên giám sát sứ. Thân hình nhanh như báo săn, mang theo một đạo tàn ảnh. Đều bạo cho ta. Hai tay ở trước ngực hư ôm, một đoàn nóng bỏng kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt bay lên. Theo hai cánh tay hắn vung lên, hỏa diễm hóa thành bốn đầu linh động hỏa xà, phân biệt nhào về phía bốn tên đối thủ. Kia bốn tên giám sát sứ hiển nhiên cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp an y đối mặt đập vào mặt hỏa xà, cũng không đón đỡ, mà là cấp tốc tản ra trận hình. Trong đó hai người kiếm quang lấp lóe, ý đồ chặt đứt hỏa xà. Hai người khác thì thân pháp phiêu hốt, cuốn hướng Đông Phương Vô Tình phía sau, ý đồ tập kích bất ngờ. Điều trùng tiểu kỹ. Đông Phương Vô Tình nét miệng cười một tiếng, thân hình tại nguyên chỗ quỷ dị xoay tròn. Vâng. Càng nhiều thuần chất dương viêm theo quanh người hắn lộ chân lông phun ra ngoài, trong nháy mắt hình thành một cái đường kính hơn trượng kim sắc hỏa diễm vòng xoáy. Kia bốn tên giám sát sứ thế công đụng vào hỏa diễm vòng xoáy, như là châu đất xuống biển. Không những không có thể gây tổn thương cho tới Đông Phương Vô Tình mảy may, ngược lại bị xoay tròn hỏa diễm mang đến thân hình bất ổn, thế công toàn loạn. Quá yếu quá yếu. Đông Phương Vô Tình thanh âm theo trong ngọn lửa truyền ra, mang theo một tia trêu tức. hắn nhắm ngay một cái bị ngọn lửa nhiễu loạn bộ pháp giám sát sứ, thân hình thoát một cái đấm thẳng, không có chút nào màu sắc rực rỡ đánh phía đối phương ngực. Phúc. Cái kia giám sát sứ trong lúc đội vã giơ kiếm đón đỡ, nhưng thân kiếm bị trên nắm tay hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đến đỏ bừng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại ngoài mấy trượng trên bàn rượu, chén bàn vừa buồn. Còn lại ba người thấy thế, vừa sợ vừa giận, công kích càng thêm điên cuồng. Kiếm quang sen lẫn thành mạng, ý đồ đem Đông Phương Vô Tình gây chết. Nhưng Đông Phương Vô Tình thân pháp thực sự quá mức nhanh nhẹn, luôn có thể tránh đi, đồng thời ngẫu nhiên phản kích nhất quyền nhất cước, đều để đối thủ chật vật không chịu nổi. Tiêu Vạn Thành nhìn xem dưới tay mình tại Đông Phương Vô Tình thủ hạ lại không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại bị trêu đùa giống như từng cái đánh tan, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Phế vật. Hắn thấp giọng mắng một câu, biết lại không ra tay, giám sát sứ mặt hôm nay thật muốn bước sạch. Tay phải hắn nắm chặt bên hông hoàng kim trường kiếm chúa kiếm, thể nội pháp lực cuộn trào mãnh liệt. "Tiểu tử, cho ta nằm xuống." Tiêu Vạn Thành khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất nguyên địa. Sau một khắc đã xuất hiện tại Đông Phương Vô Tình đỉnh đầu, hoàng kim trường kiếm mang theo chói mắt kim quang, hướng phía Đông Phương Vô Tình đỉnh đầu mạnh mẽ đánh rớt. Một kiếm này, Tiêu Vạn Thành nén giận ra tay, không giữ lại chút nào. Kiếm phong chưa đến, kiếm khí bén nhọn đã ép tới Đông Phương Vô Tình, quanh thân hỏa diễm cũng vì đó trì trệ. Đông Phương Vô Tình sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm giác được một kiếm này uy lực viễn siêu vừa rồi mấy cái kia lâu la. Mong muốn hoàn toàn tránh đi đã không có khả năng, chỉ có thể hai tay giao nhau. Thuần chất dương viêm điên cuồng tuôn ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một mặt hỏa diễm tâm chắn, đón đỡ một kiếm này. Keng. Đinh hai nhức góc sắt thép va chạm tiếng vang lên, hỏa tinh cùng kim quang vang khắp nơi. Đông Phương Vô Tình kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân bàn đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh. Cả người bị lực lượng khổng lồ ép tới thấp một nửa, hỏa diễm tâm chắn rung động kịch liệt, mắt thấy là phải sụp đổ. Tiêu Vạn Thành trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đang chờ tăng lực, hoàn toàn đánh tan Đông Phương Vô Tình. Đối thủ của ngươi là ta. Một cái thanh âm bình tĩnh ở bên người hắn vang lên. Ngay sau đó, một đạo nóng bỏng lại vô cùng cô đọng kiếm cương, chém về phía Tiêu Vạn Thành cầm kiếm cổ tay. Một kiếm này tới không có dấu hiệu nào, nhanh, chuẩn, hung ác. Kiếm cương bên trong lần chứa nóng dược kiếm ý, nhưng Tiêu Vạn Thành cổ tay làn da đều cảm thấy một hồi nhói nhói. Hắn nếu không cất kiếm trở về thủ, cổ tay phải gãy. Đáng chết. Tiêu Vạn Thành giận mắng một tiếng, không thể không từ bỏ đối Đông Phương Vô Tình áp chế. Hoàng kim trường kiếm vẽ ra trên không trung một đường cong tròn, trong lúc đội vã cản hướng kia đánh tới kiếm cương. Đốt. Lại là một tiếng thanh thúy vang lên. Tiêu Vạn Thành chỉ cảm thấy một cô nóng rực bá đạo tới lực lượng chấn động đến cánh tay hắn run lên. Không tự chủ được hướng về sau phiêu thối hơn trượng, mới tan mất lực đạo. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương Vô Cấu chẳng biết lúc nào đã cầm kiếm mà đứng ở hắn cùng Đông Phương Vô Tình ở giữa. Chôi kiếm này nhìn như bình thường, nhưng giờ phút này trên thân kiếm chạy xuôi màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng. Cùng Đông Phương Vô Cấu quanh thân mơ hồ tán phát thuần chất dương viêm khí tức hỏa làm một thể. Đông Phương Vô Cấu nhìn thoáng qua có chút thở hổn hển đệ, thản nhiên nói, "Lui ra, còn lại giao cho ta." "Ca, ta còn có thể đánh." Đông Phương Vô Tình hoạt động một chút run lên cánh tay, không phục nói, "Ngươi đấu pháp quá cầu thả, đối phó loại này lao hồ ly, dễ dàng ăn thiệt thòi." Đông Phương Vô Cấu ngữ khí không thể nghi ngờ, "Đi giúp một bên thanh lý tạp ngư a để cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh." Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sụp ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong phải mỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế đất với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 186, thiên tài thực lực chương 186, thiên tài thực lực Đông Phương Vô Tình nhìn một chút mấy tên khác giám sát, bĩu môi, tốt à. Vậy ngươi cẩn thận một chút, lão tiểu tử này kiếm có chút âm. Dứt lời, hắn quay người phóng tới Dương Nhất Thán bên kia chiến đoàn, người chưa đến, lựa tới trước, mấy đạo hỏa xả gào thét mà ra. Tiêu Vạn Thành gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Vô Cấu, ánh mắt hung ác nham hiểm, "Đông Phương Vô Cấu, tốt, rất tốt. Xem ra các ngươi là quyết tâm muốn cùng ta giám sát sứ đối nghịch." Đông Phương Vô Cấu săn kiếm hoa, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, ngựa khí bình tĩnh như trước, chưa nói tới đối nghịch, chỉ là không quen nhìn có người ý thế hiếp người, mấy người chuyện vui. "Ý thế hiếp người?" Tiêu Vạn Thành giận quá mà cười. "Ta giám sát sứ theo luật xử án, sao là ý thế hiếp người? Cũng là các ngươi, lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở, thật coi ta không dám động các ngươi Đông Phương nhất tộc người sao? Chiếu theo pháp luật." Đông Phương Vô Cấu niết miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt điểm ai. "Như thật chiếu theo pháp luật, vì sao không chờ hôn lễ kết thúc? Như thật có bằng chứng, vì sao không tiên công bày ra tại người, ngược lại muốn tự mình hỏi thăm gần như bức cung? Ngươi cái này pháp, sợ là có chút sai lệch." Miệng lưỡi bén nhọn. Tiêu Vạn Thành không còn nói nhảm, hắn biết cùng loại này thế gia thiên tài giảng đạo lý là vô dụng, chỉ có thực lực mới có thể để cho đối phương ngậm miệng. "Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Hắn gầm nhẹ một tiếng, hoàng kim trường kiếm bộ phát ra càng thêm chói mắt kỳ quang, cả người khí thế liên tục tăng lên. Đại yêu vương cấp bậc tu vi không giữ lại chút nào phóng xuất ra, nặng nề uy áp nhường chúng quanh không ít tu vi hơi thấp tân khách cảm thấy hô hấp khó khăn. Kim hoàng trảm. Tiêu Vạn Thành thân hình hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, nhân kiếm hợp nhất, hướng phía Đông Phương Vô Cấu bắn mạnh tới. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí phát ra bén nhọn nổ đùng, dường như liền không gian đều muốn bị một kiếm này xé rách. Đối mặt uy thế này kinh người một kích, Đông Phương Vô Cấu ánh mắt ngưng lại, lại không nửa phần vẻ sợ hãi. Dưới chân hắn một sai, không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay khe khẽ rung lên. Vô Cấu kiếm pháp sơ dương, trên thân kiếm kim sắc vầng sáng đông nhiên nội liễm, ngưng tụ tại mũi kiếm một chút. không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hoa lệ lóa mắt quang ảnh. Suy, khí thế kia bàng bạc kim sắc kiếm quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm. Tiêu Vạn Thành sắc mặt kỳ biến, hắn cảm giác chính mình phảng phất như gặp phải khắc tình, bị tia một đạo tinh tế tia kiếm lấy một loại kỳ dị phương thức cấp tốc phân giải. Cái này sao có thể? Hắn Kim Hoàng Trảm chính là tuyệt kỹ thành danh, cương mãnh cực kỳ, làm sao lại dễ dàng như thế bị phá? Trong điện quang hỏa thạch, Tiêu Vạn Thành cưỡng ép thay đổi thân hình, ý đồ biến chiêu. Nhưng Đông Phương Vô Cấu kiếm nhanh hơn hắn. Vô Cấu kiếm pháp liệt nhật, ken 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 ken, dày đặc như mưa rèn sắt tiếng vang lên. Mỗi một âm thanh va chạm, Tiêu Vạn Thành sắc mặt liền bạch một phần, cánh tay liền tê dại một phần. Đông Phương Vô Cấu kiếm pháp quá quỷ dị. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, hai người đã giao thủ gần trăm chiêu. Tiêu Vạn Thành cái trán đầy mồ hôi, hô hấp bắt đầu hỗn loạn, trên người áo bào tím xuất hiện nhiều chỗ cháy đen vết kiếm, lộ ra chật vật không chịu nổi. Trái lại Đông Phương Vô Cấu vẫn như cũ khí tức bình ổn, kiếm thế liên miên bất tuyệt. Nóng bỏng kiếm quang đem Tiêu Vạn Thành làm cho từng bước lui lại, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Lập tức phân cao thấp, chung quanh người quan chiến nhóm sớm đã trợn mắt hốt hồn. Ông trời của ta, Tiêu Vạn Thành thế mà bị áp chế. Đây chính là đại yêu vương cấp bậc giám sát sư a. Đông Phương Vô Cấu, Thiên Tiêu bảng thứ hai, trăm năm công phạt kiếm thuật thứ nhất, danh bất hư truyền. Cái này kiếm pháp cũng quá bá đạo a. Thuần chất dương viêm còn có thể như thế dùng. Vương Quyền Bá Nghiệp thấy ánh mắt tỏa sáng, ngón tay không tự giác vuốt ve chuôi kiếm, trong lòng chiến ý bốc lên, hảo kiếm pháp. Nóng bỏng cương mãnh, nhưng lại tinh chuẩn nhập y. Đông Phương Vô Cấu, kiếm của hắn thật mạnh. Dương Nhất Phương nhìn xem giữa sân hoàn toàn chiếm thượng phong Đông Phương Vô Cấu, lại nhìn một chút bên cạnh Bình Chân như bại phí quản gia, trong lòng hơi định. Phí quản gia vẫn như cũng là bộ kia bộ dáng cười mị mị, dường như trước mắt kịch liệt đánh nhau chỉ là trận không quan trọng biểu diễn. Hắn thậm chí còn nâng chung trà lên, chậm ung dung hớp một ngụm. Tiêu Vạn Thành càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng bị khuất. Hắn phát hiện chính mình tất cả chiêu thức tại kiếm pháp của đối phương trước mặt đều dường như đã mất đi hiệu quả. Bất luận hắn như thế nào biến chiêu, như thế nào thôi động pháp lực, đối phương luôn có thể phát sau mà đến trước, lấy cái giá thấp nhất phá vỡ thế công của hắn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thua không nghi ngờ. Một khi trước mặt mọi người thua với một cái tuổi trẻ hậu bối, hắn Tiêu Vạn Thành tại Đạo Minh đem uy tín quét rác, giám sát sứ khối này bảng hiệu cũng coi như đập. Dưới tình thế cấp bách, hắn một bên ra sức ngăn cản, một bên hướng phía Dương Nhất Phương cùng Phí quản gia phương hướng khàn giọng hô: "Dương gia chủ, Phí quản gia, các ngươi liền trơ mắt nhìn xem hai cái này người ngoài ở đây Dương Oai, ẩu đả Đạo Minh giám sát sứ sao? Đạo Minh quy củ ở đâu?" Vương quyền gia thái độ chính là dung túng người ngoài trà đạp Đạo Minh uy nghiêm sao? Hắn lời này đã là gần như vạch mặt chất vấn, ý đồ đem Dương gia cùng Vương quyền gia cũng lôi xuống nước. Dương Nhất Phương biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Phí quản gia, mang theo hỏi thăm. Phí quản gia đặt chén trà xuống, hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt chút, hắn chậm rãi lau miệng, lúc này mới lên tiếng nói: "Tiêu giám sát sứ nói quá lời. Người trẻ tuổi đi, hỏa khí vượng, nhìn thấy chuyện bất bình, ra tay luận bàn một chút, cũng là thường tình." Hắn dừng một chút, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác lãnh đạm. Về phần Đạo Minh quy củ, lão phu cảm thấy hôm nay là Dương gia ngày đại hỷ. Tiêu giám sát sứ như thật có yếu án cần xử lý, phải chăng cũng ứng trước bận tâm chủ ra mặt mũi, tùy ý bàn lại. Hương sư động chúng như vậy, đao binh gặp nhau, ngay đến tiệc cưới không yên. Chuyến đi, sợ là càng tổn hại Đạo Minh danh dự a. Lời nói này đến dọn nước không loạn, đã không có rõ ràng duy trì Đông Phương Vô Cấu bọn người, cũng không chỉ trích Tiêu Vạn Thành. Nhưng trong câu chữ, lại là đang chỉ trích Tiêu Vạn Thành làm việc thiếu sót, không để ý trường hợp. Tiêu Vạn Thành tức giận đến kém chút thổ huyết, hắn biết Phí quản gia đây là tại bà phải. Trên thực tế chính là thiên vị Dương gia, không muốn để cho hắn hôm nay đem người mang đi. Hơn nữa lúc này, Dương Nhất Thán tiếp tục ra tay, trợ giúp Đông Phương Vô Tình đối phó Tiêu Vạn Thành mang tới giám sát sứ. Mà liên tại Tiêu Vạn Thành phân thần một sát na, lúc chiến đấu phân tâm, thật là tối kỵ. Đông Phương Vô Cấu thanh lãnh thanh âm vang lên. Một đạo quang mang đâm thẳng bộ ngực hắn không môn. Tiêu Vạn Thành con ngươi đột nhiên co lại, vong hồn đại bạo. Một kiếm này, hắn tránh không thoát. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đủ. Một cái giàn mua, khàn khàn, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm, như là chống chiều trung sớm, tại trang viên trên không vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ to lớn như núi cao giống như uy áp ẩm vàng giáng lâm. Một cái khô cạn, che kín nếp nhăn bàn tay, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Đông Phương Vô Cấu mũi kiếm trước đó. Trên bàn tay, bao phủ một tầng vàng đất sắc nặng nề quan mang, nhìn như chậm chạp, lại vô cùng tình chuẩn đập vào cái tia đạo kiếm cương phía cạnh. Phanh. Đệ cử chuyển hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 187, nói minh chấp pháp trưởng lão chương 187, nói minh chấp pháp trưởng lão một tiếng vang trầm. Đông Phương Vô Cấu chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực theo thân kiếm truyền đến, kia cô động kiếm cương lại bị một trường này đập đến chết đi phương hướng. Lao Tiêu Vạn Thành góc áo lướt qua, đem phía sau một cây ôm hết thô cột trụ hành lang chém ra một đạo sâu đạt vài tấc cháy đen vết kiếm. Mà bản thân hắn cũng bị cỗ này lực phản chấn chấn động đến hướng về sau phiêu thối mấy bước, mới đứng vững thân hình, cầm kiếm tay có chút run lên. Hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một người mặc một mạc áo bào xám, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cứng nhắc nghiêm túc lão giả. Chẳng biết lúc nào đã đứng ở giữa sân, ngăn khuất hắn cùng Tiêu Vạn Thành ở giữa. Lão giả thân hình cũng không cao lớn, thậm chí có chút còng xuống, nhưng đứng ở nơi đó, lại dường như một tòa không thể vượt qua sơn phong. Quanh thân tản ra thâm trầm như biển khí tức khủng bố, viễn siêu Tiêu Vạn Thành. Trương trưởng lão. Tiêu Vạn Thành trở về từ cõi chết, nhìn người tới, vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng không người hành lễ, ngựa khí cung kính bên trong mang theo một tia nghĩ mà sợ. Áo xám lao giả, Đạo Minh chấp pháp trưởng lão Trương Hoa. Chậm rãi thu về bàn tay, cặp kia đục ngầu ánh mắt, đầu tiên là nhìn lướt qua chưa tỉnh hồn Tiêu Vạn Thành, lập tức rơi vào Đông Phương Vô Cấu trên thân. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trương Hoa thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo tuyết nguyệt lắng động tăng thương. Tiêu giám sát sứ dù có không phải, cũng là Đạo Minh công vụ nhân viên, ngươi ra tay không khỏi quá nặng đi. Đông Phương Vô Cấu bình phục một chút thể nội khí huyết sôi trào, cầm kiếm chắc tay, không tiêu ngạo không tự ti, vạn bối Đông Phương Vô Cấu, xin ra mắt tiền bối. Vạn bối cũng không phải là cố ý đả thương người, chỉ là Tiêu giám sát sứ khăng khăng muốn vào lúc này nơi đây bắt người, đảo loạn hôn lễ, vạn bối không vừa mắt, mới vừa xuất thủ ngăn cản, về phần ra tay nặng nhẹ hắn dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Vạn Thành, hơn nữa tại hạ bất quá một giới vạn bối, hướng tiền bối lĩnh giáo mấy chiêu mà thôi, sao là quá nặng. Trương Hoa nhíu mày, không có lập tức phản bác. Dù sao Tiêu Vạn Thành dám đến nơi này náo sự, tự nhiên có ủng hộ của hắn. Bất quá, thân làm Đạo Minh chấp pháp trưởng lão, hắn hiện tại hàng đầu duy trì là Đạo Minh thể thống cùng uy nghiêm. Dù vậy, hai người các ngươi cũng không phải là Đạo Minh sở thuộc, ở đây cùng giám sát sứ ra tay đánh nhau, cũng là không nên. Trương Hoa ngữ khí hòa hoãn chút, nhưng vẫn như cũ mang theo ý dạy dỗ. Có thể Đông Phương Vô Cấu lại không chút nào sợ, vẻ mặt lạnh nhạt. Mà Đông Phương Vô Tình cùng Tiêu Bình An cũng cùng nhau đi tới Đông Phương Vô Cấu bên người. Đông Phương Vô Tình trước tiên mở miệng, "Lão quỷ, nói nhảm thế nào nhiều như vậy đâu? Muốn đánh liền đánh, nói nhiều như vậy làm rất." Nghe được Đông Phương Vô Tình khiêu khích lời nói, Trương Hoa nhìn về phía ánh mắt của đối phương ấm lãnh. Tiêu Bình An thấy thế cũng mở miệng nói, "Hôm nay giám sát sứ đi sự tình thực sự thiếu sót, như sau này đều là như thế làm việc, chỉ sợ là công đạo không còn." Nghe vậy, hắn nhìn về phía Tiêu Bình An, liếc mắt nhận ra Tiêu Bình An thân phận. "Huyền môn." "Tiêu Bình An, thế nào, các ngươi huyền môn cũng muốn xen vào việc của người khác?" Đối mặt chất vấn, Tiêu Bình An vốn muốn nói thứ gì, có thể lúc này trên trời chuyển đến cười to. "Ha ha, ta huyền môn liền xem như muốn xen vào nhàn sự, ngươi lại có thể làm gì được ta?" Nói chuyện chính là từ huyền môn chạy tới Lâm Huyền, phía sau hắn còn đi theo Lý Thừa Phong. Nhìn thấy Lâm Huyền một phút này, đám người hô hấp dồn dập. Trương Hoa nguyên bản còn bình tĩnh thần sắc lập tức nghiêm trọng, dường như nhìn thấy cái gì đại khủng bố như thế. Lâm Huyền mang theo Lý Thừa Phong chậm rãi theo trên không rơi xuống, mọi người tại đây cùng nhau chắp tay cúi đầu, "Chúng ta gặp qua đại doanh tiên nhân." Mắt thấy Lâm Huyền đến, Trương Hoa sắc mặt tái xanh. "Muốn ta nói, các ngươi mấy cái này cái gì giám sát sứ quản có chút quá rộng, người ta kết hôn các ngươi đến góp cái gì náo nhiệt?" Lời này đổi lại người khác mà nói, Trương Hoa chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác người này là thiên hạ đệ nhất, đại doanh tiên nhân. Tại hạ sao dám, đại doanh tiên nhân môn hạ đều là thế gian nhất lưu, cho tại hạ 10 cái lá gan cũng không dám như thế. Việc này như vậy coi như thôi, Tiêu giám sát sứ, dẫn ngươi người lui xuống trước đi, mục nhân trực sự tỉnh, cho sau lại nghị. Trương Hoa mở miệng biểu thị. Tiêu Vạn Thành ngay vậy, cũng minh bạch chuyện hôm nay chỉ có thể như vậy coi như thôi. Là, Trương trưởng lão. Hắn trước khi đi nhìn Đông Phương Vô Cấu một cái, lại liếc qua bên kia đã đem cái khác giám sát sứ đều đánh ngã trên mặt đất, đang vỗ tay đi tới Đông Phương Vô Tình. Lúc này mới vung tay lên, mang theo một đám mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi thủ hạ, xám xịt tối lui ra khỏi Dương gia trang viên. Một trận phong ba, theo Trương Hoa trưởng lão xuất hiện, tạm thời lắng lại. Nhưng tất cả mọi người biết, chuyện này vẫn chưa xong. Trong trang viên bầu không khí vẫn như cũ có chút vi diệu. Trương Hoa trưởng lão xuất hiện, giống một tảng đá lớn đầu nhập vốn đã gợn sóng nổi lên bốn phía hồ nước, nhường rất nhiều nguyên bản định xem náo nhiệt hoặc âm thầm đổ thêm dầu vào lửa người đều thu liễm vẻ mặt. Vị này chấp pháp trưởng lão tại Đạo Minh bên trong tư lịch cực lão, địa vị siêu nhiên. Mặc dù không thường lộ diện, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu cho Đạo Minh tầng cao nhất nào đó loại ý chí. Trương Hoa ánh mắt đảo qua bừa bộn lễ đài, vỡ vụn phiến đá, cùng những cái kia chưa tỉnh hồn tân khách, cuối cùng rơi vào Dương Nhất Phương trên thân. Dương gia chủ thanh âm của hắn vẫn như cũ khàn khàn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ định âm điệu ý vị. "Chuyện hôm nay có nhiều quái. Giám sát sư pha án đội vàng, phương thức thiếu sót, lão phu đại Đạo Minh, hướng Dương gia tạ lỗi." Lời nói này thật sự có trình độ, đã thừa nhận giám sát sư có lỗi, lại đem vấn đề đổ cho pha án đội vàng phương thức thiếu sót. Nhẹ nhàng bỏ qua vu hám làm rối thực chất, giữ gìn Đạo Minh chỉnh thể mặt mũi. Dương Nhất Phương trong lòng sáng như gương, biết đây là đối phương cho bậc thang. Nhưng lúc này đi truy cứu trách nhiệm cũng khó, dù sao một nhân trực đúng là thả đi một cái yêu quái. Lập tức hắn vội vàng chắp tay hoàn lễ, "Trương trưởng lão nói quá lời, một trận hiểu lầm, giải khai thuận tiện, chỉ là tiểu nữ hôn lễ như thường lệ." Trương Hoa quả quyết nói. Giờ lành mặc dù hơi có trì hoãn, nhưng chuyện vui không thích hợp gián đoạn, chư vị hắn chuyển hướng ở đây tân khách, thanh âm để cao mấy phần, "Hôm nay là Dương gia tiểu thư ngày đại hỷ, một chút nhạc đệm, không đáng nhắc đến. Còn mời các vị xem ở lão phu chút tình mọn bên trên, quên mất vừa rồi không vui, cộng đồng nâng chén, là người mới chúc." Chấp pháp trưởng lão tự mình lên tiếng định nghiêm điệu, ai còn dám nói không? Huống hồ Lâm Huyền đến, ai còn dám lỗ mãng? Nguyên bản có chút ngưng trệ bầu không khí trong nháy mắt buông lỏng, các tân khách nhao nhao lộ ra nụ cười, nâng chén phụ họa, "Trưởng trưởng lão nói là, chúc mừng Dương tiểu thư, một công tử, chúc hai vị trăm năm tốt hợp." Người chủ trì cũng cơ linh, lập tức cao giọng hát nói, "Giờ lành đã đến, mời người mới, phu thê giao bái." Lễ trên này, một nhân trực cùng Dương Nhạn liếc nhau, trong mắt đều mang sống sót sau hai nạn may mắn cùng kiên định. Hai người tại mọi người nhìn chăm chú cùng chúc phúc âm thanh bên trong, trịnh trọng hoàn thành cuối cùng cúi đầu. Kết thúc buổi lễ, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay vang lên, tiếng nhạc lại lần nữa tấu vang, bọn thị nữ bưng mới thịt rượu nối đuôi nhau mà vào, cấp tốc thay thế đi bị đánh lật bàn tiệc. Dường như vừa rồi trận kia dương cung bạc kiếm xung đột chỉ là một trận ngắn ngủi ảo giác, nhưng người sáng suốt đều biết có nhiều thứ đã không giống như vậy. Đề cử chuyến hot cao võ xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Người đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, người đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm, giết chóc quyền pháp 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được.